làm người chấn động cả hồn phách khí tức tự mũi đao chuyển ra, nước quần quần thập phương địa giới. Cách đến khá xa, Tào Mạnh Đức bọn người không tự giác hô hấp hơi ngưng lại, cảm giác được tử thần tới người khí tức. Như vậy tam đao, chuẩn bị kỹ càng đột nhiên chém ra, không cần nói nhất lưu dũng tướng, chính là siêu nhất lưu, cũng khó ung dung ngăn trở. Một cái không ngại, ưu đọc sách tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Nay tam đao, so với Trương Phi vạn ngàn bóng mâu, còn muốn làm đến đoạt hồn phách người. Giống như quỷ phụ thần công giống như tam đao. Phách đến hư không dậy sóng, đại địa khẽ run. Ở quan vũ tiếng giống to bên trong, len keng. Thanh long hiển nguyệt đao chém trúng đinh lăng, phát sinh ầm 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 tiếng vang. Tán loạn đao kình phun ra tứ phương, đánh rơi trong đất, kích đến bụi bặm tràn ngập, khói thuốc nổi lên bốn phía, đem đinh lăng hoàn toàn cho bao phủ ở đầy trời trong khói mù. Chờ khói thuốc tàn đi, đinh lăng bóng người lại lần nữa hiện hiện người trước. Hắn y giáp lần này triệt để rách nát, từng cái vải vụn treo ở trên người hắn. Có thể thấy rõ hắn như ngọc da thịt, như cũng là không tổn hại. Giữa điểm thương hại đều không từng có. Cứ việc sớm có linh cảm, nhưng sự thực này vẫn để cho Quan Vũ như bị sét đánh, bạch 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 lùi lại mấy bước, một mặt không dám tin tưởng nhìn đinh lăng, như đang xem quỷ thần, nhìn bầu trời đạo bình thường. Hắn như vậy, Tào Mạnh Đức, Lưu Bị mấy người cũng không một không bằng này. Vào đúng lúc này, bọn họ đột nhiên tin tưởng nguyện thành cư dân nói, thành chủ đại nhân một mình phá cổng thành, mưa tên tới người mà không tổn hại. Câu nói này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Bọn họ trước vẫn đang chất vấn chân tự tính, nhưng hiện tại thiết huyết bình thường sự thực liền bãi ở trước mắt. Bọn họ không phải không thừa nhận, cũng không thể không tin, đinh lăng sức phòng ngự sát thực như thần như ma bình thường không chê vào đâu được. Nếu là đinh lăng người mặc trọng giáp xuất hiện ở xa trường, cái nào giết chết được hắn? Dựa vào này sức phòng ngự, đinh lăng có thể nói là vô địch rồi. Nghĩ rõ ràng này khớp xương, Lưu Bị, Tào Mạnh Đức mọi người xem đinh lăng ánh mắt càng cuồng nhiệt. Chương 234, Mã Đẳng lôi kéo Mã Vân Lộc muốn kết thân, tháng 12 năm 16. Trước nghi vấn sâu bao nhiêu, hiện tại thẹn thùng, xấu hổ liền nặng bao nhiêu. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Lưu Bị mọi người càng muốn lôi kéo đến đinh lăng bức thiết tâm tư. Vốn là cho rằng chỉ là sánh vai Lữ Bố. Kết quả nhưng đại gia dự liệu ở ngoài, đinh lăng so với Lữ Bố đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Này một thân sức phòng ngự quả thực đáng sợ đến cực hạn. Như vậy manh nhân nếu là bị chư hầu khác lung lạc đến, chỉ là ngấp lại. Tào Mạnh Đức, Lưu Bị, Tôn Kiên mọi người liền không tự chủ được dùng mình một cái. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được ở trên chiến trường trực diện đinh lăng lúc cảnh tượng, tuyệt đối sẽ là một loại ác mộng. Tiếp tục sao? Đinh lăng vẻ mặt tự nhiên, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn quét Trương Phi, Quan Vũ. Còn muốn đánh sao? Trương Phi, Quan Vũ yên lặng. Bọn họ mạnh nhất một đòn đánh vào đinh lăng trên người. Đinh lăng như nhiều ngứa tự, thế thì còn đánh như thế nào? Trương Phi gương mặt như lửa đốt bình thường, nghĩ đến trước của nôn, vọng ngữ. Hắn càng là lung túng, xấu hổ đến cực điểm. Quan Vũ cũng là cảm thấy không dễ chịu, chỉ vì trước hắn cũng không tin đinh lăng gặp như lời đồn đãi giống như truyền được khủng bố như vậy, nhưng mà hiện tại mạnh nhất tam đao đều không thương tổn tới đinh lăng, hắn đánh tiếp nữa chính là lừa mình dối người, tự lấy đủ. Đinh lăng, Tôn Sách không nhịn được cao giọng hỏi, nghe đồn ngươi một kiếm phá cổng thành, vượt qua hư không là thật hay giả? Các ngươi cùng tiến lên đến thử một chút thì biết. Đinh lăng tùy ý đem nửa người trên phá nát y giáp lôi kéo rơi mất, lộ ra tinh tráng thâm hậu lưng hổ. Điêu Thuyền lập tức cầm một cái bạch y đi qua đưa cho đinh lăng. Đinh lăng mặc vào, đứng tại chỗ chắp hai tay sau lưng, đốn hiện ra tông sư khí độ. Ta nói rồi, ngày hôm nay một trận chiến, các ngươi sẽ hiểu muốn ta làm cái gì. Hắn nhìn quét toàn trường chư hầu, mặt không gợn sóng, ôn thanh nói, mục đích của ta là phụ trợ một cái chư hầu bình định thiên hạ, vì lẽ đó trong các ngươi chỉ có thể có một người bị ta tuyển chọn. Nghe đến nơi này, sở hữu chư hầu một trái tim nóng bỏng lên, từng cái dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm đinh lăng, còn kém không nói tuyển ta nhanh tuyển ta, mà vì thu được đinh lăng tiến một bước tán thành. Mã Đẳng càng là tại chỗ trực tiếp lôi kéo Mã Vân Lộc lướt qua mọi người, đi đến diễn võ trưởng cùng đinh lăng biểu thị muốn cùng đinh lăng kết thân. Mã Vân Lộc cũng không phản đối, chỉ là một đôi mắt hạnh dịu dàng như mặt nước nhìn đinh lăng, trên mặt bao hàm sùng bái, kinh ngội. Đinh lăng ngạc nhiên, Mã Đẳng này một chiêu đánh cái hắn một cái không ứng phó kịp. Hắn liếc mắt một cái Mã Vân Lộc, Thanh Tân, Thủy Linh, Thanh Tú bên trong mang theo vài phần hiên ngang anh tư, là cái phi thường hiếm thấy tuyệt thế mỹ nhân, tuy rằng không sánh được đại tiểu tiểu các nữ tử, nhưng so với cô gái tầm thường nhưng là muốn vượt qua không biết bao nhiêu lần. Càng là giờ khắc này, Mã Vân Lộc ngượng ngùng bên trong ngậm lấy mấy phần mong đợi, mặt như hoa đảo nhìn đinh lăng, đem đinh lăng nhìn ra hô hấp hơi ngưng lại, tông sư khí độ đều suýt chút nữa trong nháy mắt phá công. Tào Mạnh Đức ám đạo không ổn, mau tới trước vài bước, lấy xuống bên hông bảo kiếm, tay nâng đi tới đinh lăng trước mặt, một mặt chân thành nói rằng: "Đinh lăng, bảo kiếm phối anh hùng. Đây là ta bội kiếm Ỷ Thiên kiếm cùng Thanh Dê kiếm. Hiện tại ta đem chúng nó đưa cho ngươi, bởi vì trên thế giới này hay là cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho chúng nó hiện lộ ra chân chính phong mang." Mã Đằng giận dữ, Tào Mạnh Đức kẻ này không phải quấy rối sao? Hắn đều nhìn ra rồi, Đinh Lăng không hề có ý định cự tuyệt. Nói rõ chỉ cần hắn Mã Đằng kiên trì một chút nữa, không làm được Đinh Lăng liền thuận pha dưới lửa đáp ứng rồi. Thật sự có Đinh Lăng như vậy con rể? Chỉ là ngẫm lại, Mã Đằng liền nhiệt huyết sôi trào, kích động không kềm chế được. Nếu là việc này thật sự thành, hắn tính toán chính mình gặp khoái hoạn, hưng phấn, đắc ý cười to thật nhiều năm. "Đinh Lăng, ta có một thất tuyệt thế ngựa tốt muốn đưa ngươi." Hàn Toại còn chưa tới trên diễn võ trường, liền bắt đầu cao giọng nói rằng: "Tuyệt đối đại uyên ngựa tốt, vạn người chọn một bảo mã, thân là võ tướng, làm sao có thể chỉ có một thất ngựa tốt đây? Ta lại đưa ngươi một thất, vừa vặn với ngươi." "Đinh Lăng, ta có một bản đỉnh cấp thần công bí sách. Ta nghe qua một ít lời đồn đãi, nói ngươi tu luyện võ công tốc độ cực nhanh, không dùng người giáo dục, chỉ là xem bí sách liền có thể học được. Ta còn chưa tin, nhưng ta ngày hôm nay muốn thử một lần." "Đến đến, Sách Nhi, đem chúng ta nhà đời đời kiếp kiếp cất giấu mấy trăm năm bí sách lấy ra, Tôn Kiên cũng mau mau nói theo. Tôn Sách không nói gì. Cái gì bí sách cất giấu mấy trăm năm? Này khoác lác cũng không mang theo như thế thổi đến mức. Có điều hắn còn là phi thường phối hợp Tôn Kiên từ trong lòng lấy ra một bản cũ kỹ bí sách. Đinh Lăng, nhà ta cũng có một nữ. Quốc sắc thiên tư, ôn nhu khả nhân, tuyệt đối là ngươi lương duyên giai ngộ a. Đinh Lăng, ta có một nhóm ngựa trắng. Đinh Lăng, ta có một nhóm thần binh. Đinh Lăng, một đống chư hầu đổi tới để cử chính mình chân bảo hàng cao cấp con gái thần binh bạo mã. Mã đẳng kết thân kế hoạch, từ đó phá diệt. Hắn mặt tối sầm lại cùng Mã Vân Lộc đi tới một bên, đối với Tào Mạnh Đức là hận đến nghiến răng. Đương nhiên, đối với chư hầu khác, hắn cũng chưa cho cái gì tốt sắc mặt. Càng là hàn thoại, nói xong rồi là huynh đệ, thời khắc mấu chốt đâm một đao, đây là cái gì dám chó huynh đệ. Đinh Lăng muốn đến nhiệm vụ 1, đánh bại 20 cái trở lên vị diện cường giả. Nhiệm vụ 3, ngươi nhất định phải nhường ngươi chiến thần chi danh vang vọng chỉnh cái vị diện thế giới. Hắn bắt đầu chủ động được mời Mã Đẳng, Mã Siêu, Diêm Hành, Điển Vi, Hạ Hầu, Công Tôn Toản, Tôn Tiên, Tôn Sách mọi người đồng thời dưới tới khiêu chiến hắn. Chỉ là luật bản. Ú đọc sách. Đinh Lăng khẽ mỉm cười. Không sao. Hắn dừng một chút, lại bỏ thêm cú. Chỉ muốn trong các ngươi có ai thương tổn được ta một gốc sợi tóc, ta liền lập tức gia nhập đội ngũ của hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào. Chính là vợ lẽ ở Điền Dung, Thác Bạt Phong cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Tào Mạnh Đức mọi người càng là trực tiếp lớn tiếng hỏi. Lời ấy thật sự chính xác 100. Đinh Lăng chắc chắn nói. Được. Tào Mạnh Đức cho Điển Vi mấy người nháy mắt ra dấu. Vậy chúng ta hãy cùng Đinh Lăng ngươi luận bàn một chút. Cốc cốc. Điển Vi, Hạ Hầu, Tôn Kiên, Công Tôn Toản cùng Trương Phi liều mạng một chiêu mà không rơi vào hạ phong, Diêm Hành mọi người dồn dập lên sân khấu. Đầy đủ hơn 10 vị dũng tướng, danh tướng, chư hầu vây quanh Đinh Lăng. Bọn họ người người cầm trong tay binh khí, đấu pháp tay không Đinh Lăng. Điều này làm cho Kiêu Căng Tự Mãn mấy người có chút không chịu được. Đinh Lăng nhìn ra rồi, cũng không kéo dài, trực tiếp kích hoạt hô hấp pháp, thân thể hơi chấn động một cái, một luồng lẫm liệt thần uy hướng về bát phương khuyết tán ra. Các ngươi không động thủ, vậy ta liền động thủ trước. Cổ tay hắn xoay một cái, hơi nắm tay, Nhân Hoàng quyền pháp kích hoạt, trên nắm tay mơ hồ có thể thấy được một vị như ẩn như hiện Nhân Hoàng đồ án đang không ngừng lấp lóe. Theo Đinh Lăng khí tức trên người không ngừng tăng vọt, Nhân Hoàng đồ án ngưng tụ giống như thực chất, ở Đinh Lăng trên tay phát ra ánh sáng sáng lạ. Theo Đinh Lăng hét lên từng tiếng, Nhân Hoàng đồ án bắt đầu theo quả đấm của hắn đập về phía Quan Vũ, cùng tiến lên. Quan Vũ biết Đinh Lăng mạnh mẽ, một tiếng hống, cùng Trương Phi nhóm đầu tiên nhào tới. Chương 235, Đinh Lăng VS một đám siêu nhất lưu dũng tướng. Một cái xuân thu tam đao chém. Đao đao linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, giống như khai thiên tích địa thần đao, đao đao đều có thể chém nát bầu trời. Một cái thôn thiên mãng xà mâu. Mỗi một lần đâm tới, đều có thể hiện hóa ra vô cùng bóng mâu, bóng mâu xếp như núi, thôn phệ mà xuống, giống viễn cổ thời không sông dài nơi sâu xa đi ra câu xà ở quay về đại địa rít gào gào thét. Hai người tâm hữu linh tê bình thường, phối hợp hết sức ăn ý, một cái trên húc đầu lô, một cái dưới đâm muốn hại, chỗ yếu. Hoàn mỹ vô song hai người đả kích. Ở ầm 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 phá không kịch liệt thanh minh bên trong, hướng về Đinh Lăng công kích mà đi. Đinh Lăng không lùi mà tiến tới, ha ha cười dài một tiếng, một đôi nắm đấm ngưng tụ vàng rực rỡ Nhân Hoàng đồ án, một quyền hướng về Thanh Long Hiển Nguyệt đao ném tới, một quyền hướng về Xà Mâu ném tới. Nắm đấm như ngưng tụ ngôi sao sức mạnh thần quyền, một quyền đập ra, hư không đều tự bẻ đi eo, có thể thấy rõ hư không đều bị nắm đấm đánh cho tự sụp đổ từng mảng từng mảng. Ở tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt. Ầm ầm ầm. Nắm đấm cùng đao, mâu chạm nhau. Nương theo ầm 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 tiếng vang xẹt qua cực, Quan Vũ, Trương Phi như bị sét đánh, một luồng không thể tưởng tượng nổi sức mạnh từ binh khí bên trên truyền đến trên tay của bọn họ, để bọn họ cầm đao, nắm mâu tay cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, bọn họ rất muốn nắm chặt binh khí. Nhưng quần quần không ngừng thần lực giống ôm đồn đũa nặng đánh ở trên người bọn họ, đánh cho bọn họ nứt gan bàn tay, chảy máu, rên lên một tiếng, hai người không thể kiên trì được nữa, vung lòng tay. Leng keng, leng keng leng keng. Hai cái thần binh hạ rơi xuống mặt đất. Nhưng là một hiệp, Quan Vũ, Trương Phi liền bị thần quyền đánh cho cổ tay trọng thương, trong thời gian ngắn lại cũng khó có thể chiến đấu. Làm sao sẽ? Quan Vũ, Trương Phi trố mắt, kinh hãi. Tôn Kiên mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có thể thấy rõ ràng lẫn nhau trong mắt khó có thể tin tưởng. Sức phòng ngự vô địch cũng là thôi. Sức mạnh cũng hung mãnh như vậy, khủng bố. Trên thế giới này làm sao gặp có người như vậy? Đến. Đinh Lăng hét lên từng tiếng. Tôn Kiên mọi người không do dự nữa, đồng thời xúm lại mà lên, phát động tuyệt cường một đòn. Ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy đầy trời đều là bóng thương, ánh kiếm, đao đổ. Sáng lạn giống ngôi sao rơi không, tự có thể phá hủy vỡ diệt tất cả. Ha ha. Đinh Lăng không sợ chút nào, thả tiếng cười dài, một đôi tay lúc mà nắm tay đánh ra, chính giữa Tôn Kiên cổ lắng động đao, đánh cho cổ lắng động đao tuột tay bay ra ngoài mười mấy mét xa, cắm ngược ở diễn võ trường bên cạnh. Khi thì ra tay, Nhân Hoàng trưởng pháp hiện uy có thể, trực tiếp một cái tát nắm lấy Diêm Hành cây giáo, ở Diêm Hành ngạc nhiên bên trong, một cước đá ra, Diêm Hành bị đạp bay ra ngoài đủ có cách xa mấy chục mét. Ầm ầm ầm. Đinh Lăng bắt đầu phát uy. Khi thì hai tay làm đao, một cái ký trưởng đao đánh xuống, đầy trời đều là đứng vững kim môn đấu đá lung tung, đem từng cái dũng tướng đều cho trực tiếp va bay ra ngoài. Khi thì hai tay làm kiếm, kiếm thần thuật, thanh phong kiếm thuật, Nhân Hoàng kiếm pháp liên tiếp biến hóa, không ngừng cùng các loại binh khí va chạm, giao chiến. Mỗi một lần tấn công, đều nhất định có thể đánh bay một người. Cuối cùng Đinh Lăng hứng khởi, phát động đề túng thuật, phi yến công, thân hình như điện, xen kẽ với trong đám người, một đôi tay như cứng như sắt thép, không ngừng đánh, nện đánh mà ra, nương theo ầm ầm ầm, bùm bùm tiếng vang liên tiếp không ngừng xẹt qua vòng trời. Chỉ là trong chốc lát, trên diễn võ trường, nằm đầy người. Bất luận là hung thần ác sát Điển Vi, vẫn là không sợ trời không sợ đất Trương Phi, hay hoặc là cương liệt dũng mãnh Tôn Kiên mọi người, đều bị Đinh Lăng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế cho đánh bại. toàn trường yên lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi, thu được cấp E thành tiểu huân chương, kinh sợ Trương Phi. Thu được cấp E thành tiểu huân chương, kinh sợ Quan Vũ. Thu được cấp E thành tiểu huân chương, kinh sợ Điền Vi. Chú thích, bất luận là Trương Phi vẫn là Quan Vũ mọi người, bọn họ vừa bắt đầu đều đối với ngươi một kiếm phá cổng thành, có thể vượt qua hư không trở lời đồn đãi là nắm phủ định thái độ. Chỉ vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, chính là bình thường cảnh giới thiên nhân cường giả cũng không thể như thế dũng mãnh. Là lấy, bọn họ gặp nghi vấn ngươi, phủ định ngươi, thậm chí nhận định ngươi là mua danh chuộc tiếng đồ. Trương Phi càng là tự tin có thể cùng Quan Vũ liên thủ ngăn được thậm chí đánh bại ngươi. Nhưng mà, mới vừa trận chiến đó, ngươi triệt để đánh vỡ bọn họ tự tin, để bọn họ hoài nghi nhân sinh. Ba quan đổ nát, ngươi mạnh, vượt quá tưởng tượng, vô cùng đáng sợ. Để bọn họ lần thứ nhất ý thức được, cái gì gọi là chân chính cường giả. Đầy đủ thu hoạch 5 viên cấp E thành tiểu huân chương, 20 viên phổ thông thành tiểu huân chương. Có một ít dũng tướng thành tiểu huân chương không nhìn thấy nhắc nhở, có thể thấy được là bị đợi lợi ơ khác quét đi. Nhưng một hơi thu được nhiều như vậy thành tiểu huân chương, view bên trong còn có 5 viên cấp E, điều này làm cho Đinh Lăng cảm thấy vui mừng. Dù sao thành tiểu huân chương tác dụng rất lớn, không có thành tiểu huân chương, Đinh Lăng liền không thể hối đoái thực lực về hiện thực, liền không cách nào nhanh chóng lớn mạnh tự mình. Vì lẽ đó thành tiểu huân chương đối với Đinh Lăng tới nói là càng nhiều càng tốt, thậm chí lo lắng ở thế giới khác không cách nào thu gặt rất nhiều thành tiểu huân chương, Đinh Lăng đều không nỡ lãng phí thành tiểu huân chương, vẫn tồn chuẩn bị sau đó xuyên việt thế giới khác, cũng thuận tiện hối đoái thực lực về hiện thực. Cốc cốc. Đinh Lăng đi tới một bên, Tào Mạnh Đức đột nhiên thức tỉnh lại đây, lao nhanh đến Đinh Lăng trước mặt, một phát bắt được Đinh Lăng tay, ánh mắt chân thành nói rằng: Đinh Lăng, ngươi nói phải như thế nào mới có thể đánh động ngươi? Ta bảo đảm từng cái chứng thực, hoàn toàn làm được, tuyệt đối không hàm hồ. Đinh Lăng mạnh mẽ, khiến người ta giới sợ, kinh sợ, ngưỡng ngác. Mới vừa Đinh Lăng tay không, u đọc sách, một quyền một cước, như hàm thiên uy, tự thiên đế xuất hiện ở quyền, đá chân, dị tượng hiện ra, thanh thế kinh người. Chỉ là nhìn thấy cái kiếp như sơn giống như che đậy mà xuống quyền ảnh, cũng đủ để cho người bình thường mất đi dũng khí chiến đấu. Tào Mạnh Đức vào đúng lúc này mới là rõ ràng tỉnh ngộ ra Đinh Lăng có thể được huyện thành bách tính cuồng nhiệt tán thành, sùng bái, không phải là bởi vì Đinh Lăng đối với huyện thành tuyệt đối không chế, mà là bởi vì Đinh Lăng cái kia siêu phàm thoát tục, giống như lục địa thần linh bình thường thực lực. Có này thực lực, như lại có thêm cự khuyết kiếm ở tay, một kiếm phá cổng thành hoàn toàn có thể làm được. Suy nghĩ thêm Đinh Lăng mới vượt như quang điện giống như ở dũng tướng quần bên trong qua lại bất định bóng người, Tào Mạnh Đức càng là kết luận vượt qua hư không một chuyện, nhất định cũng là thật sự. Sức phòng ngự vô địch, sức mạnh cái thế, tốc độ vô song, sức sống dâng trào vô cùng. Quả thực chính là sống sót một vị thần a. Nhân vật như vậy, nếu là không thể kéo ôm đến tay, vậy ta Tào Mạnh Đức tranh bá thiên hạ đường đem triệt để đoạt tuyệt. Tào Mạnh Đức cỡ nào tầm nhìn, ánh mắt cỡ nào chi độc, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Đinh Lăng đối với lập tức thời loạn lạc tác dụng trọng yếu. Có thể nói, cái nào chư hầu nắm giữ Đinh Lăng, liền giống như nắm giữ Định Hải thần châm. Đinh Lăng vừa ra, ai dám khinh phục? Một đám siêu nhất lưu dũng tướng đều bị Đinh Lăng như bẻ cành khô bình thường ung dung đánh bại. Phổ thông đem đối mặt Đinh Lăng, cái kia có thể tạo được tác dụng sao? Đinh Lăng, Hàn Toại cùng Nhật chỉ thiếu chút nữa cho Đinh Lăng quỳ xuống, cao giọng hô to: chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ta Hàn Toại lời hứa đáng giá nghìn vàng, tuyệt đối là nói được là làm được. Đinh Lăng, giúp ta đi. Chương 236, Lưu bị mọi người bắt đầu cuốn vào trong. 14-16, chơi nhà đại biểu Điền Dung, Thác Bạt Phong mọi người chen chúc tiến lên, muốn tóm lấy Đinh Lăng cánh tay, lại phát hiện căn bản không tìm được vị trí, Đinh Lăng đều bị Tào Mạnh Đức, Lưu bị, Hàn Toại chờ tay mắt lanh lẹ một đống chư hầu cho ôm lấy. Không cần nói tay, chân đều không có chỗ ngồi trống. Lưu bị tên kia dĩ nhiên trực tiếp ôm lấy Đinh Lăng bắt đuổi, viên mắt từng đỏ, đầy mặt chân thành nước nở nói: ta Lưu bị đợi nhiều năm như vậy, rốt cục để chúng ta đến ta thiên mệnh người. Đinh Lăng, chỉ cần ngươi giúp ta, thiên hạ này, đại hán này, này Giang Sơn thì có cứu a. Ta thân là Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu, ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ đi chỉnh đốn vùng non sông này. Ngươi nhất định phải giúp ta một chút sức lực a. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu đều được. Vì này phá nát xã tắc, vì vô số rơi vào chiến loạn nỗi khổ dân chúng, ta Lưu bị coi như đem đầu khái nát lại đáng là gì? Chỉ cần Đinh Lăng ngươi đồng ý giúp ta chỉnh đốn lại sơn hà, ta Lưu bị đem chân gọt đi, đem con ngươi đào móc ra cho ngươi đều được. Xá một mình ta, mà có thể cứu hàng triệu người. Ta chết làm sao sợ? Lưu bị một mặt hùng hồn hy sinh, đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt. Điền Dung chờ chơi nhà đại biểu xem đến mức hoàn toàn mắt tròn váng. Nhìn thấy không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Bọn họ là mở mang hiểu biết. Bọn họ nếu có thể không biết xấu hổ như vậy, làm chuyện gì không thể thành công. Nhưng thật để bọn họ quay về Đinh Lăng nói ra những lời này, bọn họ biểu thị không làm nổi a. Đều là tờ layer, ý tứ đến là được. Làm gì đem mặt cũng ép sát mặt đất đi đến, đây cũng quá mất mặt. Điền Dung mọi người có chút tuyệt vọng, nay một làn sóng cướp người, lực cạnh tranh cũng quá to lớn, quyền quá phận quá đáng, bọn họ làm sao hơn được? Lưu bị, Hàn Toại hét lớn: ngươi không có thứ gì, dựa vào cái gì để Đinh Lăng giúp ngươi, chỉ bằng ngươi cái miệng này? Ta phi, hắn xem thường liếc nhìn Lưu bị, ngược lại một mặt kính cẩn nhìn về phía Đinh Lăng. Đinh Lăng, đừng nghe Lưu bị nói mỏ, hắn ngoại trừ vô liêm sỉ không biết xấu hổ, thật sự không những khác ưu điểm. Tuyệt ta so với hắn ưu tú quá nhiều rồi. Hàn Toại, Lưu bị sốt ruột. Trương Phi càng là nổi giận, chỉ thiếu chút nữa lại lần nữa cầm lấy cây giáo đã đâm đi tới. Cùng Đinh Lăng một trận chiến sau, Trương Phi bị triệt để khuất phục. Đối với Đinh Lăng có thể nói tâm phục khẩu phục. Sớm trước ý tứ đại cải, không ngừng lớn tiếng nộ tán Đinh Lăng thực chí danh quy danh bất hư truyền. Là lấy nhìn thấy Hàn Toại lại dám cùng đại ca của hắn cướp người không nói, còn ra khẩu sỉ nhục người, tại chỗ liền muốn nổi giận. Quan Vũ thấy, càng kéo chặt lấy hắn, thấp giọng nói: "Bình tĩnh đi Tam đệ, nơi này là Đinh phủ. Trước ngươi nói Đinh Lăng lừa đợi lấy tiếng việc này, nhưng là bị Hàn Toại nghe vào trong tai, hắn nếu như nắm lời này sỉ nhục ngươi, ngươi nói Đinh Lăng gặp nhìn ngươi thế nào?" Trương Phi không có gì để nói, ảo não hối hận, than thở: "Nhị ca, thực sự là những người lời đồn đãi chuyện nhảm quá mức quyết đại, hoàn toàn đem Đinh Lăng thần thoại. Ta gặp không tin rất bình thường a." Hắn lẩm bẩm một câu, lại nói: "Ngươi cùng đại ca còn chưa là không tin, lại không phải ta một người không tin." "Hả?" Quan Vũ liếc mắt. Trương Phi cười ngượng: "Ta sai rồi, ta chờ sẽ đi hướng về Đinh Lăng xin lỗi." "Ừm." Quan Vũ nghiêm mặt: "Ta cùng đi với ngươi. Thánh hiền có lời, biết sai mà có thể sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng. Chúng ta nếu như có thể đúng lúc xin lỗi, được Đinh Lăng tán thành, đây đối với đại ca tới nói, cũng sẽ là một loại trợ lực." Hắn cũng rất là hối hận: "Ta nghi vấn Đinh Lăng không có chuyện gì, thật không nên cùng ngươi bình thường nhóm đầu tiên tới liền khiêu chiến Đinh Lăng." Này rơi vào Đinh Lăng trong mắt, hắn gặp nghĩ như thế nào mấy huynh đệ chúng ta. Trương Phi càng cảm giác khó chịu: "Là ta sai, ta hiện tại liền đi xin lỗi." "Được rồi, hiện tại ngươi vẫn là đừng đi thêm phiền." Quan Vũ khoát tay nói: "Đinh Lăng hiện tại muốn tuyển chọn một vị chư hầu phụ trợ, chúng ta xem trọng là được." Hắn thở dài: "Tình huống bây giờ rất trong sáng, ai có thể được Đinh Lăng giúp đỡ, ai liền có thể bình định thiên hạ." Suy nghĩ một chút, cùng Đinh Lăng đối nghịch hạ tràng, hắn đao thương bất nhập, sức mạnh vô song, có thể vượt qua hư không, tới vô ảnh đi vô tung, nếu là hắn đột nhập đại trận, trận chém chúng ta căn bản không ngăn được, chiến trận tuyệt đối sẽ dễ dàng sụp đổ. Liền coi như chúng ta ẩn sâu ở phía sau doanh trong thành, Đinh Lăng cũng có thể bay vào trong thành, trực tiếp tìm tới chúng ta, đem chúng ta cho chém. Thế thì còn đánh như thế nào? Có thể nói, Đinh Lăng lựa chọn ai, tương lai thiên hạ chính là ai. Vào đúng lúc này, Quan Vũ không hoài nghi nữa Đinh Lăng có thể vượt qua hư không một chuyện. Trương Phi nghe sốt ruột: "Vậy còn chờ gì, mau mau đi lôi kéo Đinh Lăng a." "Đại ca đã đang làm." Quan Vũ liếc đều Trương Phi: "Người ta đi tới chỉ có thể cản trở, xem thật kỹ là được." Trương Phi chỉ có thể hậm hực câm miệng, đứng ở một bên, trợn to mắt xem. Đồng thời, trong lòng hắn cũng bay lên một loại khát vọng, vậy thì là trở thành Đinh Lăng như vậy lục địa thần linh giống như võ giả. Hắn không biết Đinh Lăng là tu luyện như thế nào đến cảnh giới cỡ này, nhưng hắn quyết định nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tìm tới phương pháp, do đó leo đến càng cao hơn võ đạo con đường đi tới đỉnh cao. Cùng Trương Phi có tương tự ý nghĩ dung tướng có không ít. Trong giây lát phát hiện siêu nhất lưu đã vậy còn quá yếu. Sở hữu siêu nhất lưu dung tướng đều không cam lòng, trong lòng lửa khói đang thiêu đốt, đều đang suy nghĩ phải như thế nào trở nên mạnh mẽ, làm sao biến thành Đinh Lăng người như vậy. Đương nhiên các chư hầu giờ khắc này nghĩ tới càng nhiều vẫn là làm sao lung lạc Đinh Lăng. U đọc sách. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi chư hầu, có thể nói bắt tiên quá hải đều hiện thần thông. Các loại vô liêm sỉ không biết xấu hổ chiêu số đều nhất nhất trình diễn. So với không biết xấu hổ, Tào Mạnh Đức cùng Lưu Bị không kém cạnh. Hai người chém giết lên, miệng lưỡi sắc sảo, có thể nói sàn sàn nhau, khó phân cao thấp. Như vậy quá có tới nửa cái cách giờ, các chư hầu miệng đều nói khô rồi. Đinh Lăng từ trận mắt mắt mồm, tê cả da đầu đến lũ lưỡi, đến mất cảm giác, đến cứng ngắc, lại tới tiêu tan. Ngăn ngắn nửa cái cách giờ, Đinh Lăng cũng tự trải qua mấy người sinh bình thường, kinh tâm động phách địa phương, có một phen đặc biệt tư vị. Hắn cũng không nghĩ tới, các chư hầu sẽ như vậy liều, vượt quá sự tưởng tượng của hắn a. Xem ra những này các chư hầu đều từng đọc kỹ không ngại học hỏi kẻ dưới háng nỗi nhục chờ có liên quan văn trường, có hướng về Hàn Tín áp sát xu thế. Đinh Lăng cũng là lần thứ nhất nhận thức đến, cổ nhân cuốn lên đến, hoàn toàn không kém hơn người hiện đại. Thậm chí trình độ nào đó trên view có thắng. Hắn cũng không muốn kéo dài thêm, trực tiếp đánh nhịp. Được rồi, ngày mai khoảng thời gian này đại gia đinh phủ phòng khách gặp lại, đến thời điểm ta gặp tuyên cáo quyết định của ta. Mặc kệ lựa chọn chính là ai, nhưng có thể khẳng định chính là ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ lực đối phương nhất thống Cửu Châu, dương kích tái ngoại, thống trị Tây vực các loại, tranh thủ đem chúng ta Đại Hán bản đồ mở rộng đến càng sâu, càng xa hơn địa giới đi. Tào Mạnh Đức, Lưu Bị, Hàn Toại, Lưu Biểu, Công Tôn toàn bọn người nghe được say mê không ngớt, dồn dập nộ tán Đinh Lăng vì dân vì nước, chí tồn cao xa, có hùng tâm, có khí phách, có cách cục vân vân. Đinh Lăng nghe được xương đều có chút như nứt ra. Một đám danh nhân trong lịch sử đối với hắn cuồng định hót. Nay đổi làm mấy tháng trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến a. Dù sao, chương 237, Tôn Kiên cùng Đở Lỡ đều đang thi. Dù sao, vào lúc ấy, Đinh Lăng còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn với ai hôn, có thể lăn lộn tốt hơn một ít. Căn bản không có vọng tưởng lát nữa ở thế giới này thành là chân chính người nói chuyện. Nhưng hiện thực có lúc chính là như thế hí kịch hóa. Cảnh giới thiên nhân mạnh mẽ, có thể so với lục địa thần linh. Bốn chiều đều phá vào cảnh giới thiên nhân Đinh Lăng, giống như với phòng ngự, sức mạnh, tốc độ, thể lực, sức sống, sức chịu đựng chờ chút đều có thể so với thần o. Hắn đến trình độ này, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có thể đối với ung dung sửa chữa thế giới này cách cục. Sự dũng cảm của hắn, khí phách, ánh mắt trở tự nhiên cũng lập tức cất cao rất nhiều. Ý thức được, mình có thể làm sự, thực so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn tâm tự nhiên lập tức liền bành trướng lên, cảm giác mình có thể ung dung lật đổ thế giới này, tùy ý sửa chữa người vận mệnh. Thật trong khoảng thời gian này chiến đấu, tu dưỡng, cùng với thanh năng kinh, nội kinh, bệnh thương hàn tạp bệnh luận không ngừng vận chuyển, làm cho trong cơ thể hắn sát khí bị hầu như toàn bộ loại trừ, một trái tim cũng càng ngày càng thanh minh, không còn nữa trước bành trướng. Cả người nhìn thô bạo ít đi chút, nhưng rộng lớn khí độ, nhưng càng là biểu lộ ra không bỏ sót, càng ngày càng có một đời đại tông sư phong độ. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt một đám danh nhân hầu như không có điểm mấu chốt linh hót, Đinh Lăng vẫn là hơi cảm thấy không khỏe. Dù sao mấy tháng trước hắn vẫn là người bình thường, Trong thời gian này tuy rằng trải qua rất nhiều sự, bị rất nhiều người ca ngợi quá, nhưng Tự Lưu bị mọi người như vậy, này vẫn là lần thứ nhất. Đinh Lăng lần thứ nhất đối mặt loại chiến trận này. Mặc dù là hắn loại này ở hoa tươi cùng mỹ dự bên trong tắm rửa người, cũng là có chút chịu không được, xương gặp có chút như nhũn ra cũng đúng là bình thường. Cũng may, hắn đến cùng không phải người bình thường, là một cái bốn chiều phá vào tiên nhân lục địa thần linh. Tâm thái, khí độ theo tới có khác nhau một trời một vực. Hắn ở cùng Lưu bị mọi người phân biệt sau, liền bắt đầu chấp bút viết ra một chữ cái vấn đề. Một, có nguyện ý hay không dâng ra tổ truyền bí pháp võ công? Hai, có nguyện ý hay không thuyết phục thuộc hạ dâng ra bí pháp võ công? Ba, có nguyện ý hay không dâng ra thần minh, bảo mã trở đứng đầu nhất đồ vật? Bốn, liệu sẽ có một lòng vì nước vì là dân? Nếu là không làm nổi, gặp làm thế nào? Năm, chuẩn bị làm sao thống trị quốc gia? Nhiều vô số mười mấy điều. Đinh Lăng viết tốt sau, lại nhanh chóng phục chế mấy chục phân, sau đó làm điều thuyền cho Tào Mạnh Đức mọi người đưa đi. Cũng ra hiệu Đỗ Khuynh Thành điều thuyền đại tiểu kiều các nàng cần phải nói rõ ràng, vậy thì là nhất định phải ở trong vòng một canh giờ nộp bài thi. Điều thuyền đại tiểu kiều Đỗ Khuynh Thành các nàng đi tới. Sau một thời gian ngắn, Tào Mạnh Đức, Lưu bị mọi người hoặc vắt hết óc, hoặc múa bút thành văn, hoặc tìm đọc tư liệu, hoặc hỏi ý người bên ngoài, hoặc tìm người viết thay. Điền Dung, Thác Bạt Phong chờ chơi nhà đại biểu nhìn bài thi, hai mặt nhìn nhau, trợn mắt ngất ngụm. Đến trò chơi thế giới, ta còn muốn cuộc thi. Có muốn hay không như thế làm? Đinh Lăng cái tên này quá ngu cuồng. Đều là tờ layer, có muốn hay không nghiêm túc như vậy? Vung lòng một chút sẽ chết ta. Chính là, ta đều lén lút cho Đinh Lăng đệ tờ giấy. Nói rất rõ ràng, chỉ cần lựa chọn khác giúp dịu chúng ta, ở hiện thực bên trong, chúng ta cũng sẽ trợ giúp hắn. Đáng tiếc, hắn có vẻ như không có phản ứng ta. Các người chơi so với bản địa càng rõ ràng Đinh Lăng sức chiến đấu cùng thân phận. Là lấy nghĩ thông suốt quá cưỡng bức dụ dỗ Đinh Lăng, đến khiến cho Đinh Lăng với bọn hắn hợp tác. Nhưng có vẻ như vô dụng. Bọn họ liền đã nghĩ đến lẫn nhau giúp đỡ biện pháp. Nhưng mà Đinh Lăng vẫn không có để ý tới bọn họ. Bọn họ ủ rũ sau khi, lại rất là phẫn nộ, cảm thấy đến Đinh Lăng quá tinh tướng. Hừ. Đinh Lăng chọc Ninh Dịch, Ninh chấn động mọi người. Hiện tại lại đến gây chuyện chúng ta. Thật không biết hắn là không có sợ hãi, hay là thật ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy đến kẻ ngu xuẩn, có thể xa xa dẫn trước sở hữu tờ layer, trở thành này tam quốc thế giới lục địa thần linh. Hừ. Xác suất cao là có dựa vào. Chính là không biết gốc gác của hắn, chỗ dựa đến cùng là ai. Ngoại giới lời đồn đại không ngừng, rất khó phân rõ rõ ràng. Trước hết để cho Ninh Dịch bọn họ đi thử xem Đinh Lăng thủ đoạn đi. Chờ Đinh Lăng bị thiệt thòi, chúng ta lại đi tìm hắn. Đến lúc đó, hắn nghĩ đến là không có lý do gì không hợp tác với chúng ta. Sau một cách giờ, Đinh Lăng lật xem bài thi. Các người chơi hắn bất mãn nhất ý, trực tiếp bỏ qua một bên. Bởi vì quá qua loa, so sánh một chút Lưu Bị, Tào Mạnh Đức mọi người lời tâm huyết, cùng nhiệt sùng kính tâm tình, tờ layer ở quyển trong quá trình, liền tự động bị làm hạ thấp đi. Đinh Lăng cũng không thể lựa chọn bọn họ trở thành tam quốc thế giới người quản lý. Người nào không biết ai vậy? Thật làm cho tờ layer khống chế tam quốc thế giới, bước chân quá lớn, dễ dàng kéo tới nhà ta. Còn nữa Đinh Lăng cũng không tin tờ layer, hắn biết tờ layer chỉ là coi này là làm một cái trò chơi thế giới, tất cả lấy lợi ích làm gốc, nhất định sẽ đối với này tam quốc thế giới không chừng mực đào móc tài nguyên, chờ sở hữu tài nguyên tiêu hao hết, bọn họ liền sẽ đem tam quốc thế giới khí như tệ lý. Đây là Đinh Lăng không chịu nhận. Hắn ở tam quốc thế giới có không ít tân nhân, bằng hữu, người dẫn đường. Để hắn trơ mắt nhìn thế giới này rách nát, hắn không làm được. Có ân báo ân, có thù báo thù. Là Đinh Lăng làm việc chuẩn tắc. Đối với ân nhân có lễ có tiết, đối với ác ma không nói cương thường. Đinh Lăng không phải là mục nát, ngoan cố không thay đổi người. Chính là hắn. Đinh Lăng xem xong sở hữu bài thi, lựa chọn Tào Mạnh Đức. Bởi vì Tào Mạnh Đức tối cam lòng, ưu đọc sách tài nguyên cũng đối lập cực kỳ phong phú, hơn nữa trị quốc trở tài hoa trên hơn xa Lưu Bị mọi người. Mà bất luận Lưu Bị hậu kỳ gặp làm sao, hiện tại Lưu Bị ở bên trong chính trị quốc, binh pháp chờ trên đường, là tuyệt đối không bằng Tào Mạnh Đức. Còn nữa Tào Mạnh Đức người này không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, tư tưởng văn minh, sẽ là cái thật quân chủ. Không thể phủ nhận hắn có như vậy khuyết điểm. Nhưng ai có thể không có khuyết điểm? Là người thì có khuyết điểm, coi như là hắn Đinh Lăng, như thế có như vậy khuyết điểm. Đinh Lăng đối với này thấy rất rõ ràng. Trọng yếu nhất vẫn là Tào Mạnh Đức hiện tại sơ tâm không thay đổi, cũng không có trải qua quá nhiều xấu xa, máu thanh sự. Nếu là Tào Mạnh Đức thật sự như đồng chắc bình thường làm rất nhiều không hề có điểm mấu chốt sự tình. Đinh Lăng tâm có khúc mắc bên dưới, vẫn đúng là không nhất định sẽ chọn hắn. Dù sao hắn chỉ là lựa chọn một người thay mặt, muốn chính là bằng hữu của hắn, ân nhân chờ có thể trải qua càng tốt hơn. Đồng thời, cái này cũng là cùng nhiệm vụ của hắn cùng một nhịp thở. Lựa chọn người thích hợp, không nghi ngờ chút nào. Hắn chiến thần vinh diệu chi lộ, nhất định sẽ đi càng trôi chảy, hoàn mỹ. Cách một ngày, Đinh Lăng tuyên bố kết quả. Tào Mạnh Đức mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười dài, gương mặt hoàn toàn không kìm được, cười đến mặt đều vặn vẹo thành một đoàn, một lát đều dừng không được đến. Lưu Bị, Lưu Biểu, Tôn Kiên, Hàn Toại mọi người không nói gì, Đỗ Kỵ, Ưa Cao, Hận. Tại sao chính là Tào Mạnh Đức? Mã Đằng ngay thẳng, hỏi ra cái này mọi người đều muốn biết vấn đề. Đinh Lăng trực tiếp đem tất cả mọi người bài thi lấy ra, để mọi người đối nghịch so với. Sau một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều trầm mặc. Xem Tào Mạnh Đức ánh mắt có khâm phục, cũng có khinh bỉ. Vì lôi kéo Đinh Lăng. Chương 238, Tào Mạnh Đức hăng hái, 16-16. Tào Mạnh Đức đem tổ tông gia pháp có thể nói đều quên đến không còn một nống. Dĩ nhiên đồng ý dâng ra tổ truyền bí pháp võ công chờ chút tất cả có liên quan sự vật. Đây là vượt qua rất nhiều người điểm mấu chốt sự tình. Mã Đằng, Công Tôn toàn bọn người là tự hỏi không làm nổi. Tào Mạnh Đức nhưng có thể. Đương nhiên, Tào Mạnh Đức trị quốc, binh pháp các loại là cực kỳ ưu tú, Lưu Bị mấy người cũng là tự than thở phất như. Như vậy so sánh một chút, Bọn họ cũng hiểu rõ lại đây, tại sao Đinh Lăng sẽ chọn Tào Mạnh Đức. Đổi làm bọn họ cũng lựa chọn Tào Mạnh Đức. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. So sánh một chút Tào Mạnh Đức, bọn họ liền có vẻ vô tri rất nhiều, đồng thời thành tâm cũng không đủ. Tào Mạnh Đức nhưng là đồng ý dâng ra tổ truyền bí pháp trở sở hữu có liên quan sự vật a. Này cũng làm người ta nhìn ra hắn thái độ. Tuy rằng Lưu Bị cũng là đồng ý dâng ra sở hữu, nhưng Lưu Bị trị quốc các phương diện, lẫn nhau so sánh Tào Mạnh Đức, thua kém quá nhiều rồi. Ha ha ha. Tào Mạnh Đức cười đến không ngậm mồm vào được, liên tục chắp tay nói rằng: "Các vị, đa tạ, đa tạ." Hắn nhanh chân đi đến Đinh Lăng trước mặt, một phát bắt được Đinh Lăng tay, hai mắt lấp lánh có thần, đầy mặt chân thành nói rằng: "Đinh Lăng, ngươi yên tâm, ta Tào Mạnh Đức lời nói như đinh đóng cột, lời đã nói ra như nước đã đổ ra, tuyệt đối không có thu hồi lại đạo lý. Bảo đảm nhường ngươi thỏa mãn." "Được." Đinh Lăng khẽ mỉm cười, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. "Ha ha, nhất định, nhất định." Tào Mạnh Đức cười đến miệng đều nhếch đến tai sau dễ, cái có thể được Đinh Lăng như vậy lục địa thần tiên phụ trợ. Hắn tựa hồ đã thấy nhất thống Cửu Châu, cũng dương kích tái ngoại tình cảnh. Một trái tim không khỏi sôi trào, nhiệt huyết lên. Hàn Toại Đấu Kỵ gương mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Mã Đằng đau lòng. Tôn Kiên mặt hắc. Lưu Bị thở dài. Lưu Biểu bóp cổ tay. Công Tôn Toàn cảm giác tiếc nuối. Các đường chư hầu, vẻ mặt bất nhất. Nhưng đều không ngoại lệ, đều đối với Tào Mạnh Đức đấu kỵ, ưa cao tới cực điểm. Tào Mạnh Đức cũng nhận biết được, càng đắc ý, vui mừng, kích động, hướng về tứ phương chư hầu, cao giọng nói: "Các vị, nói vậy các ngươi hiện tại cũng biết kết quả. Các ngươi cảm thấy đến nếu là có một ngày ta nguy cấp, các ngươi có thể đỡ được Đinh Lăng thần công thủ đoạn sao?" Hàn Toại, Mã Đằng, Lưu Biểu chờ sợ hãi. "Các ngươi nhất định không ngăn được." Tào Mạnh Đức hăng hái, khí chàng toàn mở, giống như được thần tiên truyền pháp người bình thường, có thần tiên làm hậu thuẫn, còn sợ gì phàm phu tục tử. Hai bên đều không đúng một cái lựa cấp, tầng cấp trên nhân vật. Hoàn toàn có thể quan sát, nghiền ép đối phương. Vì lẽ đó, chúng ta không bằng ngồi xuống hào hào nói một chút, thương lượng một chút làm sao càng tốt hơn, càng nhanh hơn chỉnh hợp lẫn nhau thực lực. Không giống nhau, không chờ Tào Mạnh Đức nói xong, Hàn Toại cái thứ nhất đứng ra nói rằng: "Tào Mạnh Đức, chúng ta nhọc nhằn khổ sở, tiêu hao hết tâm huyết kinh doanh địa phương, làm sao có khả năng chỉ bằng ngươi như thế một đôi lời liền chắp tay nhường cho? Ngươi không muốn quá đánh giá cao chính mình." "Ngươi nói rất đúng." Tào Mạnh Đức rất lưu manh. "Ta chưa từng có đánh giá cao chính mình. Ta cảm thấy được các ngươi cũng không phải đánh giá cao ta." Ngón tay hắn Đinh Lăng. "Các ngươi nên nhìn thẳng vào Đinh Lăng. Ngẫm lại xem, coi như Đinh Lăng ngày hôm nay thả các ngươi rời đi, tương lai ở trên chiến trường gặp gỡ, các ngươi có thể đỡ được mấy chiêu? Xuất sư không thắng thân chết trước. Cỡ nào bi ai, đáng tiếc. Các ngươi lẽ nào không muốn trở thành triều đình quá lớn, đến hưởng giải lộc? Không muốn danh lưu thanh sử, không muốn ánh sáng vào trượng, cho hậu thế lưu lại một phần phong phú gia nghiệp. Các ngươi nếu là không muốn, chuẩn bị khư khư cố chấp cùng Đinh Lăng đối kháng. Hành, các ngươi hiện tại là có thể đi. Ta cũng đem nói để ở chỗ này. Ai ngày hôm nay cái thứ nhất đi, ta cùng Đinh Lăng tương lai liền đem ai cho cái thứ nhất diệt." Vốn là bước ra chân phải đi Hàn Toại, được nghe lời này, gương mặt trong nháy mắt đen thành đáy nổi. Hắn há mồm nổi giận nói: "Tào Mạnh Đức, ngươi không muốn khinh người quá đáng." "Ha ha." Tào Mạnh Đức cười đến rất vui sướng, lớn như vậy, hắn chưa từng có như thế hài lòng quá. "Ta nói thật với ngươi liền bắt nạt ngươi, Cửu Châu nhất định phải nhất thống. Đinh Lăng trước cũng đã nói, vì lẽ đó phàm là chuẩn bị cùng Đinh Lăng làm đúng vậy, cần phải hiểu rõ hậu quả. Sở hữu chư hầu vì đó trầm mặc. Đinh Lăng là lục địa thần tiên giống như nhân vật, chúng ta phàm phu tục tử cái nào có thể gánh vác được hắn đã kích đây." Tào Mạnh Đức khuyên can: "Ta là hảo tâm hảo ý, các ngươi nếu là khư khư cố chấp, hiện tại là có thể đi." "Không ai đi." "Nhưng là bởi vì ai cũng không muốn thành là thứ nhất cái bị Đinh Lăng nhằm vào nhân vật." "Đi, chúng ta đi vào thật thật thương lượng một chút." Tào Mạnh Đức nhiệt tình lôi kéo sắc mặt khó coi Lưu Bị, Tôn Kiên mọi người đi phòng khách tự thoại. Đinh Lăng chỉ là đứng ở một bên nhìn, cũng không nói lời nào. Đàm phán rất kịch liệt, liên quan đến lợi ích vấn đề rất phức tạp. Có thỏa mãn, tự nhiên cũng có bất mãn. Cuối cùng vì đều đại hoan hỉ, mọi người đều đem đầu mâu nhất trí nhắm vào những người không có tới huyện thành các chư hầu, Đồng Trác, Viên Thiệu, Lưu Yên mọi người. Phe mình lợi ích không đủ phân, vậy thì bắt hắn người lợi ích đến phân. Tào Mạnh Đức đoàn người thảo luận đến ngày kế, mới đem chương trình định ra đến. Vậy thì là trước tiên diệt Đồng Trác, lại quét sạch Viên Thiệu mọi người. Chỉ cần Đinh Lăng chứng minh thực lực của hắn, Lưu Bị, Tôn Kiên mọi người không nói hai lời cam nguyện gia nhập Tào Mạnh Đức đoàn thể, trở thành bên trong một thành viên. Được. Đinh Lăng thở dài một hơi, u đọc sách, có thể coi là thương lượng xong. Hắn đều nhanh ngủ gà ngủ gật, quá tẻ nhạt. Xem ra hắn không thích hợp làm chính khách, nghe có thêm đầu lớn, không nghe lại dễ dàng hỏng việc. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là không tham dự, đem loại này đau đầu sự tình giao cho Tào Mạnh Đức đi làm, quả nhiên thích hợp. Đổi làm hắn đến, hắn khẳng định là lựa chọn quét ngang, không nghe lời liền làm thịt. Nhưng Tào Mạnh Đức không giống, hắn gặp trình độ lớn nhất đem các loại nhân tài lợi dụng, điều động lên, sẽ không tạo thành Cửu Châu nhân tài lãng phí. Cửu Châu muốn lâu dài, an ổn phát triển, nhân tài là ắt không thể thiếu. Đinh Lăng trị quốc các kỹ năng tuy rằng mắc cấp, làm sao trí tuệ đều không có đổi tới, cho nên muốn ung dung tự tại đem nội chính làm tốt, đối với hắn mà nói, độ khó là cực cao. Coi như độ khó không cao lắm, hắn cũng không muốn đi làm. Quá tốn thời gian háo thần tốn lực. Nơi nào có quét ngang đến thoải mái. Thẳng thắn. Gọn gàng. Ta vậy thì đi đem Đồng Trác đầu hái được. Đinh Lăng nhấc chân liền muốn đi, đi rồi hai bước, quay đầu nhìn về phía Tào Mạnh Đức bọn họ. Các ngươi hai phái binh mã trước đi tiếp thu ti đãi một vùng địa bàn. Ta đi. Lưu Bị rất chủ động. Ta dẫn theo một nhánh binh mã đến đây, ngay ở huyện thành 30 dặm có hơn đóng quân. Ta có thể để cho ta nhị đệ, tam đệ theo Đinh Lăng người cùng đi. Hàn Toại thầm mắng vô liêm sỉ, vội vàng đứng dậy nói rằng. thực không dám dâu dếm, ta cũng dẫn theo một nhánh thiết kỵ đến đây, tương tự ở hướng tây bắc 50 dặm có hơn đóng quân. Ta cảm thấy để cho ta đi tiếp thu ti đái địa bàn cũng là không thành vấn đề. Chư hầu khác cũng là tranh nhau lên tiếng. Đến cấp giật lợi ích thời điểm, mỗi một người đều như nhanh như hổ đói vồ mồi, không chút nào mang hàm hồ. Chương 239, phá đồng quan. Đến cổ thành, tháng 1 năm 17. Đinh Lăng không nói gì, nghĩ thầm, những này chư hầu chuẩn bị còn rất thỏa đáng. Mỗi một người đều dẫn theo trọng binh đến đây, đây là chuẩn bị đàm luận không thích hợp, thật bất cứ lúc nào có người tiếp ứng chạy trốn, cũng hoặc là chuẩn bị sẵn sàng trong ứng ngoài hợp, đoạt tuyển thành. Không phải là không có khả năng. Tiền đề là Đinh Lăng năng lực không phải đặc biệt cao. Bây giờ Đinh Lăng năng lực bản lĩnh cao đến thái quá. Bọn họ những này phương pháp, chuẩn bị, tự nhiên đều thành chuyện cười, công việc vô ích. Bọn họ cũng không nói ra dự định. Nhưng Đinh Lăng lời kia vừa thốt ra, bọn họ liền không nhịn được. Cuối cùng Đinh Lăng vẫn là lựa chọn Tào Mạnh Đức một phương nhân mã. Tào Mạnh Đức thở phào một cái, xem Lưu Bị mọi người ánh mắt bao hàm thâm ý. Lưu Bị mọi người cười ngượng. Tuy nói là Tào Mạnh Đức người đi tiếp thu địa bàn, nhưng hầu như sở hữu chư hầu đều là theo đồng thời đi đến Hổ La Quan, sau đó đi Lạc Dương, lại đi Đồng Quan, cuối cùng tiến vào thành Trường An. Một đường đều là kỵ binh. Tào Mạnh Đức vì có thể cấp tốc tiếp thu thi đãi địa bàn, tan hết gia tài. Kỵ binh một người hai mã, liền vì có thể nhanh chóng cảm thấy Lạc Dương, Đồng Quan các nơi. Huyện thành đội kỵ binh ngũ đều đóng gói đưa cho Tào Mạnh Đức. Điều này làm cho chư hầu khác hâm mộ không ngớt, cũng là chân chính ý thức được, Đinh Lăng không phải nói chơi, hắn là thật sự chuẩn bị phụ tá một vị chư hầu nhất thống Cửu Châu thiên hạ. Nếu Đinh Lăng là đùa thật, vậy bọn họ tự nhiên càng tất yếu ngắm nghĩa cẩn thận Đinh Lăng thủ đoạn. Nếu là thực sự không ngăn được, Lưu Bị, Mã Đằng mấy người cũng không đốc, đương nhiên sẽ không làm châu chấu đá xe sự tình, thuận theo đại thế, gia nhập Tào Mạnh Đức đội ngũ, thu được càng to lớn hơn, càng nhiều lợi ích mới là chuyện đứng đắn. Ở nửa đường trên, Tuân Khang cùng Đinh Lăng bái biệt. Hắn xem Đinh Lăng ánh mắt rất là phức tạp, vốn là cho rằng chỉ là một cái tướng quân dũng mãnh, làm sao biết Đinh Lăng dĩ nhiên là một cái lục địa thần tiên. Cũng như vậy thần tiên đối phó, Viên Thiệu có thể đi bao xa? Ta sau khi trở về gặp Hảo Hảo khuyên nhủ chúa công, như hắn không nghe. Ai? Tuân Khang biểu hiện lo lắng, đầy mặt đều là vẻ bại, bất đắc dĩ, đối mặt Đinh Lăng loại này thần nhân, hắn là không có lòng tin có thể ngăn cản. Mặc cho một người có mạnh hơn vô song trí tuệ, giảo quyệt như kế, nhưng đối mặt Đinh Lăng người này, đều sẽ là vô dụng. Bởi vì Đinh Lăng một đấm hạ xuống, phe mình người khả năng sẽ chết. Như hắn không nghe, người mang theo điện phòng, tự tụ bọn họ liền an cư trong nhà, không nên tùy tiện đi ra, ta gặp quyết định đồng chắc sau, thuận tiện đi một chuyến Nghiệp Thành. Đinh Lăng nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, Phan Phượng ở hắn sớm an bài xuống, không chết, nhưng cũng bị giáng trước, cuối cùng ở Tuân Khang mọi người liên thủ dưới sự giúp đỡ, theo Triệu Phong đồng thời trốn vào trong núi thảm đào tẩu. Đinh Lăng về thế giới hiện thực tìm kiếm từ khóa, lúc này mới biết được, hóa ra là Viên Thiệu đã sớm muốn cướp đoạt Ký Châu, là lấy, hắn muốn sớm nghĩ biện pháp giết chết đối với Hàn Phúc trung thành tuyệt đối Phan Phượng. Nhưng Viên Thiệu không biết chính là, Phan Phượng nhiều lần được Đinh Lăng dùng bổ câu đưa tin, lại có thêm Đinh Lăng bất kể tiền vốn sắp xếp đợi lỡ thẩm thấu đến Ký Châu đi giúp phụ Phan Phượng, làm cho Phan Phượng chạy trốn tự kiếp. Nhưng hắn chạy trốn, Hàn Phúc lại không có thể thoát được, cuối cùng chết oan chết uổng. Cũng không biết Phan Phượng biết Hàn Phúc chết rồi, có thể hay không phát điên. Ta tận lực đi. Tuân Khang chần chờ gật gật đầu. Muốn nói đối với Viên Thiệu có bao nhiêu trung thành, cái này ngược lại cũng đúng không đến nỗi. Dù sao hắn đuổi theo Viên Thiệu thời gian cũng không nhiều trường. Hắn chỉ là không biết Viên Thiệu trong cơn giận dữ, có thể hay không liên lụy vô tội. Cùng Tuân Khang giao lưu một phen sau, từng người phân biệt. Sau khi diện mạo gầy gò, vóc người cao gầy Trần Cung cố ý tìm tới Đinh Lăng, cũng hy vọng Đinh Lăng có thể buông tha Lữ Bố một mạng. Hắn là phi tướng, hắn số mệnh hẳn là ở xa trường, mà không phải vô duyên vô cớ liền chết như vậy ở người mình trong tay. Hắn nếu là thức thời, ta gặp tha hắn. Đinh Lăng nhớ tới cùng Lữ Bố giao chiến lúc tình cảnh, thuận miệng nói câu: "Đa tạ." Trần Cung dục ngựa rời đi. Hắn muốn trước một bước trở lại đem nơi này thật tình bẩm báo cho Lữ Bố nghe. Đinh Lăng đoàn người đều là xong mã. Một ngày này, mọi người đến Đồng Quan. Này cửa ải rất khó công phá. Nhưng Đinh Lăng nhưng khinh thân nhảy một cái mấy trăm mét cao, chân đạp hư không, đạp bước mà đi, không nhìn che ngập bầu trời hướng về hắn phóng tới mưa tên, run run một thanh cự khuyết kiếm, kiếm thần thuật khiến đem ra. Phồn hoa đổ tỏa ra mà ra, hoàn mỹ đem sở hữu mũi tên chặn ở bên ngoài. Sau đó liền như vậy nhẹ nhàng một cái bay vọt, liền đặt chân đến Đồng Quan trên tường thành. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Đinh Lăng vung tay lên trung kiếm, thanh xương kiếm pháp, kinh khí ngưng tụ thành bay đầy trời tuyết, xương châu ở bùm bùm tiếng vang bên trong, phi không bạo bắn ra, nơi đi qua nơi, một hồi gió tanh mưa máu, đoạn chi tản cánh tay. Chỉ là trong chốc lát, Đinh Lăng trước mặt mấy trăm tướng sĩ liền bị thanh không. Hắn nhẹ nhàng giẫm một cái địa, giống xuyên không tia chớp, thời gian trong chớp mắt, tự như bay xẹt qua cách xa trăm mét khoảng cách, ven đường nơi đi qua nơi, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản Đinh Lăng một kiếm. Đinh Lăng liền như vậy ở tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm vẻ mặt, một thanh kiếm nhất vung, phúc. Đồng Quan thủ tướng đầu lâu xông lên tận trời. Càng là trong nháy mắt liền bị hắn tức hạ xuống. Thủ tướng căn bản liền hắn chiêu pháp đều không có nhìn rõ ràng, liền chết như vậy. Thật mạnh. Mã Siêu kinh hãi. Thật sự có thể phi thiên. Đây là làm sao bây giờ đến? Mã Vân Lộc một mặt sùng bái nhìn Đinh Lăng. Lưu Bị, Mã Đằng, Tôn Sách bọn người là trong lòng sóng lớn lan lộn, không cách nào bình tĩnh. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy trên chiến trường Đinh Lăng là sắc bén cỡ nào, vô địch. Đồng Quan bực này hùng quan, càng cũng không ngăn nổi Đinh Lăng nhất thời chốc lát bước chân, liền như vậy bị ung dung đánh vỡ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, nếu là với hắn đối nghịch, coi như giấu đến rừng sâu núi thẳm bên trong, chỉ cần bị Đinh Lăng nhìn thấy bóng người, sợ là cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng. mới vừa vị kia thủ tướng thân thủ tương đương bất phàm, càng như vậy bị ung dung thu gặt. Hàn Toại chờ thay đổi sắc mặt không ngớt. Đi. Theo đồng quan môn hộ bị Đinh Lăng mở ra. Đồng quan từ đó bị Tào Mạnh Đức quân đội chiếm lĩnh. Hắn lưu lại Nhạc Tiến đến chỉnh hợp những người hàng quân. Không sai. Theo Đinh Lăng giết chết thủ tướng, hét lên từng tiếng, người đầu hàng không giết, hầu như sở hữu tướng sĩ đều trực tiếp quỳ. Sau đó, dọc theo đường đi, Đinh Lăng quá quan chẳng tướng, không người nào có thể ngăn được bước chân của hắn. Lưu Bị, Tôn Kiên mọi người từ tê cả da đầu, tóc gáy dựng thẳng đến mất cảm giác, cứng ngắc, đã tiến hóa cho tới bây giờ thản nhiên. Bọn họ lựa chọn nằm thẳng, bởi vì xem tới đây, bọn họ đã hoàn toàn nhìn ra rồi. Đinh Lăng một người địch một quốc gia, thậm chí có thể nói Đinh Lăng một người diệt một quốc gia, đều tuyệt đối không phải nói đùa. Cùng người như vậy đối địch, chán sống. Một ngày này, nương theo tiếng vó ngựa dồn dập, Đinh Lăng đoàn người đến thành Trường An, bởi vì phải tiếp thu thi đãi địa vực duyên cớ, tùy tung mà đến binh mã, tướng quân là càng ngày càng ít. Tào Mạnh Đức bên người Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển những danh tướng đều ở chỉnh hợp hàng quân, tiếp thu thi đãi địa vực địa bàn. Hàng quân rất nhiều, không để lại một ít binh mã nhìn, Tào Mạnh Đức sợ Hạ Hầu Đôn mọi người chấn giữ không được. Chương 240, một kiếm giết quách tỷ. Một người liền phá 10 tòa thành. Là lấy, làm Đinh Lăng chạy tới Trường An lúc, Tào Mạnh Đức bên người chỉ còn dư lại Điển Vi một người. Binh mã càng là chỉ là 30 hộ vệ binh. Dùng Tào Mạnh Đức lời nói tới nói, Trường An nếu là đánh xuống đến, đủ để chứng minh Đinh Lăng thực lực khủng bố, Lưu Bị mọi người quân đội một cách tự nhiên cũng có thể từ bỏ lệ thuộc quyền, uy hắn Tào Mạnh Đức trưởng quản. Cứ như vậy, đánh xuống Trường An không thì có người giữ. Đinh Lăng không phải một cái nét một người, đi đến cổ thành trước, trực tiếp rút kiếm, thúc ngựa, một cái bay người xoay tròn giẫm đất, phi yến công triển khai ra, người như phiên nhiên chim nhạn, xông thẳng mây xanh mấy trăm mét. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi xuống. Ở giữa không trung bay lượn Đinh Lăng giống như một vị cả người thoa khắp sơn vàng thần chỉ, rạng rỡ phát quang, sáng lạ, cao quý, hoàng diệu đến cực hạn. Ở Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ mọi người có chút mất cảm giác trong ánh mắt. Đinh Lăng ngạnh đẩy thành Trường An trên tường che ngập bầu trời giống như mưa tên, đạp lên ánh mặt trời, vung vậy cự quyết kiếm, ngang qua mấy trăm mét, bay lượn đến trên tường thành cổ. A! Trấn thủ cổng thành đại tướng gào thét. Bắn cung, bắn chết hắn. Bắn cho ta chết hắn. Tiếng nói của hắn bên trong bao hàm kinh hoàng, ngơ ngác, sợ hãi. Đinh Lăng rộng mở nhìn về phía đại tướng. Đại tướng sợ hãi, xoay người liền chạy. Đinh Lăng một cái giẫm đất, phi không mà lên, liền như vậy giẫm không khí, bạch bạch bạch, mấy cái cất bước, vượt qua hơn 1000 binh sĩ tụ tập mà thành phương trận, đi đến đại tướng trước mặt. Một kiếm vung vậy mà xuống. Leng keng. Đại tướng nhanh tay lẹ mắt, gào thét bổ ra đao trong tay, cùng Đinh Lăng kiếm tấn công, phát sinh rung trời tiếng vang. Nhưng cũng chỉ là một đòn. Hắn đao bị chấn động đến mức khái bay ra ngoài, cánh tay của hắn bị một luồng không thể chống đối lực lượng khổng lồ cho mạnh mẽ bẻ gãy. Gần giống như hắn mới vừa lấy đao không phải ở theo người đối kháng, mà là ở cùng một ngọn núi sông tới bình thường, chỉ là một chốc, hắn gân cốt gãy lịa, cả khuôn mặt đều nhân thống khổ mà vặn vẹo lên. Hắn khó có thể tin tưởng nhìn Đinh Lăng, rất muốn nói ngươi đến cùng là thần, là người, vẫn là quỷ. Nhưng Đinh Lăng căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Leng keng. Cự quyết kiếm vung lên, ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Một viên to lớn đầu lâu ở ngút trời cột máu bên trong bay lên trời. Quách tướng quân chết rồi, chạy mau a. Đỡ Lễ là nhóm đầu tiên chạy người. Đầu hàng không giết. Đinh Lăng hét vang. Đỡ Lễ lại là nhóm đầu tiên quỳ xuống, ném binh khí. Đinh Lăng đã sớm quen thuộc khung cảnh này, không cảm thấy kinh ngạc, cùng nhau đi tới. Đỡ Lễ đều là loại biểu hiện này. Nhìn thấy là hắn một người một ngựa đánh tới, đã sớm làm tốt lưu chuẩn bị, vốn là xuất công không xuất lực. Chờ nhìn thấy Đinh Lăng giết tới tường thành đến, rất nhiều Đỡ Lễ đều chạy tới một bên góc viền góc địa phương, như vậy thuận tiện chạy trốn. Đinh Lăng nói đầu hàng không giết, bọn họ trái lại thở phào nhẹ nhõm, không cần chạy, còn có thể đầu hàng Tào Mạnh Đức một phương. Theo Tào Mạnh Đức hốn, có vẻ như cũng không sai a. Bọn họ nhưng là nghe nói có không ít Đỡ Lễ đầu lĩnh đại tướng là Hạ Hầu Đôn những danh tướng, có thể theo như vậy danh tướng học võ, cũng là vô cùng tốt. Giang giác giang giác. Thành Trường An, tràn ngập tang thương lịch sử khí tức dày nặng thành cửa bị mở ra. Lưu Bị, Tôn Kiên mọi người than thở không ngớt. Quách Tỷ tốt xấu cũng là nhất lưu đỉnh cao dũng tướng, liền như thế chết rồi, làm sao một điểm cảm giác đều không có? Nếu không là ta cùng Quách Tỷ chiến đấu quá, ta còn tưởng rằng hắn là cái cặn bã đây. Mã Đằng rung động nhất, chỉ vì hắn cũng là người Tây Lương sĩ, đối với Quách Tỷ là cực kỳ thấu hiểu. Quách Tỷ tung hoành Tây Lương, cố tình làm bậy, hung hành bá đạo, ít có người có thể hạn chế. Không nghĩ tới ngày hôm nay, nhưng dễ dàng như vậy sẽ chết ở Đinh Lăng dưới kiếm. Mã Đằng sờ sờ cái cổ, không tự giác dùng mình một cái. Như thủ thành đại tướng là ta, ta chống đỡ được Đinh Lăng một kiếm sao? Hắn biết, tuyệt đối là không ngăn được. Quách Tỷ tử vong một khắc đó, Đinh Lăng bóng người ở Mã Đằng chờ lòng người bên trong càng cao to, vĩ đại, vô lượng, thu được thành tựu huân chương, khuất phục Quách Tỷ. Chú thích: coi trời bằng vung, giết người như ngoé Quách Tỷ, tự cao võ nghệ tuyệt vời. Ngoại trừ Lữ Bố chờ số ít mấy người, ai cũng không phục, thêm nữa tay cầm đại quân, trên đời này có thể để chân chính tâm phục khẩu phục người hầu như không có. Mà ngươi là duy nhất ngoại lệ. Sự xuất hiện của ngươi, giống phá vào hắc ám một tia quang, cường nóng rực mà chói mắt. Chỉ là nháy mắt, liền đánh vỡ Quách Tỷ cố hữu ba quan. Để hắn lần thứ nhất ý thức được đại quân nhiều hơn nữa, quyền lợi cao đến đâu, ở cao thủ chân chính trước mặt, cũng là không còn gì khác. Đinh Lăng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mới vừa giết chết dĩ nhiên là sớm trước để hắn cực kỳ kiêng kỵ, cấm kỵ Quách Tỷ. Vật đuổi sao rời? Nguyên bản xem ra mạnh mẽ đến đáng sợ một vị đại tướng quân, bây giờ ở trước mặt hắn cũng như tờ giấy hồ, không đỡ nổi một đòn. Nhìn quỳ sát một chỗ đại quân, Đinh Lăng lại lần nữa kiên định trong lòng mục tiêu cùng ý nghĩ. nhất định phải thành là chân chính chiến thần. Chỉ cần đủ mạnh, tất cả cản trở đều sẽ bị dễ dàng nổ nát. Sớm nhìn trước đến Quách Tỷ cờ xí, Đinh Lăng đều muốn đi đường vòng đi. Hiện tại trực tiếp vung dung chém, một điểm cảm giác đều không có. Quả nhiên người đến một cảnh giới, tâm thái cũng sẽ phát sinh biến hóa tế nhị. Như thế nào đi nữa điều chỉnh, vẫn là sẽ phát sinh. Đinh Lăng tâm thái trải qua thanh năng kinh, nội kinh, bệnh thương hàn tạm bệnh luận nhiều lần điều chỉnh, trung hòa, đã cực kỳ vững vàng. Nhưng hiện tại xem ra, đến cùng là có không giống nhau địa phương. Đinh Lăng thoải mái, không có lại suy nghĩ nhiều. Đến một vị trí, nghĩ tới sự tình, tiếp xúc người, đều sẽ có không giống nhau. Tâm thái gặp biến, rất bình thường. Chỉ cần mình như cũng là chính mình, vậy là được. Lẹ xe đạp. Đinh Lăng hàn huyết bảo mã xuyên qua cổng thành mà đến, Đinh Lăng bay người mà xuống, ung dung rơi vào trên lưng ngựa. Tào Mạnh Đức mọi người nhìn ra liễu lươi cảm thán không thôi. Đây mới thực sự là thần tiên bên trong người, phong phạm cao thủ a. Đinh Lăng tiếp tục đi về phía trước, cùng nhau đi tới. Hắn đã thu hoạch vài viên thành tựu huân chương. Có đơn kỵ phá đồng quan một người liền phá 10 tòa thành một người kinh sợ 10 vạn quân vân vân. Những này thành tựu huân chương, bình thường tờ lễ ơ căn bản không thể hoàn thành. Bởi vì, này rất rõ ràng đều là một người thành tựu, không phải đoàn thể thành tựu. Một người muốn kinh sợ 10 vạn quân, trừ phi tự Đinh Lăng bình thường thành tựu 4 chiều thuộc tính cảnh giới thiên nhân, hay hoặc là phòng ngự, sức mạnh ít nhất 2 loại thuộc tính cảnh giới thiên nhân. Không phải vậy phòng ngự không đủ gặp bị bắn thủng, lực lượng không đủ sẽ bị siêu nhất lưu dũng tướng đánh đổ. Thể lực sức chịu đựng không đủ, không cách nào kéo dài. Nhanh nhẹn không đủ, không cách nào nhảy lên thành lầu. Bốn chiều mỗi cái thuộc tính có các diệu dụng. Muốn một người thu gặt các loại thành tựu huân chương, tối thiểu cũng phải 2 loại giá trị thuộc tính đạt đến thiên nhân, như vậy mới có thể làm đến nhất định về mặt ý nghĩa vô địch. Xem Đinh Lăng loại này 4 chiều thiên nhân, vậy thì là toàn năng thiên vương, chân chính vô địch. Lẹ xe đạp. Đinh Lăng một ngựa tuyệt trần, xa xa dẫn trước Lưu Bị, Trương Phi mọi người, trước một bước đi đến Trường An cổ thành trước cửa hoàng cung. Ở đây, có lít nha lít nhít đại quân trấn thủ. Đầu lĩnh rõ ràng là Chương 241, chém Lý Giác. Vào hoàng cung, tháng 3 năm 17. Lý Giác. Đây là bên cạnh một cái cho Đinh Lăng dẫn đường tờ lễ ơ nói cho Đinh Lăng. Vị này tờ lễ ơ vì lấy lòng Đinh Lăng, chủ động dục ngựa theo Đinh Lăng, thế Đinh Lăng chỉ đường, cũng báo cho Đinh Lăng các loại chú ý sự hạng, bên trong thì có Lý Giác. Giờ khắc này ở cửa hoàng cung gặp gỡ Lý Giác xuất lĩnh đại quân. Tờ lễ ơ một ánh mắt nhận ra, cũng nói với Đinh Lăng thật tình. Đinh Lăng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hoàng cung nội thành trên thành lầu ngay phía trước đứng thẳng một người. Người này chiều cao 8 thước, tướng mạo đường đường, vóc người khôi ngô mạnh mẽ, tay cầm một thanh trường thương, vi hơi híp mắt đang quan sát Đinh Lăng. Hai người lẫn nhau đối diện. Lý Giác mở miệng trước. Phía trước người đến nhưng là Đinh Lăng. Không sai. Đinh Lăng gật đầu. Chúng ta vô ý đối địch với ngươi, kính xin ngươi không muốn sai lầm. Hả? Đinh Lăng ngạc nhiên, nhìn về phía The Layer. The Layer giải thích, thành Trường An bị công phá sự tình tuy nhiên đã chuyển đến nơi này đến, nhưng nghĩ đến tình huống cụ thể Lý Giác vẫn chưa biết được, dù sao thời gian quá mức gấp gáp, mặc dù là lính liên lạc, cũng rất khó đem sự tình đầu đuôi nói rõ ràng. Lý Giác không biết ngươi lợi hại, đúng là bình thường. Ừm. Đinh Lăng gật gật đầu, trực tiếp thúc ngựa, rút kiếm, nhằm phía Lý Giác. The Layer nhìn ra thán phục, không ngừng hâm mộ. Hắn khi nào có thể xem Đinh Lăng mạnh mẽ như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Muốn chết. Lý Giác kinh ngạc không ngớt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, ra lệnh một tiếng. Bắn cung, bắn giết hắn. Thành Trường An bị công phá một chuyện, Lý Giác tự nhiên biết được. Tuy rằng lính liên lạc nói tất cả những thứ này đều là một người tên là Đinh Lăng làm việc, nhưng Lý Giác không cho là một người có thể một người một ngựa phá cổng thành. Khẳng định là có người làm kẻ phản bội trong ứng ngoài hợp. Xem Đinh Lăng bên cạnh cái kia ăn mặc quân tây lương giáp trụ, nhưng đối với Đinh Lăng túi đầu không lưng, một mặt định nọ kẻ phản bội, là có thể nhìn ra được một, hai. Như vậy kẻ phản bội nhất định có không ít. Có kẻ phản bội hỗ trợ mở cửa thành, có đại quân trợ lực tấn công Quách Tỷ. Quách Tỷ không ứng phó kịp bên dưới, gặp chết trận, có vẻ như cũng có thể lý giải. Nhưng muốn nói là Đinh Lăng một người một ngựa liền diệt Quách Tỷ, Lý Giác là kiên quyết không tin, bởi vì chuyện như vậy, chính là 10 cái lữ bố cùng tiến lên, cũng không làm nổi. Đinh Lăng dựa vào cái gì? Nhưng sau một khắc, hắn liền biết tại sao. Ở hắn trợn mắt ngoác mồm bên trong, Đinh Lăng ngạnh đẩy mưa tên một đường nhanh trùng mà đến, hai chân giẫm một cái địa, dường như phi yến giống như nhẹ nhàng bay người lên, càng là ở mấy cái chớp mắt thời gian trong, liền vọt tới trước mặt hắn. Ngươi? Lý Giác chấn động, sợ hãi, bản năng một súng đâm hướng về Đinh Lăng. Đinh Lăng không lùi mà tiến tới, không nhìn trường thương đâm tới, cự khuyết kiếm vung lên, thanh phong kiếm thuật triển khai ra, len ken len ken. Mũi kiếm tranh minh, thân kiếm run rẩy dữ dội bên dưới, từng đạo đồng bền không biết tung tích mơ hồ kiếm khí tự hóa thành trong thiên địa từng sợi phong. Kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh phong, ở giữa không trung thổi một hơi. Vù vù, phốc. Nương theo vù vù tiếng gió thổi qua, phù một tiếng nhẹ vang lên, Lý Giác đầu lâu bị trong nháy mắt cắt chém mà xuống, một cột máu trùng thiên lên. Lý Giác mặt đang kinh ngạc, mờ mịt, hối hận, không biết làm sao. Khó có thể tin tưởng vẻ mặt phức tạp bên trong hình ảnh ngắt quãng. Thu được thành tựu huân chương, khuất phục Lý Giác. Chú thích, Lý Giác không tin lính liên lạc nói, càng không tin một người có thể như thần như ma bình thường. Nhưng mà sự xuất hiện của ngươi, để hắn hiểu ra lời đồn đãi càng đều là thật sự. Hắn trường thương ở một đòn toàn lực của hắn bên dưới, có thể ung dung xuyên thủng đá tảng hiệu quả. Nhưng đâm tới ở trên người ngươi, ngươi càng lông tóc không tổn hại không nói. To lớn lực phản chấn, còn chấn động đến mức hắn nắm thương bất ổn. Cũng chính là ở đây sau một chốc, hắn hiểu được ngươi mạnh mẽ, hắn muốn chạy, đáng tiếc, không kịp. Nếu là có luân hồi, hắn gặp phải ngươi, nhất định sẽ hoảng sợ đến trực tiếp thoát đi. Chỉ vì ngươi như ma thần bóng người dĩ nhiên khắc vào ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, lại là một viên thành tựu huân chương. Đinh Lăng hai mắt quét qua trên tường thành binh lính, bọn họ mỗi người người cao mã đại, người mặc trọng giáp, cầm trong tay cự thuẫn, trường thương, vừa nhìn chính là tuyệt đối binh lính tinh nhuệ. Nhưng bọn họ giờ khắc này mỗi người đều là mịt mờ, kinh hãi nhìn Đinh Lăng. Đầu hàng không giết. Đinh Lăng hét lên từng tiếng. Đây là hắn thông lệ gọi hàng. Quả không phải vậy. Hắn này một gọi, trong đám người liền lập tức có người ném binh khí, cự thuẫn, hô to, ta đầu hàng. Đại lão, đừng giết ta. Nghe thanh âm liền biết lại là The Layer. The Layer đầu hàng, gia tốc này chi quân đoàn tan tác. Tuy rằng trong bọn họ vẫn cứ có không ít cực ngoan cố phần tử, thậm chí có người cao giọng hô to nên vì lý giác báo thủ. Nhưng Đinh Lăng tùy ý một kiếm kiếm vung xuống mà xuống. Thanh phong kiếm thuật uy năng kích hoạt. Con đường thanh phong thổi hướng về phía ngoan cố phần tử môn. Cách xa mười mấy mét, phốc phốc. Từng cái đầu người bị ung dung bổ xuống. Từng bộ thể xác bị nhanh chóng xuyên thủng. Chỉ là trong chốc lát, mấy trăm ngoan cố phần tử bị hết mức giết. Khắp nơi tàn tạ, một mảnh máu tanh. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Xem Đinh Lăng ánh mắt bao hàm lớn lao hoảng sợ. Mở cửa đi. Đinh Lăng nhìn quét cỡ lỡ quần thể môn. Bọn họ lập tức thông minh đi đem nội thành cửa mở ra. Mà vào lúc này, Lưu bị mọi người mới khoan thai đến muộn. Nhìn Đinh Lăng liền nội thành đều nhanh như vậy đánh xuống. Bọn họ chấn động than thở sau khi, càng đấu kỵ ước ao Tào Mạnh Đức. Này nếu như Đinh Lăng lựa chọn bọn họ liền kiếm một rồi. Tào Mạnh Đức mặt mày hớn hở, hắn là lần thứ nhất biết đánh trận dĩ nhiên có thể thoải mái như vậy. Nhìn Đinh Lăng cái kia tự thái sơn giống như vô lượng, dày nặng, thân ảnh cao lớn. Tào Mạnh Đức trong lòng cũng bắt đầu có muốn khuynh lực bồi dưỡng được một vị chân chính thần đến. Trên chiến trường, nhiều hơn nữa binh lính, tướng quân, đối mặt như vậy thần, cũng chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Rất rõ ràng, tương lai chiến trường tuyệt đối là thuộc về thần linh. Phương nào có thần, phương nào chính là tuyệt đối cường giả, người trưởng khống. Cốc cốc. Đinh Lăng không để ý đến Tào Mạnh Đức mọi người làm sao thu phục hàng binh. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Hoàng cung rất lớn, rất là huy hoàng, xa hoa. Cùng nhau đi tới. Chỉ là nhìn thấy các loại hàng xa xỉ, cũng đủ để cho rất nhiều gia đình bình thường vì đó phấn đấu cả đời. Mà nơi này xếp đầy. Đồng chắc gặp hưởng thụ, hiểu hưởng thụ. Có thể thấy được chút ít. Lẹ xe đạp. Một trận gấp gáp hợp quy tắc tiếng bước chân từ chết phía trước chuyển đến. Đinh Lăng theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy một đạo quen thuộc khôi ngô vai hùng bóng người. Lữ bố. Đinh Lăng con ngươi hơi co rụt lại, nhưng rất nhanh, hắn thoải mái. Hắn bây giờ nhưng là thần. Không cần nói một cái Lữ bố. Coi như là 10 cái, 100, đối mặt hắn, cũng chỉ có thể quỳ. Đinh Lăng. Lữ bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, liếc nhìn Đinh Lăng phía sau, chỉ có một cái ăn mặc quân tây lương áo giáp binh lính, không có người nào nữa, hắn kinh ngạc. Chỉ một mình ngươi xông tới. Nếu không thì đây. Đinh Lăng hỏi ngược lại. Ngươi là muốn ngăn trở ta? Không không không. Trần Cung từ một bên vọt ra, che ở Lữ bố, Đinh Lăng trung gian, chê cười nói. Đinh Lăng, Lữ bố tuyệt đối không có cùng ngươi đối nghịch gì tứ. Ngươi muốn đi tìm đồng thừa tướng, trực tiếp đi về phía trước là được. Chương 242, giết đồng trác, tháng 4 năm 17. Hừ. Lữ bố hừ lạnh một tiếng, có chút xem thường, phẫn nộ. Trần Cung đi một chuyến huyện thành, sau khi trở lại liền gầm gầm gừ gừ. Hắn nói ngươi không người có thể địch, có bất chấp ai, như quan sát nhân gian thiên thần giống như, vô lượng tới cực điểm. Ha ha. Hắn cười cười. Ta đương nhiên biết Đinh Lăng ngươi rất mạnh. Nếu không thì ta cũng sẽ không đồng ý Trần Cung đi gặp ngươi. Nhưng hắn có vẻ như bị ngươi thu mua. Vẫn là nói ngươi thật sự mê hoặc, đầu độc ở hắn, dĩ nhiên để hắn một lòng một dạ muốn ngăn cản ta cùng ngươi chiến đấu. Này thật là hoang đường, buồn cười. Thật sao? Đinh Lăng cũng không phí lời, trực tiếp hướng đi Lữ bố. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bất chấp ai. Đinh Lăng. Trần Cung không nhịn được hô to cú. Yên tâm. Đinh Lăng không có xem Trần Cung. Ta không giết hắn. Tiền đề là hắn đối với ta không có sát ý, sát tâm. Bằng không ta không ngại làm thịt hắn. Ngươi. Lữ bố tức giận, phương thiên hỏa kích hơi run lên, hướng về Đinh Lăng đâm tới. Ta biết ngươi bà vương kích pháp vào hóa cảnh. Nhưng ngươi có biết ngày đó từ biệt. Ta ngày đêm khổ tu, bây giờ cố gắng tiến lên một bước. Ta tuyệt đối sẽ không lại thua ngươi một đầu. Hồi phục Lữ bố chính là Đinh Lăng cự quyết kiếm. Một kiếm chém ra. Nhân hoàng kiếm pháp. Khí thế bàng bạc kinh khí giống sóng biển giống như quần quần nước quần quần mà ra, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một bộ vàng rực rỡ nhân hoàng đồ án. Đồ án như thực chất, theo cự khuyết kiếm chém xuống, ầm 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 hướng về Lữ bố phương thiên họa kích đâm đến. Ầm. Một tiếng trùng hưởng. Đinh Lăng tay cũng không có nhúc nhích một hồi. Lữ bố nhưng là kêu thảm một tiếng, phương thiên họa kích bị một luồng có 102 ngập trời lực lượng khổng lồ cho trực tiếp va bay ra ngoài, thủ đoạn của hắn ở tiếng rắc rắc bên trong bị trong nháy mắt thúc bẻ gãy, gần giống như mới vừa không phải ở theo người đánh nhau chết sống, là ở cùng thiên, cùng đại địa đánh nhau chết sống bình thường. Cái kia lực phản chấn, cái kia to lớn va chạm lực lượng, chỉ là nháy mắt, Lữ bố liền bị hoành đánh ra ngoài, ngã lăn xuống đất, lăn vài vòng, mới miễn cưỡng tan mất kinh lực. Hắn bưng gãy lịa cổ tay, một mặt sợ hãi, khó mà tin nổi nhìn Đinh Lăng. Ngươi, ngươi, ngươi. Đinh Lăng không có lại nhìn hắn, xoay người tiếp tục hướng về hoàng cung nơi sâu xa mà đi. Để cho Lữ bố chỉ là một đạo có chút cô quạnh vô thượng bóng người, gần giống như độc thân quay lưng muôn dân thần giống như, tịch liêu, vô địch cảm giác tràn ngập Đinh Lăng toàn thân. Lữ bố cả người rung mạnh, con ngươi phóng to đến cực hạn, có vẻ cả người đều si ngốc thành kẻ ngu si bình thường. Mãi đến tận Trần Cung đẩy hắn mấy lần, hắn mới tự phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía Trần Cung, an uống nói rằng: mới vừa đều là thật sự. Người tay không đau sao? Trần Cung hỏi ngược lại. Lữ bố không dám tin tưởng. Có thể nơi này là nhân gian. Hơn nữa mấy tháng trước ta cùng Đinh Lăng tiếp xúc qua, chiến đấu quá, hắn rõ ràng không có như thế cường. Một người làm sao có khả năng ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, trở nên kinh khủng như thế. Mới vừa đánh nhau chết sống, ta cảm giác mình giống như đang đối mặt vô lượng thương vũ, vô biên biển rộng bình thường, rất vô lực, rất nhỏ bé, rất là khiến người ta luống cuống. Ta cũng không rõ. Trần Cung thực thành nói rằng, gần giống như Tào Mạnh Đức, Lưu Bị mấy người cũng không nghĩ ra tại sao nhân gian gặp có Đinh Lăng người như vậy. Hay là, hắn từ nhỏ chính là thần linh đi. Trần Cung thở dài, chỉ là gần nhất thức tỉnh rồi kiếp trước thân là lực lượng của thần mà thôi. Lữ Bố Liếc Si tự liếc nhìn Trần Cung. Trần Cung không để ý lắm, chỉ nói là nói. Ngươi nên cảm tạ Đinh Lăng không có giết ngươi. Nếu không thì ngươi hiện tại khẳng định đã là cái người chết. Lữ Bố sắc mặt tái nhợt, nhưng không phải không thừa nhận Trần Cung nói đúng. Tìm cái thời gian theo ta cùng đi cảm ơn hắn đi. Trần Cung nói rằng, thả xuống ngươi sở hữu kiêu ngạo đi. Bởi vì ngươi bây giờ, ở Đinh Lăng trong mắt, chỉ là chỉ run rế. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đừng tiếp tục làm tức giận hắn, không muốn bị Đinh Lăng thu sau tính sổ lời nói, tốt nhất đi tạ lỗi cũng cảm tạ hắn. Lữ Bố cố nén cổ tay đau nhức, một mặt hậm hực gật gật đầu. Cùng thời gian, một luồng đối với sức mạnh tuyệt đối khát vọng quần quận không ngừng dâng lên đến trong lòng hắn tiến lên. Hắn nhất định phải trở thành Đinh Lăng người như vậy, như thần người. Đinh Lăng không có giết Lữ Bố, tự nhiên là Trần Cung khuyên bảo đưa đến tác dụng nhất định. Còn nữa, Đinh Lăng cũng hy vọng Lữ Bố có thể vì Tào Mạnh Đức sử dụng, vì là chỉnh hợp thống nhất thế giới này, trả giá hắn nên có nỗ lực. Lữ Bố như vậy phi chấp nhận như thế chết rồi, xác thực là lãng phí nhân tài. Chết, hắn tốt nhất cũng chết ở thống nhất thế giới trên đường. Thương nguyên như vậy mới không còn quá mức lãng phí. Còn nữa, so với tàn bạo động chắc quân đoàn, Lữ Bố quân có Trương Liêu mọi người ràng buộc, muốn tốt không ít. Cái này cũng là Đinh Lăng gặp ra tay nhẹ chút căn do vị trí. Nếu không thì, Lữ Bố liền không phải đứt tay cổ tay, mà là trực tiếp đoạn hồn đưa mạng. Cốc cốc. Đinh Lăng nhấc theo một cái cự khuyết kiếm, một đường không nhanh không chậm thâm nhập hoàng cung. Ven đường phàm là có người có can đảm ngăn cản, cự khuyết kiếm vung lên, hoặc thanh phong kiếm thuật hiện thần uy, hoặc thanh xương kiếm pháp bị kích hoạt. Này hai loại cao đẳng cấp kiếm thuật dùng để thu gặt phổ thông tướng sĩ, thực sự là vô song lợi khí. Bay đầy trời tuyết, vù vù gợi lên thanh phong. Nơi đi qua nơi, đoạn chi tàn cánh tay ngã một chỗ, máu chảy thành sông đủ để phiêu sử. Tất cả mọi người đều coi Đinh Lăng vì là ma thần. Tới sau đó, nhìn thấy Đinh Lăng, đã không người nào dám với ngăn cản, bởi vì sở hữu có can đảm ngăn cản Đinh Lăng tướng quân đều bị chém, giống như binh sĩ bình thường chết không hề giá trị. Cuối cùng, Đinh Lăng ở hoàng hậu ở lại trong cung điện, tìm tới đồng trác. Người khác cao mã đại, lưng hùm vai gấu, nhưng hay là đã có tuổi, cũng hay là khoảng thời gian này quá mức phóng túng, dĩ nhiên trở nên càng ngày càng mập mập, gương mặt mập thành bóng, xấu xí khó có thể nhìn thẳng. Nhưng mà, dù vậy, trên người hắn cũng là rất có uy thế. Hai mắt của hắn phóng xạ khiếp người ánh sáng. Hắn đang xem Đinh Lăng, giống như hoàng đế đang xem một vị võ công cao thủ bình thường, mang theo kẻ bề trên độc nhất cảm giác ngột ngạt. Đinh Lăng, ngươi thuộc về ta. Ta có thể cho ngươi vô thượng quyền thế, vinh quang, cho ngươi đếm mãi không hết mỹ nữ, vàng bạc. Nhờ ngươi trở thành người trên người, dưới một người trên vạn người. Toàn bộ thiên hạ, toàn bộ triều đình đại nhân vật đều nghe ngươi hiệu lệnh, uy ngươi lệ thuộc, ngươi cảm thấy đến thế nào? Ta cảm thấy cho ngươi ở ý nghĩ kỳ lạ. Đinh Lăng giơ lên cự khuyết kiếm. Đồng Trác trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, hắn tự đang giả vờ trấn định, cao giọng nói rằng: "Đinh Lăng, chậm đã. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha ta?" "Cắt ngươi đầu, dĩ nhiên là có thể." Thanh ngật nơi. Đinh Lăng không đợi Đồng Trác đáp lời, vung tay lên. Leng keng. Mũi kiếm tranh minh nơi, từng sợi thanh phong như điện giống như thổi qua Đồng Trác. Đồng Trác thân hình cao lớn bị cắt chém liệng xiển. Một viên dài rộng đầu lâu từ trên người hắn rớt xuống, vội vã xoay một vòng, lan tới Đinh Lăng bên chân. Đinh Lăng túi đầu liếc nhìn. Nhìn thấy Đồng Trác cái kia một đôi bao hàm hoảng sợ, không dám tin tưởng, mờ mịt, ảo não, hối hận, thở dài chờ tâm tình rất phức tạp con mắt. Chương 243, Tào Mạnh Đức đăng cơ. Trấn quốc đại tướng quân. Thu được thành tựu huân chương, khuất phục Đồng Trác. Chú thích, Đồng Trác tàn bạo, khát máu, không người có thể chế. Mặc dù trải qua chư hầu phạt đồng, bị bức ép rời đô một chuyện, hắn cũng như cũ tự mình, thậm chí càng tàn nhẫn, vô tình. Hắn tận tình thanh sắc quyền mã, phóng túng, bừa bãi, không đem triều đình bất luận một hai để ở trong mắt. Tất cả mọi người ở trong mắt hắn đều là quân cờ, công cụ, Lữ Bố, Lý Nho không có ngoại lệ. Hắn vốn cho là hắn có thể ở Trường An cổ thành khoái hoạt hưởng thụ xong quãng đời còn lại, nhưng sự xuất hiện của ngươi triệt để đánh vỡ hắn hy vọng. Hắn không dám tin tưởng phía trên thế giới này dĩ nhiên gặp có ngươi cường giả như vậy. Sự xuất hiện của ngươi lật đổ hắn cố hữu nhận thức cùng bá quan. Hắn vốn định phấn khởi phản kháng, lại phát hiện tự thân vũ lực ở tốc độ của ngươi cùng sức mạnh trước mặt là như vậy vô lực. Hắn không muốn chết, hắn hoảng sợ, hắn sợ sệt, hối hận. Hối hận nhất chỉ sợ cũng là lúc đó ngươi ở thành Lạc Dương lúc, hắn chưa từng xuất hiện đúng lúc lung lạc ngươi. Nếu như có thể xem thu phục Lữ Bố như thế, sớm thu phục ngươi. Vậy hắn Đồng Trác há không phải chân chính vô địch rồi? Nghe được tiếng nhắc nhở, Đinh Lăng ngạc nhiên. Nay Đồng Trác sắp chết, đều còn ở không thiết thực mơ tưởng viễn vông. Hắn Đinh Lăng đầu phục ai, cũng không thể nương nhờ vào Đồng Trác loại này không hề có điểm mấu chốt người. Đinh Lăng trực tiếp để theo tờ lơ nhặt lên trên đất Đồng Trác đầu lâu, đi ra khỏi cung môn. Bên ngoài cửa cung, Lưu Bị, Tào Mạnh Đức bọn người ở chờ đợi. Khi thấy Đinh Lăng phía sau tờ lơ trong tay cầm đầu lâu lúc, từng cái vẻ mặt hốt hoảng, như thấy mộng ảo. Đinh Lăng dĩ nhiên thật sự làm được. Một người một con ngựa một thanh kiếm, mạnh mẽ từ hổ lao quan ở ngoài giết tới thành Trường An, đem Đồng Trác quân đoàn cho hoàn toàn tách rời, phá diệt. Liên đồng tặc đầu lâu đều bị cắt xuống. Quá mạnh mẽ. Tôn Sách, Mã Siêu bực này thiếu niên một mặt sùng bái nhìn Đinh Lăng, coi Chu Dịch vì là thần linh, làm thần tượng, vì là đi tới trên đường sự kiện quan trọng. Quả nhiên không thẹn vì là có thể cùng thần sánh vai nam nhân a. Hàn Toại, Công Tôn Toản, Lưu Bị, Mã Đằng mỗi người lạnh xuyên tim, triệt để tuyệt cùng Đinh Lăng, Tào Mạnh Đức đối nghịch tâm tư. Đồng Trác thế lực to lớn như thế băng nhóm, đều bị Đinh Lăng giống như ăn cháo, dễ dàng như vậy giải quyết. Thế lực của bọn họ kém xa Đồng Trác. hoàn toàn có thể tưởng tượng cùng Đinh Lăng đối nghịch hạ tràng, hậu quả. Sau đó, hết thảy đều thuận lý thành trương. Mắt thấy lại không hy vọng Hàn Toại, Công Tôn Toản, Lưu Biểu bọn người thuận theo đại thế gia nhập Tào Mạnh Đức đoàn trong đội. Tào Mạnh Đức vui vô cùng, ban đêm đi ngủ nằm mơ đều thường thường bị cười tỉnh. Thực sự là thật là vui, khoái hoạt. Hắn không kềm chế được a. Đại Hán hoàng đế tuy rằng vẫn còn ở đó, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn chỉ là cái con rối. Đinh Lăng cũng không quan tâm tiểu hoàng đế Lưu Hiệp, đại thần Vương Doãn mọi người gặp nghĩ như thế nào hắn, trực tiếp để Tào Mạnh Đức làm hoàng đế. Đồng thời ngay ở Trường An cổ thành cử hành đăng cơ điển lễ. Tào Mạnh Đức vừa bắt đầu là kinh hoàng, không vừa phải mang theo ba điểm thấp vọng, kích động. Nhưng hắn đến cùng không phải người bình thường. Thật sự đăng cơ sau, rất nhanh sẽ triển lộ ra không giống người thường tay sắt phích lịch thủ đoạn. Một nhóm cực ủng hộ hoàng đế đại hán đại thần trực tiếp bị quét ra triều đình. Từng nhóm một tuổi trẻ, có đảm lượng, năng lực năng thần bị đề bạt thượng vị. Những này năng thần bên trong, có hàn môn tử đệ, càng có cờ layer. Tào Mạnh Đức không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, có thể thấy được chút ít. Đinh Lăng cũng không có tham dự này bên trong đăng cơ, xây dựng, cải cách vân vân. Nhưng thỉnh thoảng vang lên tiếng nhắc nhở, nhưng ở nhắc nhở hắn. Hắn danh vọng, thanh danh đã chân chính vang vọng Cửu Châu. Một, đánh bại 20 cái trở lên vị diện cường giả, 47-20. Nhiệm vụ thứ nhất đã siêu tiêu. Ở Đinh Lăng liên tiếp đánh bại Quan Vũ, Diêm Hành, Trương Vi, Điển Vi, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Lý Điển, Tào Nhân, Công Tôn Toản, Mã Siêu trở nhất lưu trở lên cường giả sau. Hắn cũng đã siêu tiêu hoàn thành rồi nhiệm vụ này. Đi đến Ti Đái địa vực. Một đường huyết chiến. Giết chết nhất lưu cao thủ có Lý Giác, Quách Tỷ, Đồng Trác, phiền chú mọi người. Càng làm cho nhiệm vụ của hắn đường tiến độ lại lần nữa hướng về tốt nhất chướng không ít. Đinh Lăng biết, đánh bại vị diện cường giả càng nhiều, vinh quang bổ trợ càng nhiều. Chính là không biết bây giờ hắn vinh quang bổ trợ có thể có bao nhiêu. Ngoài ra, ba, ngươi nhất định phải nhường ngươi chiến thần chi danh vang vọng chỉnh cái vị diện thế giới. 89% 100%. Thứ 59%. Một đường tăng vụt đến 89%. Mắt thấy nhiệm vụ đều phải hoàn thành, Đinh Lăng cảm thấy phân chấn. Hắn biết nhiệm vụ hoàn thành lúc, hay là chính là có thể bất cứ lúc nào rời đi Tam Quốc thế giới, đi đến cái kế tiếp cường đại hơn, cao cấp vị diện thế giới thời điểm. Thu được cấp E thành tựu huân chương, ngươi đã trở thành đại ngụy trấn quốc đại tướng quân. Chú thích: Tào Mạnh Đức đăng cơ 10 ngày sau. Kết lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, đề cử ngươi thành đệ nhất thần tướng, đại ngụy thần hộ mệnh, Cửu Châu trấn giới hộ pháp thần, đệ nhất thiên hạ kiếm thần, đại nước ngụy sư, đại ngụy đại tướng quân. Đinh Lăng ngạc nhiên: Tào Mạnh Đức quá đạt đến một trình độ nào đó a? Này liên tiếp danh hiệu, hắn đều bị hoa mắt. Có điều trở thành đại tướng quân càng được rồi cấp E thành tựu huân chương. Xem ra Tào Mạnh Đức đại ngụy đế quốc là được tán thành, sắp sửa bắt đầu cuộc khởi. Ở đi ký châu trước tiên đem những này thần công bí sách học đi. Đinh Lăng giờ khắc này chờ ở một tòa dinh thự trong thư phòng. Đây là Quách Tỷ dinh thự, cực kỳ xa hoa, rộng lớn. Chu mấy trăm người đều là thừa sức. Tào Mạnh Đức ngay lập tức tuyên bố này dinh thự là Đinh Lăng. Người khác tự nhiên không dám có ý kiến. Đinh Lăng thuận thế vào ở bên trong. Mà trong khoảng thời gian này, Tào Mạnh Đức bận bịu chân không chạm đất đồng thời cũng không có quên đã đáp ứng Đinh Lăng sự tình. Một bản bí sách bị lựa tốc đưa tới. Bên trong có không ít bí sách, là từ Trường An cổ thành hoàng gia phủ khố, cùng với Đồng Trác Mi ổ bên trong vơ vét mà ra. Đương nhiên, Lý Giác, Phạm Trù, Quách Tỷ chờ bên trong tòa phủ đệ cũng không ít vơ vét ra một ít hàng đầu vật phẩm, bí sách, thần binh đều là ngay lập tức đưa đến Đinh Lăng nơi này, do Đinh Lăng chọn qua đi, hắn không muốn, mới có thể đến phiên lưu bị mọi người. Đinh Lăng ưu tiên cấp vĩnh viễn xếp hạng số 1. Đây là Tào Mạnh Đức trước đó hứa hẹn quá, hắn cũng là thật sự nói được là làm được, hoàn mỹ đem đáp ứng Đinh Lăng từng kiện sự cho hoàn thành, hoặc chính đang làm. Loan Ngọc kiếm pháp. Đinh Lăng mở ra bản thứ nhất bí sách, rất nhanh xem xong. Thư viện trên giá sách lập tức thêm ra một quyển sách. Trong khoảnh khắc, Loan Ngọc kiếm pháp mắt cấp. Đây là một bản đỉnh cấp kiếm pháp bí sách, là Tào Mạnh Đức tổ truyền kiếm pháp, vô cùng tuyệt vời. Một khi khiến đem ra, đầy trời đều là ấm ngọc huyễn háo sắc mắt người. Ở tâm thần người thất thủ trước mắt, một điểm ánh kiếm tự ánh bình minh bên trong xuyên việt mà đến, ầm ầm trong tiếng liền có thể đâm nát tất cả. Đây là một môn dạo quyệt, ly kỳ tới cực điểm kiếm pháp, là Tào gia chấn tộc cấp bậc pháp môn. Tào Mạnh Đức có thể cam lòng lấy ra, có thể thấy được quyết đoán liền không giống người thường. Mã Đằng, Tôn Kiên mọi người chính là hoàn toàn không đỡ. Bọn họ có thể lấy ra bí sách, đều là từ địa phương khác thu được, chân chính tổ truyền bí sách là sẽ không cho. Đinh Lăng xem xong Loan Ngọc kiếm pháp bí sách. Chương 244, mấy trăm bí sách mắt cấp. Các loại học thuyết mắt cấp. Bắt đầu là xem đệ nhị bản bí sách. Rất nhanh, trên giá sách lại thêm ra một quyển sách. Trong phút chốc, Nguyên Ảnh kiếm pháp mắt cấp. Này đồng dạng là một bộ hàng đầu kiếm pháp bí sách, là xuất từ Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Liên cùng Tào Mạnh Đức quan hệ không giống người thường, tự nguyện dâng ra gia tộc tuyệt học. Nguyên Ảnh kiếm pháp chỉ là một quyển trong đó kiếm pháp bí sách. Kiếm pháp này một khi bị kích hoạt, liền có trăng lưỡi liềm đồ án ở hư không phát hỏa mà ra, theo thân kiếm mà đi, uy lực cường tuyệt, sâu không lường được. Thứ ba bản bí sách, Phá Quân Thương Thuật mắt cấp. Đây là Hạ Hầu gia thương quyết, là một bản hàng đầu thương pháp bí sách, là trên chiến trường phá quân sông trận bí pháp, một khi khiến sắp xuất hiện đến, nhiệt huyết sát khí bao phủ thập phương, cực kỳ làm người chấn động cả hồn phách. Thứ tư bản bí sách, Khiếu Nguyệt kiếm quyết mắt cấp. Là Đồng Trác Mi ổ tàng thư bên trong đoạt được, là trải qua 4 đời tam công viên già treo đầu dê bán thịt chó sau hoàng gia tuyệt học. Tuy rằng kém hơn Nhân Hoàng kiếm pháp, nhưng cũng thuộc về đỉnh cấp kiếm quyết, cực kỳ bất phàm. Thứ năm bản, Lục Không Đao pháp mắt cấp, là Quách Tỷ phủ đệ tổng vơ vét đi ra. Thứ sáu, đầy đủ mấy trăm bản bí sách, có 20 bản khoảng trường, trái phải cao đẳng cấp võ công bí sách, hơn 10 bản hàng đầu hô hấp pháp bí sách, mấy chục bản phổ thông hô hấp pháp bí sách, mấy trăm bản thấp đẳng cấp võ công bí sách, mấy trăm bản tàn tạ võ công bí sách, Đinh Lăng tất cả đều xem xong, coi như là đọc nhanh như gió, Bách Hành, Đinh Lăng cũng là tiêu tốn đầy đủ vài cái canh giờ. Đọc sách như là sách, vẫn cứ tốn thời gian lâu như vậy. Có thể thấy được Đinh Lăng lần này thu hoạch to lớn. Ngoại trừ hô hấp pháp, sở hữu võ công đều mắc cấp. Mặc dù là tàn chiêu đều có thể mắc cấp. Hắn gốc gác đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Bây giờ ở võ đạo phương diện căn cơ gốc gác đã dày nặng dường như núi cao, cứng rắn không thể phá vỡ. Đối với sức mạnh khống chế độ cũng ở không ngừng tăng lên. Đinh Lăng tinh tế nhận biết, rất là rõ ràng nhận biết được, chính mình bây giờ đối với cảnh giới thiên nhân sức mạnh khống chế càng ngày càng như thường, thông thạo, mặc dù là bằng bạc, mênh mông dường như thiên đạo giống như thần chỉ sức mạnh, bây giờ hắn vận sử dụng tới, so với quá khứ cũng ung dung quá nhiều rồi. Đây chính là gốc gác tăng cường kết quả. Liên giống với một người thân thể tố chất càng ngày càng tốt, hắn lực miễn dịch nhất định sẽ càng cao hơn một cái đạo lý. Không sai. Đinh Lăng rất hài lòng. Hắn tiếp tục lật xem bí sách. Lần này nhìn ra là binh pháp, trị quốc, kỳ phổ, sách thuốc, pháp gia bí truyền, mặc gia học thuật, nho gia kinh điển, tung hành gia học thuyết, đạo gia kinh văn trở bí sách. Sau một thời gian ngắn, sở hữu bí sách mắc cấp, trí tuệ không, 2, mị lực không, 8, đầy đủ hơn ngàn bản nho gia, đạo gia trở bí sách, dĩ nhiên chỉ gia tăng rồi trí tuệ không, 2 mị lực không, 8. Đinh Lăng hơi cảm thấy bất đắc dĩ, trí tuệ quá khó tăng trưởng, mị lực có thể tăng cường không, 8 xem như là không sai. Dù sao những này bí sách cũng không phải như thanh năng kinh, bệnh thương hàn tạp bệnh luận chờ loại hình chân chính hàng đầu tuyệt học, mà chỉ là một ít học thuật loại hình thư tịch, phần nhỏ dính đến có liên quan tuyệt học, nhưng cũng là bản thiếu. Nhưng đối với Đinh Lăng tới nói, có tổng so với không có tốt. Mặc kệ có phải là bản thiếu, hắn đều đem ra học, ngược lại trong nháy mắt mắt cấp, nhìn, học, gặp, vậy thì là thuộc về mình tri thức hệ thống một phần. Xem ra muốn tăng cường trí tuệ, không phải đơn giản như vậy. Đinh Lăng đắm chiêu. Giống như ta căn cốt như thế, bất luận ta học biết bao nhiêu mắt cấp thần công, đều là một điểm. Trí tuệ muốn mức độ lớn tăng cường, khả năng cần đặc thù cơ duyên. Trí tuệ, gân cốt đều là trời sinh. Hơn nữa đối với người trưởng thành tới nói, đều định hình. Muốn thay đổi, không những thủ cơ duyên không thể. Đinh Lăng có thể thông qua xem mát cấp đạo gia, binh gia trở văn chương đến tăng cường một ít trí tuệ, đã toán rất hiếm có. Trí tuệ tăng cường sau, đầu óc thanh minh không ít, đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực có vẻ như cũng tới chướng một chút. Đinh Lăng tinh tế thể ngộ qua đi, hiểu rõ. Đến cảnh giới thiên nhân, hắn liền giống như thế giới này thần linh. Nhận biết tự trong thân thể ta biến hóa rất nhỏ điểm ấy, là rất dễ dàng liền có thể làm được. Ở thế giới hiện thực liền không thể dễ dàng như thế. Có thể thấy được một thế giới, có một thế giới tính đặc thù, không thể nói là một. Nên xuất phát. Đinh Lăng đi ra bế quan nơi, đi tới phòng khách. Nhìn thấy chờ đợi hồi lâu Triệu Vân, hắn chụp tới Lý Mông. Sở dĩ chào Lý Mông, nguyên do rất đơn giản. Đinh Lăng lần trước đến Lạc Dương thời điểm, bị Hồ Phong chặn lại môn. Hồ Phong nói là Lý Mông tiết lộ tin tức cho hắn, đồng thời cường điệu điểm ra là Lý Mông suy đoán ra phù hợp giết bại Hồ Trần đại quân hai đại cao thủ hình tượng hai người, rất có khả năng chính là Đinh Lăng cùng Triệu Vân. Tuy rằng Hồ Phong nói chỉ là chào hai cái người chết thế, nhưng không thể phủ nhận chính là tạo thành này nguồn gốc của mọi thứ một trong thì có Lý Mông. Đinh Lăng liền việc này hỏi Lý Mông. Lý Mông nơm nớp lo sợ nói rằng: "Là Đoan Mục Khánh hối lộ cũng đầu độc ta, để ta làm như vậy." Đoan Mục Khánh? Đinh Lăng trong đầu đột nhiên né qua một tấm mặt trắng không cần mặt, chính là Triều Đình Hoàng Môn Lang. Lý Mông bỏ thêm cú: "Quả nhiên là cái tên này ạ." Đinh Lăng sớm trước phải đến có liên quan chứng cứ, cảm thấy đến xác suất cao là cái tên này không sai. Bây giờ Lý Mông cũng nói như vậy khẳng định không sai rồi. Hắn hỏi: "Đoan Mục Khánh đây?" "Chạy." "Ngươi lập tức xuất lĩnh đội ngũ đi vây giết Đoan Mục Khánh, liền theo dõi hắn biến mất xuất hiện địa điểm, một khi xuất hiện, liền giết chết hắn, ngươi có thể đem hắn giết tới một năm không dám xuất hiện, ta tạm tha ngươi." Đinh Lăng nhìn về phía Lý Mông. "Bằng không, ngươi liền tự sát đi." Lý Mông thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một trái tim cũng là trong nháy mắt nâng lên, ở Đinh Lăng cặp mắt hờ hững bên trong, chỉ có thể dưới quân lệnh trạng, biểu thị không thành công thì thành nhân. "Không nên nghĩ chạy, ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có biện pháp tru sát ngươi cựu tộc." Đinh Lăng lãnh đạm nói. "Cựu tộc?" Lý Mông dùng mình một cái, chính mình chết không quan trọng lắm. Nếu như thật sự liên lụy cựu tộc, hắn vạn tử không thể chịu tội. Hắn ảo não, hối hận. Sớm biết Đinh Lăng là một cái có thể so với thần linh gia hỏa. Mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám vu oan hãm hại Đinh Lăng a. Đồng thời, hắn đối với Đoan Mục Khánh cũng là hận đến nghiến răng. Nếu không là Đoan Mục Khánh, hắn làm sao có khả năng có này hai bay vạ gió? Không đem Đoan Mục Khánh giết ra bóng mà trong lòng đến, hắn Lý Mông tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đoan Mục Khánh phát triển đến tiếp sau không hỏi cũng biết. Ở Lý Mông siêu cường hành động dưới, Đoan Mục Khánh bị một đường giết tới kỹ năng đẳng cấp Quy Linh, cuối cùng không dám lên tuyến. Cũng ở hiện thực bên trong trên internet điên cuồng mở phun Đinh Lăng, nói Đinh Lăng các loại nói xấu. Đối với này, Đinh Lăng là không nhìn. Hắn còn chưa tới có thể ở thế giới hiện thực tùy ý làm bậy thời điểm. Nếu không thì, Đoan Mục Khánh có 10 cái mạng cũng không đủ hắn giết. Có điều có thể ở trò chơi thế giới đem Đoan Mục Khánh giết tới không cấp. Triệt để đoạn tuyệt hắn con đường phía trước, đây đối với Đinh Lăng tới nói, cũng là hả hê lòng người. Lúc trước hắn bị ép trốn đi thành Lạc Dương, liền phát lời thề muốn đem tính toán hắn tiểu nhân cho giết tới không cấp. Bây giờ Đoan Mục Khánh chỉ là kỹ năng đẳng cấp Quy Linh. Chương 245, Quan Vũ khát vọng. Một người phá bách thành. Chân chính cá nhân đẳng cấp còn chưa tới không cấp. Đinh Lăng làm sao có khả năng liền từ bỏ như vậy giết hắn? Bản năng, Đinh Lăng cảm thấy đến một người cá nhân đẳng cấp nếu như Quy Linh sau, tuyệt đối sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Đem Đoan Mục Khánh giết tới cá nhân đẳng cấp Quy Linh, xem như là một thủ trả một thủ. Đương nhiên, đây là đến tiếp sau công việc. Thời gian chạy trở về. Ở Lý Mông một mặt kính nể, kính cẩn đi rồi. Đinh Lăng liền đi tìm Tào Mạnh Đức, nói hướng dẫn Ký Châu địa giới sự tình. Tào Mạnh Đức lại hỉ, nói là đi hướng dẫn, thực chính là theo Đinh Lăng đi tiếp thu địa bàn. Cái này cũng là hắn có can đảm thật sự đăng cơ, cũng dứt khoát hẳn hoi bắt đầu cải cách, quét sạch các loại nát sự nát người căn do vị trí. Phàm là Đinh Lăng hơi hơi nhược nhỏ hơn một chút, hắn cũng không dám, bởi vì ủng hắn quá nhiều người, Cố Hưu thế lực cũ băng nhóm quá mạnh, một cái không được, hắn liền sẽ bị liền người mang thuyền trực tiếp lật tung đến trong biển rộng, chết cặn bã cũng không tìm tới. Mặc dù có Đinh Lăng làm hậu thuẫn, hắn bình thường ẩm thực chờ khắp mọi mặt đều phi thường chú ý, chỉ sợ người hạ độc, cũng hoặc là ra ngoài đều muốn dẫn điện vi, hứa trừ làm hộ vệ, cũng là sợ người đánh lén giết hắn. Đinh Lăng nhưng là không có phương diện này lo lắng, hắn ẩm thực là điêu thuyền, Đỗ Khuynh Thành, Đại Tiểu Kiều mấy người phụ trách, cho tới hộ vệ. Người khác đều phá không được hắn phòng thủ, hắn còn cần cái gì hộ vệ? Đinh Lăng đương nhiên biết thế lực cũ đáng sợ, cũng biết thủy năng trở thuyền cũng có thể lật thuyền. Càng là tam quốc thế giới mà thủy, càng là cực sâu, ám lưu bừa bãi thoải mái mãnh liệt. Một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ âm trong mương lật thuyền, sẽ bị người mưu hại tìm không được đông nam tây bắc. Nhưng Đinh Lăng từ đầu đến cuối liền không dự định cùng người khác chơi binh pháp, chơi mưu kế. Hắn muốn chính là quét ngang. Nhưng phàm nhân có người có can đảm ngăn cản, liền giết. Giết sạch rồi những này thế lực cũ người, tự nhiên sẽ sinh ra một nhóm ủng hộ thế lực mới nhân vật. Thế giới này, tân thiên đổi cựu thiên sự tình, mỗi cách mấy trăm năm hoặc là mấy chục năm liền sẽ phát sinh. Đinh Lăng có thể so với lục địa thần linh. Nếu như hắn cũng không dám tân thiên đổi cựu thiên, vậy ai dám? Ký Châu hành trình rất là trôi chảy. Đinh Lăng một đường quá quan chẳng tướng, một con ngựa, một thanh kiếm, một người, một đường hướng về, thế như trẻ tre, người ngăn cản tan tác tơi bời. Tới sau đó, Ký Châu thủ thành tướng quân chỉ cần xa xa nhìn thấy Đinh Lăng một người như vậy phi ngựa mà đến, liền quăng mũ cởi giáp mà đi. Hắn binh sĩ xem xét, tự nhiên càng là chạy mất dép, quân lính tan rã. Đinh Lăng làm được một người, kinh sợ toàn bộ Đại Châu, thu được thành tựu huân chương, một người phá bách thành. Chú thích: cùng nhau đi tới, một mình ngươi đã đánh vỡ 100 tòa cổng thành quan, khuất phục 100 vị thủ thành tướng quân, kinh sợ 100 chi đại đại nho nhỏ thủ thành quân đội. Đinh Lăng lại thu gặt một viên thành tựu huân chương. Nhưng bước chân của hắn không có ngừng. Hắn ở Ký Châu các nơi tung hành, bước chân không có dừng lại. Cùng sau lưng hắn Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Nhạc Tiến, Trương Phi, Hàn Toại bọn người đã tê dần. Từng cái hai mặt nhìn nhau sau khi, không khỏi tự than thở phất như. Tuy nhưng mà đã quen Đinh Lăng loại này tan tác, thu gặt tốc độ, nhưng bọn họ vẫn có loại tê cả da đầu, tóc gáy dựng thẳng sợ hãi cảm. Chỉ vì thực sự là thật đáng sợ. Quá lật đổ bá quan. Một người, càng thật có thể làm được như thế tùy tính hướng dẫn cổng thành quan. Hơn nữa sức chịu được mạnh, quả thực có 102. Bọn họ theo sau lưng tiếp thu thành trì, hàng quân, đều mệt gần không được rồi. Đinh Lăng vẫn cứ là sinh long hoa hổ. Đầy đủ mấy ngày mấy đêm không có đi ngủ. Đinh Lăng dĩ nhiên không chút nào cơn buồn ngủ, như cũ thần hoàn khí túc, tinh thần chấn hưng. Quan Vũ khỏe mắt quất thẳng tới xúc, nhưng nghĩ tới chính mình nhất định phải theo Đinh Lăng một đường đến Nghiệp Thành tiếp thu Nghiệp Thành hàng quân, hắn chỉ có thể cố nén, vẫn theo sát Đinh Lăng. Hắn dục ngựa lao nhanh, xuất lĩnh một ít binh lính tinh nhuệ theo Đinh Lăng. Chạy đầy đủ mấy ngày mấy đêm. Mã Lệ, người nhanh bát. Đinh Lăng một chút chuyện không có, như cũ công thành đoạt đất, bước chân đều không mang theo dừng lại. Thể chất mạnh, sức chịu được mạnh, kéo dài lực cao, đủ khiến người kinh bội đến phục sát đất. Quan Vũ đối với Đinh Lăng là hoàn toàn phục, trên căn bản Đinh Lăng nói cái gì, hắn cũng có ngoan ngoãn đi làm. Đương nhiên, dọc theo đường đi Quan Vũ cũng không ít hướng về Đinh Lăng lĩnh giáo làm sao trở thành cảnh giới thiên nhân cường giả bí mật. Đinh Lăng chỉ có thể nói với hắn, nội ngoại hô hấp pháp hợp nhất, nhiều tước an đại dược là được. Quan Vũ hỏi, nội luyện hô hấp pháp không biết tướng quân ngươi là từ nơi nào học được? Vũ Cát, cái này không cái gì không thể nói, nhiều như vậy vợ lay ở biết, hơn nữa Chu Du mọi người cũng đều biết, đã không phải bí mật. Ta có thể hay không xem hắn học tập? Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể học được. Quan Vũ nghe nói sau, quả đoán dùng bồ câu đưa tin để Lưu Bị dưới Dương Châu tìm Vũ Cát đi cầu lấy chân kinh. Kết quả không ngoài bất ngờ, mặc cho Lưu Bị nói như thế nào lời hay, Vũ Cát chỉ là không để ý tới. Quan Vũ không làm sao được, chỉ có thể mặt dày tìm Đinh Lăng cầu lấy nội luyện hô hấp pháp tu luyện pháp môn. Hắn thực sự là quá khát vọng trở thành cảnh giới thiên nhân cường giả. Một người nhìn thấy thần ánh sáng, nhất định sẽ vô cùng khát vọng. Càng là ở biết làm sao trở thành thần sau khi, hắn là không cách nào từ chối loại kia mê hoặc. Càng là Quan Vũ, Trương Phi, Hạ Hầu Đôn loại này võ sĩ, Đinh Lăng chỉ nói là cũ. Quan tướng quân nếu như đồng ý đem tổ truyền pháp môn truyền cho ta, ta không ngại đem nội luyện hô hấp pháp môn truyền thụ cho ngươi. Đây là nói thật. Ngược lại Vu Cát đạo trưởng cũng sẽ không phản đối hắn truyền pháp. Hơn nữa trong ngoài hợp nhất hô hấp pháp rất khó học, coi như được pháp môn, có thể hay không trong ngoài hợp nhất đều là một cái vấn đề lớn. Đinh Lăng đương nhiên sẽ không xem chỉ đạo điều thuyền, Triệu Vân mọi người chỉ đạo Quan Vũ, hắn chỉ là trao đổi pháp môn mà thôi. Nhưng mà, Quan Vũ trầm mặc, rất rõ ràng, hắn là không vui. Đinh Lăng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, yêu đổi liền đổi, không đổi dẹp đi. Hắn lại không thiếu võ công pháp môn. Còn nữa hiện tại võ công tu luyện sẽ không tăng cường 4 chiều thuộc tính, đối với võ công khát vọng, bức thiết trình độ, Đinh Lăng hầu như rơi xuống từ trước tới nay băng điểm. Hắn hiện tại hoàn toàn là Phật hệ thái độ, có thể học được tốt nhất, có thể tăng cường gốc gác, cùng với đối với sức mạnh chờ chút khống chế trình độ. Họ không tới cũng không đáng kể, ngược lại không thiếu cái kia một lạng môn. Còn nữa, cùng nhau đi tới, hướng dẫn các cửa thành lớn quan, thế gia đại tộc, chờ Tào Mạnh Đức dưới trướng đại quân đoàn thể kiểm kê thu hoạch sau, nhất định lại gặp có một nhóm bí tịch võ công đưa đến trước mặt hắn. Như vậy, hắn càng Phật buộc lại. Hắn Phật hệ, Quan Vũ trầm mặc sau, nhưng có chút lo lắng, nóng ruột. Càng là đang nhìn đến Đinh Lăng ung dung đánh vỡ Viên Thiệu phái mà đến 5 vạn đại quân, trực tiếp xung trận, ung dung cầm nã trường hợp, cung nghĩa mọi người sau, trong lòng hắn đối với cảnh giới thiên nhân bức thiết cảm, khát cầu cảm, càng là nhảy lên tới cực hạn. Nhưng tổ tông gia pháp ràng buộc, lại để cho hắn rơi vào xoắn xuýt trong cảnh địa. Hắn vào đúng lúc này, đặc biệt khâm phục lên Tào Mạnh Đức đến. Tào Mạnh Đức hào hiệp, quả đoán, đại khí, có thể vung bỏ mới có thể đắc được, thảo nào sẽ bị Đinh Lăng vừa ý. Chỉ là điểm này, hắn chính là hoàn toàn không sánh được Tào Mạnh Đức. Chương 246, trường hợp Cao Lãm chấn động, tháng 8 năm 17. Đinh Lăng đi đến Nghiệp Thành. Ở sau người hắn theo trường hợp, Cao Lãm, Cúc Nghĩa mọi người. Trường hợp, Cao Lãm, Cúc Nghĩa mọi người phi thường lúng túng. Đồng thời từng cái ánh mắt đều cực kỳ dại ra, chấn động. Cúc Nghĩa còn hơi hơi khá hơn một chút, dù sao cùng Đinh Lăng quan hệ phi thường. Trường hợp, Cao Lãm loại này cùng Đinh Lăng đã từng có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn người, nhưng là chấn động đến linh hồn đều đang run rẩy. Không có ai so với bọn họ càng rõ ràng Đinh Lăng đã từng sức chiến đấu trị. Mà bây giờ mới trôi qua bao lâu, Đinh Lăng dĩ nhiên có thể so với lục địa thần linh. Một người phá bách thành, một người nghiền ép mấy vạn đại quân, giống như ăn cơm uống giống như nước đơn giản. Đây là người có thể làm được, quá khó mà tin nổi. Trường hợp cảm thán, vẻ mặt hốt hoảng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều gặp coi chính mình là đang nằm mơ. Đúng đấy, Cao Lãm than thở. Còn nhớ tới mấy tháng trước Đinh Lăng theo ta học đao quyết lúc dáng vẻ, nhìn lại một chút hiện tại. Nếu như không phải xác định là cùng một người, ta đều gặp coi chính mình nhận sai. Có quan hệ Đinh Lăng các loại nghe đồn bắt quái bay lời trời, chúng ta đều là nửa tin nửa ngờ. Chỉ vì có chút lời đồn đãi chuyện nhảm thực sự là quá bất hợp lý. Nhưng hiện tại xem ra, hay là chúng ta tầm mắt hẹp. Những người lời đồn đãi chuyện nhảm dĩ nhiên đều là thật sự. Có chút thậm chí còn yếu hóa Đinh Lăng sức chiến đấu. Đinh Lăng so với một ít lời đồn đãi nói còn đáng sợ hơn. Cúc Nghĩa ở bên không nhịn được nói chen vào nói rồi vài câu, vẻ mặt cực phức tạp. Ở mấy tháng trước, ta còn có thể cùng Đinh Lăng đánh cho có qua có lại. Hiện tại ta liền Đinh Lăng một hiệp đều không tiếp nổi không nói, còn khả năng bị hắn một hiệp vung dung giết chết. Quá mạnh mẽ. Nghĩ đến Đinh Lăng một người phá quan, một thanh kiếm giết đầy trời mưa máu đoạn chi bay lên, người khác tựa như điện giống như ở trong đám người qua lại, xem ra không nhanh không chậm, nhưng nhanh dường như lôi đình phích lịch, một đường hướng về, tan tác vô song, không ai có thể ngăn cản cảnh tượng. Cúc Nghĩa thân thể liền không nhịn được run rẩy. Đây là sợ hãi, kính nể đến cực hạn mới có lộ ra ngoài biểu hiện. Có chút không chịu nhận a. Trường hợp nói thẳng, ta còn dậm chân tại chỗ, Đinh Lăng đã một bước lên trời đến để ta không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Phải biết trước đây ta vẫn là hắn chỉ đạo viên a. Chỉ đạo viên lời giải thích đến từ tờ layer. Cùng tờ layer tiếp xúc hơn nhiều. Trường hợp mọi người tự nhiên cũng học được một chút thời thượng từ ngữ cách dùng. Mấy người bọn họ ở phía sau than thở không ngớt. Đinh Lăng dĩ nhiên tự phi yến giống như bay cao mà lên, phiên nhiên rơi vào Nghiệp Thành trên tường thành. Ở thủ tướng hoảng sợ, kinh nộ tiếng giống to bên trong. Đinh Lăng từng bước tự sân vắng tản bộ giống như hướng đi hắn. Hắn mỗi đi một bước, cự khuyết kiếm liền sẽ vung vậy một hồi. Phàm là có can đảm chặn đường tướng sĩ, đều sẽ bị trong nháy mắt đưa đi thấy Diêm Vương. Ta đầu hàng. Thủ tướng ở Đinh Lăng kiếm sắp vung xuống trước một khắc, trực tiếp quỳ, cao giọng hô lớn: "Ta đồng ý cùng trường hợp bọn họ bình thường đầu hàng với Trấn Quốc đại tướng quân." Đinh Lăng là đại ngụy đế quốc đại tướng quân, thần tướng, thần hộ mệnh, quốc sư chờ chút tin tức, đã sớm theo dùng bổ câu đưa tin, chuyển khắp Cửu Châu. Ồ. Đinh Lăng thu rồi kiếm, nghiêng người nhìn về phía Nghiệp Thành phủ thành chủ vị trí, thuận miệng hỏi một câu: "Tên?" Ti chức Lữ Khoáng. Lữ Khoáng, nguyên vị là Viên Thiệu một phương tướng quân, sau đầu hàng Tào Mạnh Đức, cũng bị phong là Lữ Hầu. Đây là nguyên bản Tam Quốc diễn nghĩa sử, hiện tại tự nhiên là cùng nguyên bản khác nhiều. Đinh Lăng liếc mắt Lữ Khoáng, ngang tàng tám thước đại hán và vỡ, lại là một vị danh lưu thanh sử nhân vật. Đinh Lăng khoảng thời gian này tiếp xúc tương tự nhân vật quá nhiều rồi, giờ khác này trong lòng không có một chút nào sóng lớn, chỉ là gật gật đầu, nói câu: "Trình đốn thật binh mã, sau đó quan vũ gặp tới tiếp thu, ngươi nghe hắn điều lệnh liền có thể." "Vâng vâng vâng." Lữ Khoáng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, liên tục thấp kém túi người. Đinh Lăng không cảm thấy kinh ngạc, một cái bay người lên, giống thiên nhiên phi yến, một cái vượt không tung càng chính là mấy trăm mét, rơi vào Nghiệp Thành một tòa lầu các mái nhà sau, lại là một cái giẫm đất, bay người xẹt qua hư không mấy trăm mét. Một đường tự quang điện giống như nhắm thẳng vào Nghiệp Thành phụ thành chủ. Ven đường vô số người thấy cảnh này, đều là chấn động ngây người như phỗng, không dám tin tưởng. Viên Thiệu cũng nhìn thấy. Hắn tuy rằng người gần trung niên, nhưng như cũng phong độ phi thiên, anh tuấn tiêu sái. Nhưng mà giờ khắc này hắn tấm kia gương mặt đẹp trai trên nhưng khắc đầy kinh hoàng, mờ mịt, khó có thể tin tưởng. Tuân Kham nói dĩ nhiên đều là thật sự. Lính liên lạc càng cũng không có nói dối. Cái gọi là lời đồn đãi chuyện nhảm, càng không phải ba người thành hổ, nghe sai đồn bậy, mà là sự thực chính là như vậy. Viên Thiệu sắc mặt trắng bệnh, như bị sét đánh. Hắn nghĩ tới rồi bị hắn giết nhầm lính liên lạc, nghĩ đến khổ khuyên chính mình Tuân Kham. Hắn nghĩ tới rồi Hàn Phúc trước khi chết nguyền rủa, nghĩ đến Phan Phượng không cam lòng cảnh cáo, là ta tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng, khinh thường anh hùng thiên hạ. Viên Thiệu ảo não, đại hối. Nếu là sớm biết Đinh Lăng thật sự như lời đồn đãi bình thường mạnh mẽ như thần linh bình thường, hắn tuyệt đối sẽ mặt dày đi đến huyện thành cầu hợp tác, cầu tha thứ. Ngược lại Viên gia dòng chính đều chết sạch. Hơn nữa ra lệnh chính là chủ nhà họ Viên, lại không phải hắn Viên Thiệu. Hắn chỉ cần hậu hát một ít, nói không chắc còn có thể bị Đinh Lăng tuyển chọn, đăng cơ trở thành một quốc hoàng đế. Hắn nghĩ tới rồi Tào Mạnh Đức lịch sử làm giàu, bị Đinh Lăng tuyển chọn sau, giống như đi rồi vận may, một đường như may mắn thần phụ thể giống như liên tiếp trèo cao. Bây giờ đã đến hắn nhìn thấy nhưng không với được mức độ. Nhìn chân đạp hư không, hướng về chính mình nhanh chóng lao tới Đinh Lăng. Viên Thiệu có chút tuyệt vọng. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Hắn biết coi như thời gian có thể chạy trở về, dựa theo tính cách của hắn, hắn xác suất cao cũng sẽ không đi huyện thành, coi như đi tới, cũng xác suất cao không bỏ xuống được mặt mũi cùng tự tôn. Hắn bại vong là nhất định. Ai bảo kẻ thù của hắn là Đinh Lăng như vậy một cái mạnh mẽ, đáng sợ đến giống như thần tiên giống như nhân vật đây. Phàm là kẻ địch yếu đối điểm, hắn đều có trở mình hy vọng. Đáng tiếc, Đinh Lăng không phải người, hắn là thần. Tận mắt đến chính mình ở phủ thành chủ bốn phía bố trí vạn ngàn mưa tên cùng nhau bao trùm mà xuống, Đinh Lăng không hư hao chút nào dáng vẻ. Viên Thiệu không phải không thừa nhận cái gọi là lời đồn đãi chính là sự thực. Vốn cho là trường hợp mọi người chủ động phản bội, mà sinh ra hoán nộ, vào đúng lúc này tan thành mây khói, thay vào đó chính là không cam lòng, hoảng sợ, cùng với đối nhau không muốn xa rời. Hắn muốn xin tha, nhưng dưới con mắt mọi người, hắn không bỏ xuống được mặt mũi cùng tôn nghiêm. Viên Thiệu. Đinh Lăng nhìn nam nhân trước mắt, mặt không hề cảm xúc phun ra hai chữ. Viên Thiệu không lên tiếng. Đinh Lăng cũng không hỏi nữa, chỉ là vung tay lên. Leng keng. Cự khuyết kiếm cuốn theo trượng trường phong mang, nhẹ nhàng xẹt qua Viên Thiệu mọi người cái cổ. Một ít tử sĩ giống to sông lên muốn phải bảo vệ Viên Thiệu. Bị trượng trường kiếm khí phong mang quét qua, hoặc chặn ngang bẻ gãy, hoặc cái cổ phi thiên, hoặc tay chân gãy vỡ. Chỉ là trong chớp mắt, không xuống mấy chục người tử vong. Viên Thiệu đầu lâu rơi xuống trong đất, ung ung cung ngục đánh cái lăn, lăn tới Đinh Lăng trước mặt cách đó không xa. Chương 247, Trình Hoán nói khoác cả đời một chuyện. Một đời hào kiệt Viên Thiệu liền như vậy kết thúc. Ký Châu thuộc về từ đó tính ảo. Đương nhiên, Viên Thiệu thân là bốn đời tam công, ở Ký Châu vẫn cứ là có không ít trung thực bộ hạ, nhưng mà bọn họ căn bản không có chết thất vọng phục sinh khả năng. Bởi vì Đinh Lăng kiếm, không người nào có thể chống đỡ được. Rõ ràng tất cả những thứ này Tuân Khang mọi người thở dài liên tục, lựa chọn quy thuận Tào Mạnh Đức. Tuân Khang nghe Đinh Lăng kiến nghị, khổ khuyên Viên Thiệu không có kết quả sau, liền dẫn Điển Phong mọi người an cư trong nhà. Mà sự thực cũng như hắn dự liệu, Viên Thiệu thảm bại ở Đinh Lăng một người dưới kiếm. Điển Phong, tự thụ mọi người chấn động tới tay đủ đều ở run rẩy, run cầm cập, bọn họ hoài nghi nhân sinh. Một người địch một quốc gia càng là thật sự. Mặt kia đối với cường giả như vậy, chúng ta trí kế, nhu tính còn có tác dụng nơi sao? Bọn họ vô lực, tuyệt vọng mà bi ai phát hiện. Đối mặt Đinh Lăng như vậy thần nhân, tất cả âm mưu quỷ kế, binh pháp trận đạo đều không hề tác dụng. Chẳng trách Tuân Khang từ huyện thành sau khi trở lại, gặp thái độ đại biến. Bọn họ thoải mái đồng thời cũng đang vì Viên Thiệu cảm thấy khổ sở. Dù sao cũng là đã lệ chủ công, liền như vậy không hề giá trị chết rồi. Quá bi thảm. Nhưng được làm vua thua làm đặc, bọn họ cũng không có một chút nào lý do chỉ trích Đinh Lăng. Chỉ vì Đinh Lăng phi thường đạt đến một trình độ nào đó, đã sớm sớm thông báo quá Tuân Khang, cũng ở hướng dẫn Ký Châu nghiệp thành sau, như cũ chờ bọn họ như cũ, căn bản không có tự cao tự đại, hoặc là thật sự tự thần giống như coi rẻ quan sát bọn họ. Để bọn họ như gió xuân ấm áp đồng thời, lại âm thầm cảm khái. Nắm giữ như vậy sức mạnh đáng sợ, còn có thể tâm thái như vậy trầm ổn, thái độ như vậy hiền lành, chuyện này thực sự là quá thần kỳ. Ta đã sớm nhìn ra Đinh Lăng không phải người bình thường. Trình Hoán đầy mặt kích động nhìn Đinh Lăng, cảm xúc dâng trào, không thể tự khống chế. Không nghĩ tới Đinh Lăng dĩ nhiên đi tới ngày hôm nay bước đi này, quá mạnh mẽ. Thật không hổ là thiên chi tiêu tử, có thể gọi có thể sánh vai thần linh nam nhân. Trình Hoán ở điện phòng, Tuân Khang mọi người bảo vệ dưới, miễn gặp nạn khó, nhưng cũng bị đánh vào tử lao, lúc nào cũng có thể bị xử tử. Đinh Lăng diệt Viên Thiệu sau, tự nhiên là ngay lập tức bắt hắn cho giải cứu ra. Đối với Trình Hoán, Đinh Lăng là cảm kích, bởi vì hắn biết nếu như không có Trình Hoán dốc túi giúp đỡ, hắn con đường võ đạo nhất định sẽ tràn ngập nhấp nhô cùng khúc chết. Vạn sự khởi đầu nan, bao nhiêu tờ lệ ơ vì được một bản hô hấp pháp, vắt hết bóc, đem hết toàn lực, nhiều lần sinh tử cũng không thể toàn nguyện. Đinh Lăng nhưng có thể một đường xuôi dòng thuận gió được linh hoàng hô hấp pháp, ngoại trừ phần mềm hực vô cùng trọng yếu ở ngoài, Trình Hoán chờ quý nhân chỉ đạo, chỉ dẫn, giúp đỡ cũng là không thể không kể công. Là lấy, Đinh Lăng mới gặp nhiều lần có báo ân ý nghĩ. Hắn biết Trình Hoán, Phan Vượng chờ Hàn Phước bộ hạ trung thành, hạ chàng hẳn là sẽ không quá tốt. Vì lẽ đó rất sớm liền dùng bồ câu đưa tin cho tự thụ, Tuân Khang mọi người, cầu bọn họ hỗ trợ một, hai. Tuân Khang mọi người đối với loại này chỉ nói là nói chuyện, thuận lợi liền có thể giúp một hồi một tay, tự nhiên không có từ chối đạo lý, dù sao Đinh Lăng không phải người bình thường, nói không chắc tương lai bọn họ cũng có chuyện nhờ đến Đinh Lăng địa phương. Mà sự thực chứng minh, Tuân Khang bọn họ thắng cược. Trình Hoán cũng bởi vì Đinh Lăng, một bước lên trời, vinh quang gia thân. Hắn ở rất nhiều năm sau đó, cũng không chỉ một lần đối với hậu bối, đồng liêu, chiến hữu chờ nói khoác chính mình cùng Đinh Lăng giao tình. Các ngươi tuyệt đối sẽ không biết quốc sư, đệ nhất thiên hạ kiếm thần, là do ta khám phá ra. Ta lúc đó đầu tiên nhìn thấy quốc sư, ta thì có một loại hắn nhất định không phải phàm tục bên trong người mãnh liệt vừa thị giác. Khi đó ta liền xin thề, nhất định phải với hắn chiều sâu trói chặt, đem hắn bồi dưỡng được đến. Hắn lúc nói lời này, là mặt đỏ lên, trong mắt chứa vinh quang. Đây là cùng có vinh yên đến cực hạn mới có lộ ra ngoài biểu hiện. Hiển nhiên, hắn đời này, duy nhất đáng giá kiêu ngạo cùng nói khoác sự tình, chỉ có như thế một cái. Mặc dù đến lao niên thời kỳ, hắn cũng đang hướng về mình tôn tử, tôn nữ nói khoác việc này. Nay để bọn họ tôn nhi, tôn nữ rất không nói gì, bất quá bọn hắn cũng rất ước ao, khâm phục chính mình ra ra, cả đời có thể đặt cửa đến như thế một cái vô song anh hùng, thiên hạ chiến thần, tuyệt đỉnh kiếm thần, đúng là kiếm lợi phiên. Ký Châu hành trình trôi chạy vô cùng. Đinh Lăng đi vòng vèo Trường An sau, vô ý ở ngoài, lại thu được từng nhóm một bí sách, đại dược. Nay đều là đến từ Ký Châu cùng Viên Thiệu chiều sâu trói chặt thế gia, tướng sĩ, cùng với Viên gia phụ khố. Có mấy trăm bản thấp đẳng cấp võ công bí sách, mấy bản cao đẳng cấp, càng nhiều vẫn là trị quốc, nho gia chờ bí sách. Rất rõ ràng, không có được Viên gia dòng chính môn giúp đỡ Viên Thiệu, phụ khố gốc gác chỉ có thể toán nhất lưu, cũng không thể toán đỉnh lưu, là không sánh được đồng chắc cùng với Viên gia dòng chính tàn bạo. Dù sao Viên Thiệu làm chủ Ký Châu thời gian cũng không đủ trường, mà vì lung lạc lòng người, hắn tiêu tốn tất nhiên cũng không ít. Nhưng dù vậy, hắn đến cùng là bốn đời tam công tuyển ra đến nhân vật, tàn bạo cũng là nhất lưu. Đinh Lăng tiêu tốn mấy canh giờ xem xong sở hữu bí sách, Võ công phương diện bí sách tất cả đều trong nháy mắt mắt cấp. Hô hấp pháp chỉ là ngưng tụ ra hư huyễn bất định sách, sắp đặt ở trên giá sách. Gốc gác lại ra tăng rồi. Sức mạnh khống chế càng ngày càng thích làm gì thì làm. Đinh Lăng hơi nắm tay, có thể cảm giác được dâng trào sức mạnh có càng ngày càng quý nhất cảm giác. Trước dâng trào sức mạnh là tán loạn, là không bị khống chế, bởi vì quá mạnh mẽ, vượt quá Đinh Lăng tưởng tượng. Nhưng hiện tại những sức mạnh này càng ngày càng cô đọng, cũng càng ngày càng có bị hắn cho hoàn toàn khống chế xu thế. Gốc gác tăng cường, quả nhiên bất phàm. Đinh Lăng trong lòng vui mừng, hắn suy đoán là không sai. Gốc gác dường như nền đất càng là cứng rắn không thể phá vỡ, mặt trên cao lầu mới gặp càng ổn, mà không phải lão đảo, bất cứ lúc nào đều có đổ nát khả năng. Giống như này cảnh giới thiên nhân sức mạnh, có thể so với lục địa thần tiên. Đinh Lăng căn bản là không có cách hoàn mỹ khống chế, bất cứ lúc nào đều có sai lầm không cảm giác. Nhưng hiện tại gốc gác không ngừng tăng cường, để hắn tâm càng ngày càng trầm ổn, cả người sức mạnh mãnh liệt cũng càng ngày càng ngưng tụ. Không sai, tiếp tục. Đinh Lăng càng làm nho ra, đạo ra, thầy thuốc, âm dương ra, tập ra, tung hình ra, mặc ra, danh ra, nông ra, đạo ra chờ có liên quan học thuật tính thư tịch đều xem xong. Trong nháy mắt mắt cấp, trí tuệ không, 1, mị lực không, 4. Những này bí sách có không ít cùng Đinh Lăng sớm trước được bí sách là lặp lại. Có chút bí sách không có lặp lại, nhưng bộ phận nội dung cũng lặp lại. Vì lẽ đó nhìn như rất nhiều bí sách, nhưng tăng cường trí tuệ, mị lực cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, Đinh Lăng cũng là cảm thấy thỏa mãn. Dù sao này cùng nhặt được không có hai trí. Trí tuệ tăng cường, để hắn biển ý thức càng ngày càng thông suốt, thanh minh, trí nhớ cũng có tăng cường xu thế. Quả nhiên trí tuệ cùng trí nhớ có quan hệ. Chính là không biết đạt tới trình độ nào, có thể đã gặp qua là không quên được. Nghĩ đến điêu thuyền trí nhớ, Đinh Lăng có chút buồn bực, có vẻ như chính mình ở phương diện trí khôn đều bị điêu thuyền nghiền ép. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Diễn nghĩa bên trong điêu thuyền có thể đồng thời đem hung tàn đồng trác, bá đạo lữ bố cho đùa bỡn với cổ tay bên trên. Chương 248, Bình Định Cửu Châu. Điêu thuyền lên cấp siêu nhất lưu. Này không có tuyệt đỉnh trí tuệ phối hợp nàng cái kia vô song mị lực, là kiên quyết không làm được. Một thằng ngu, mặc dù mị lực trị cao đến đâu, cũng chung quy sẽ trở thành đồ chơi, mà không phải trở thành một đùa bỡn lòng người cao thủ võ đạo. Đinh Lăng thoải mái. Có điều điêu thuyền bây giờ theo hắn, đồng trác đã chết rồi. Lữ bố đầu hàng, lại lần nữa trở về Tịnh Châu Bắc Địa, đi làm hắn phi tướng, cùng người hồ đấu tàn nhẫn đi tới. Điêu thuyền cũng sẽ không bao giờ có diễn nghĩa trong lịch sử như vậy nhấp nô, khổ rồi trải qua. Đinh Lăng liếc nhìn nhân vật bảng điều khiển, thu được thành tựu huân chương, khuất phục Viên Thiệu. Chú thích: Viên Thiệu một đời mạnh hơn, lòng tự ái cực cường. Hắn vừa bắt đầu căn bản không tin ngươi nghe đồn lời đồn đãi, thậm chí điên cuồng chèn ép truyền bá ngươi tin tức nhân vật, ở ký châu các nơi không ngừng làm thấp đi ngươi, tổn hại ngươi. Hắn hy vọng phá hủy ngươi, nhưng mà ngươi nhưng từ trên trời giáng xuống, như thần ma giáng thế bình thường, trực tiếp phá hủy hắn tất cả. Này bên trong liền bao quát hắn lòng tự tin cùng bá quan. Hắn run rẩy mà tuyệt vọng phát hiện, hắn là không ngăn được thần. Thu được thành tựu huân chương, khuất phục Khôi Nguyên tiến vào. Đầy đủ 5 viên thành tựu huân chương. Không tính những người bởi vì hối đoái thực lực mà tiêu hao thành tựu huân chương. Đinh Lăng bây giờ thành tựu huân chương cũng có, phổ thông 80 viên, cấp E18 viên. Phi thường khả quan. Rất tốt. Đinh Lăng gật gật đầu. Ba, ngươi nhất định phải nhường ngươi chiến thần chi danh vang vọng chỉnh cái vị diện thế giới. 93% 100%. 89% dâng lên đến 93%. Khoảng cách hoàn thành cũng không xa. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Đinh Lăng nam chinh bắc chiến. Một cây thương, một thanh kiếm quét ngang Hán Trung, Ích Châu, Giao Châu, Tây vực các nước các nơi, đánh cho các đại chư hầu run rẩy, kinh hoàng tới cực điểm. Đinh Lăng uy danh ngày càng dồi dào. Kiếm thần, thương thần chi danh vang vọng thế giới, danh chấn thập phương, không người không phục, không người không sợ. Hán chiến thần chi danh cũng ở một ngày này đạt đến 100% tiến độ. Lựa chọn khác trở về thành Trường An. Hắn là xuất lĩnh một đội binh mã trở về. Binh mã người dẫn đầu là Điêu Thuyền, Triệu Vân, Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành, Trần đến mấy cái người mình. Lại sau khi mới là một đám tinh nhuệ chi sĩ. Theo Đinh Lăng chinh chiến mấy tháng, Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành đám người đã nhưng mà thoát thai hoàn cốt. Thêm nữa Đinh Lăng tận hết sức lực bồi dưỡng các nàng, các loại đại dược dùng tới. Lúc đến hiện nay, Triệu Vân dĩ nhiên ở phương diện lực lượng đạt tới siêu nhất lưu đỉnh cao, khoảng cách cảnh giới thiên nhân chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là như thế một bước, hắn bất luận làm sao cũng không đánh tan được. Điêu Thuyền võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh, lại có Đinh Lăng mạnh như thác đổ giống như chỉ điểm, giáo dục, lại có thêm đại dược đào tạo, một cách tự nhiên lên cấp đến siêu nhất lưu dũng tướng. Đỗ Khuynh Thành, Đại Tiểu Kiều hơi hơi kém một chút, nhưng có Đinh Lăng như vậy lục địa thần linh giáo dục, các loại tài nguyên trồng cho bọn họ, hầu như là tập hợp thiên hạ cửu châu lực lượng nuôi các nàng coi như là đầu heo, cũng có thể phi thiên mà lên. Húng chi các nàng thiên phú mỗi người đều không kém. Đỗ Khuynh Thành tuy rằng so với Điêu Thuyền võ đạo thiên phú nhược không ít, nhưng so với người bình thường nhưng là thân thiết quá nhiều rồi. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là nàng hô hấp pháp phương diện thiên phú quá cao, có Đinh Lăng chỉ điểm, cùng tắm thuốc phối hợp, tiến triển nhanh chóng, có thể nói có 1-2. Bây giờ dĩ nhiên lên cấp nhất lưu đỉnh. Đại Tiểu Kiều cũng lên cấp nhất lưu cấp thấp trình độ. Ngăn ngắn mấy tháng, thay kén hóa điệp. Đây đối với người bên ngoài đến nói là khó mà tin nổi, nhưng đối với Đinh Lăng tới nói, rất tầm thường. Có Đinh Lăng cho các nàng quán đỉnh bình thường giáo dục, tắm thuốc vân vân. Các nàng làm sao có khả năng không nhanh chóng tiến bộ? Dù sao Đinh Lăng ở tắm thuốc phương diện kỹ năng cũng là mắt cấp, ngao chế tắm thuốc cũng là hàng đầu. Chính là bởi vì thực lực vượt qua thức tăng lên. Bây giờ Đại Tiểu Kiều mấy người cũng là thần thái sáng láng, khí chất so với quá khứ có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất, từng cái giống cân quắc nữ anh hùng, ngồi ngay ngắn lưng ngựa, lưng meo lợi kiếm, cầm trong tay trường thương, anh tư hiên ngang, cực kỳ hấp tỉnh. Đối với tất cả những thứ này, các nàng tự nhiên là cực kỳ cảm kích Đinh Lăng. đối với Đinh Lăng có thể nói là khăng khăng một mực, Đinh Lăng làm cho các nàng hướng đông, các nàng tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Lẽ sẽ đạp. Đinh Lăng bọn họ rục ngựa đi đến Trường An cổ thành cổng lớn phía nam nơi. Bọn họ nhìn thấy một đám người, nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng hóa ra là Tào Mạnh Đức xuất lĩnh bách quan tới đón tiếp. Quốc sư. Tào Mạnh Đức một mặt nóng bỏng bước nhanh về phía trước. Đinh Lăng không có chần đợi, nhảy xuống lưng ngựa. Tào Mạnh Đức lập tức mấy cái cất bước đến Đinh Lăng trước người, một cái cầm chặt Đinh Lăng tay, hai mắt lấp lánh nhìn Đinh Lăng, lại là kinh bội, lại là thán phục nói rằng: "Đại Ngụy có thể nhanh như vậy bình định Cửu Châu, tất cả đều ỷ lại quốc sư. Có quốc sư, là Đại Ngụy may mắn, là Bách Tính may mắn, càng là Mạnh Đức may mắn." Hắn cao giọng nói rằng: "Ta Tào Mạnh Đức có phúc ba đời, mới có thể gặp được quốc sư ngài. Xin ngài yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngài, đã ở làm từng bước làm, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng." Đinh Lăng gật đầu mỉm cười, lập tức cùng Tào Mạnh Đức bắt chuyện lên. Không thể không nói, Tào Mạnh Đức không thẹn một đời tuyệt thế kiêu hùng, quyết đoán mãnh liệt, ánh mắt độc ác, từng cái nhân tài bị hắn phát quật với bé nhỏ. Quét ra, khí chí tài chờ hàng đầu nhân tài dồn dập đi tới Đại Ngụy cung điện, bắt đầu phát sáng tỏa nhiệt. Đại Ngụy cái này mới phát đế quốc, chính biểu diễn ra nó nên có sức sống tràn trề cùng sức mạnh. Nhưng chính là bước chân bước đến quá to lớn, dễ dàng lôi kéo nhạn. Nếu không là Đinh Lăng lấy sức một người, hoành áp thương vũ, bình định thập phương, các nơi đã sớm loạn nổi lên. Chuyện như vậy, lại không phải phát sinh một lần hai lần. Mà chạy viên thuật liền từng ở Liêu Đông địa vực liên hợp tiên ti chờ tộc cao thủ khởi sự, xâm ngược Cù Châu. Lúc đó biên cương một lần báo nguy, phi tướng Lữ Bố xuất lĩnh lang kỵ binh đi đến trấn áp, nhân bất cẩn trung tế, thảm bại mà về. Triều chính chấn động, bách quan ngơ ngác. Đối mặt xâm lược như hỏa mấy trăm ngàn một bên hoạn đại quân, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều không khỏi bó tay toàn tập. Thực sự là đối phương chỉ là xâm lược, cướp bóc xong xuôi liền chạy trốn, muốn truy sát, lại dễ dàng lạc lối ở mênh mông trong thảo nguyên, tiện đã bị đối phương nuôi thả tự điều giết. Nguy hiểm hệ số quá lớn. Thêm nữa Đinh Lăng hướng dẫn tốc độ quá nhanh, quá mạnh mẽ. Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Văn Xính, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Nhạc Tiến, Lý Điển, Tôn Sách, Ma Siêu, Diêm Hành chờ dũng tướng đều bị sai phái ra đi trấn thủ đánh xuống cương vực, cùng với huấn luyện cái kia từng nhóm một đầu hàng binh lính. Triều chính ngoại trừ Lữ Bố, Hứa Chử, Điển Vi mọi người, lại không người có thể dùng. Vốn là Tào Mạnh Đức cảm thấy đến có Lữ Bố ở, bình thường bọn đạo trích căn bản không đáng sợ, nhưng Lữ Bố đều thất bại. Lần này càng là không người nào có thể dùng. Hứa Chử, Điển Vi là tuyệt đối không thể sai phái ra đi, bởi vì Tào Mạnh Đức cần người bảo vệ, bảo vệ. Không có Điển Vi bảo vệ đi ngủ, Tào Mạnh Đức căn bản không dám ngủ. Thích khách ở khắp mọi nơi, không lọt chỗ nào. Có đến vài lần, Tào Mạnh Đức đều đối mặt tuyệt cảnh. Nếu không là Điển Vi, Hứa Chử ở, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Làm hoàng đế làm kinh hồn bạt vía, nguy cơ tứ phía đến Tào Mạnh Đức mức độ này, Tào Mạnh Đức sợ cũng là từ trước tới nay người số 1. Chương 249, giết xuyên vương đỉnh. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, tháng 11 năm 17. Tào Mạnh Đức đương nhiên biết vì sao lại có nhiều người như vậy muốn giết hắn chết. Thì tại sao nhiều như vậy người không lựa chọn người khác, đều đến nhằm vào hắn, ám sát hắn? Thực sự là bởi vì bọn họ đối mặt kim đâm không tiến vào, nước dội không vào Đinh Lăng, không có biện pháp chút nào, chỉ có thể lựa chọn then chốt quả hồng nhũng đến nắm. Không nghi ngờ chút nào, ở rất nhiều người trong mắt, so sánh một chút Đinh Lăng, Tào Mạnh Đức không thể nghi ngờ chính là cái kia then chốt quả hồng nhũng. Mới phát đế quốc, muốn quật khởi, cái kia nhất định là muốn động có từ lâu thế lực bánh gà tổ. Bọn họ làm sao có khả năng cho phép Tào Mạnh Đức làm như thế? Là lấy ám sát quần quận không dứt cũng là có thể lý giải. Tào Mạnh Đức nhiều lần suýt chút nữa mất mạng, sợ hai sau khi chính là tức giận, hắn từ đó nhiều lần khai triển lôi đình hành động, quét sạch từng nhóm một ủng hộ đại hán bảo thủ đảng. Những này bảo thủ đảng bảo thủ không có chuyện gì, ngàn vạn lần không nên chính là ở bọn họ cùng bên ngoài thích khách thế lực cấu kết, thông đồng làm bậy, muốn diệt Đại Ngụy. Đây là Tào Mạnh Đức không thể chịu được. Duy nhất để Tào Mạnh Đức cảm giác vui mừng chính là Đại Ngụy đế quốc có Đinh Lăng. Nếu là không có Đinh Lăng, hắn căn bản không dám thoải mái tay chân làm việc. Biên cương hòa loạn, là Đinh Lăng một người một con ngựa một kiếm giải quyết đi. Viên Thuật, Tiên Ti tặc thủ mọi người đầu lâu đều bị hắn cắt chém dẫn theo trở về. Nghe nói Tiên Ti vương đỉnh đều bị Đinh Lăng một thanh kiếm cho giết xuyên qua. Đinh Lăng thậm chí ở Tiên Ti có thiên thần danh hiệu, cũng chính là trận chiến này. Tiên Ti từ đó không dám xuôi nam ngựa chăn nuôi, coi Đại Ngụy đế quốc như thần như thánh, kính nể tới cực điểm. Những chuyện tương tự là thật có không ít. Phàm là có Đại Ngụy đế quốc không bắt được hòa loạn, Đinh Lăng ra tay nhất định là bắt vào tay, mà đáo công thành. Cái này cũng là tại sao Tào Mạnh Đức gặp nhiều lần xuất lĩnh bách quan ở dưới con mắt mọi người nên tiếp Đinh Lăng căn do vị trí. Có thể nói, không có Đinh Lăng sẽ không có bây giờ Đại Ngụy, chỉ là phản loạn, nội loạn liền đủ để đem Tào Mạnh Đức cho đánh chết, chớ nói chi là ngoại bộ mối họa không ngừng, máu tanh việc dồn dập phát sinh, trong ngoài đều khốn đốn bên dưới. Tào Mạnh Đức sức đầu mẹ chán, vô cùng chật vật tự nhiên là tầm thường việc, thậm chí là mất mạng đều là đại có khả năng. Dù sao này bước đến bước chân quá to lớn, nếu là bước chân nhỏ hơn một chút còn không đến mức như vậy đem Tào Mạnh Đức đánh chết. Dù sao Tào Mạnh Đức một đời kiêu hùng, từ từ đi lời nói có xác suất cao có thể xưng bá một phương, lịch sử đã chứng minh hắn năng lực này không có thể phủ nhận. Nhưng Tào Mạnh Đức không phải thần, nóng lòng cầu thành kết quả khả năng chính là dã tràng xe cát. Nhưng mà hiện tại có Đinh Lăng ở, tất cả bị đánh chết khả năng đều bị nắm chết từ trong trứng nước. Tào Mạnh Đức tuy rằng thường xuyên đối mặt ám sát độc giết chờ chút, nhưng Đại Ngụy đế quốc phát triển nhưng là càng ngày càng tốt, càng ngày càng thuận. Lúc đến hiện nay, Đại Ngụy đế quốc bản đồ đã đến tây vực các nước tối biên giới, đều sắp đánh tới Quý Xương đế quốc, mà thúc đẩy tất cả những thứ này người chính là Đinh Lăng. Lúc đến hiện nay, Đinh Lăng ở thế giới hiện thực hầu như là không người không biết, không người không hiểu, chỉ cần gặp lên mạng người đều có thể tùy ý nhìn thấy Đinh Lăng tin tức. Đinh Lăng một kiếm phá vương thành, Đinh Lăng đặt xuống giao châu, Đinh Lăng lực bại trăm vạn quân, Đinh Lăng phá tây vực các nước, từng việc từng việc từng kiện, đủ khiến bất luận người nào trợn mắt ngoác mồm sự tình, ở Đinh Lăng thủ hạ lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, nhanh chóng hoàn thành rồi. Người bình thường làm thành một cái đại sự như vậy, đều đủ để nói khoác nửa cuộc đời. Đinh Lăng toàn làm. Đinh Lăng uy danh không chỉ có vang vọng tam quốc thế giới, cũng triệt để chấn động hiện thực các đại quốc độ. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghiên cứu Đinh Lăng vì sao lại mạnh như vậy, hơn nữa còn mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Trong game Đinh Lăng mạnh mẽ như vậy, trên thực tế đây, có hay không cũng là như thế cường. Vốn là muốn đối với Đinh Lăng động thủ mấy người, đều khiếp đảm, lùi bước. Bởi vì chơi đùa trò chơi người đều biết, chỉ muốn thành tựu văn chương đầy đủ, ở trong game rất mạnh, cái kia ở thế giới hiện thực một người liền sẽ có rất mạnh. Đinh Lăng thiếu thành tựu văn chương sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết không thiếu. Cái kia hầu như có thể khẳng định, Đinh Lăng ở trong game thực lực nhất định toàn bộ mang về thế giới hiện thực. Nghĩ đến đây, còn có ai dám đối mặt Đinh Lăng? Sức phòng ngự vô địch, sức mạnh vô song, hư không vượt qua, giết người không chớp mắt. Đi giết Đinh Lăng, nếu là bị Đinh Lăng cho giết ngược lại, tìm ai nói lý đi. Này quá thiệt thòi. Biết do không thể làm mà thôi người, là to lớn nhất ngu xuẩn. Rất nhiều người tự nhận thông minh, lui ra vây giết Đinh Lăng kế hoạch hành động. Dưới cái nhìn của bọn họ, trừ phi điều động đạn hạt nhân, đạn đạo nhóm vũ khí, nếu không thì xác suất cao là phá không được Đinh Lăng phòng thủ. Phòng thủ đều phá không được, còn đánh cái rắm. Đinh Lăng nhân tam quốc thế giới hảo quang chiến sử, mà miễn đi không ít sau đó không lâu khả năng liền sẽ đối mặt chặt giết, vây giết. Hắn đối với này ý hệ mèn thanh, chỉ vì hắn cũng sẽ thường xuyên quan tâm thế giới hiện thực, để phòng bất chắc. Hắn càng ngày càng cẩn thận, không có đến có thể gắng gượng chống đỡ đạn hạt nhân trước, hắn sẽ không ở thế giới hiện thực quá kiêu căng. Biết điều, cầu trụ là trước mắt hắn cho rằng ổn thỏa nhất lựa chọn. Tam quốc thế giới, thành Trường An, Tào Mạnh Đức tuyên bố Đinh Lăng vì là nhất tự tịnh kiên vương, cũng gióng giạc hùng hồn nói rồi rất nhiều tán thưởng, ca ngợi Đinh Lăng lời nói. Đại thể ý tứ rất đơn giản, Đinh Lăng là sáng tạo đại ngụy đế quốc tiên phong, thánh giả, vĩ nhân, thần linh. Đinh Lăng lời nói chính là thánh chỉ, chính là thiên hiến. Sau đó toàn bộ đại ngụy đế quốc người nhất định phải nghe lệnh Đinh Lăng, không được vi phạm, phản kháng. Thu được cấp é thành tựu văn chương, nhất tự tịnh kiên vương. Chú thích: người ở tam quốc thế giới quyền thế đã đạt đến đỉnh cao, tiến vào không thể tiến vào. Đinh Lăng nghe được tiếng nhắc nhở, khẽ mỉm cười. Hắn ở tam quốc quyền thế phương diện thành cũng đã soạt xong xuôi, nhân vật phương diện thành tựu văn chương cũng cơ bản có thể soạt quét mấy lần. Hắn thành tựu cũng nói chung như vậy, mà vinh diệu chi lộ cũng chỉ còn dư lại điều thứ hai, đánh bại vị diện người mạnh nhất. Đinh Lăng lần này về thành Trường An, chính là chuẩn bị đem tinh nhuệ giao cho Tào Mạnh Đức sau, liền đi Bồng Lai Sơn khiêu chiến Đồng Nguyên, Vương Việt. Không sai, Vương Việt đã đi tới Bồng Lai Sơn, bây giờ cùng với Đồng Nguyên dưỡng sinh, luận đạo. Sau một thời gian ngắn, lên triều mở xong, bách quan đối với Đinh Lăng kính cẩn được rồi cái đại lễ, lúc này mới có thứ tự rời đi. Đinh Lăng liền nói với Tào Mạnh Đức một chút chính mình chuyện cần làm. Tào Mạnh Đức tự nhiên là đại lực chống đỡ, cũng nói: ta gặp điều động Cửu Châu mật thám, toàn lực ứng phó tìm kiếm Tạ Tử, Nam Hoa lão tiên mọi người. Nếu là tìm tới, gặp ngay lập tức dùng bổ câu đưa tin cho ngươi. Ở Đinh Lăng dưới sự yêu cầu, hắn sửa lại miệng, gọi ngươi. Nếu không thì một đời hoàng đế, đối với Đinh Lăng ngày ngày, luôn cảm giác có chút quá mức cung thuận. Đây là thứ. Nguyên nhân chính vẫn là ở chỗ Đinh Lăng cũng không phải rất lưu ý này trên đầu môi xưng hô. Đa tạ. Xấu hổ. Tào Mạnh Đức sắc mặt từng đỏ, có chút thẹn thùng. Ta có thể trợ giúp ngươi rất nhỏ bé, mà ngươi lại vì ta thành tựu này đại nhất thống đại ngụy đế quốc. Một cái danh giới bao la đến trước nay chưa từng có mênh mông vĩ đại đế quốc. Chương 250, hàng đầu bố trí. Đến Bồng Lai Sơn, Tào Mạnh Đức biểu hiện có chút kích động. Ngươi trợ giúp ta quá nhiều quá nhiều. Ta chỉ là hơi tận sức mọn, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cảm tạ. Ta cảm giác mình không chịu được nổi. Ta. Hắn nói rồi rất nhiều nói. Hiển nhiên tâm tình là thoải mái chập trùng mãnh liệt đến cực hạn. Đinh Lăng chỉ là bản tính. Đối đại hắn nói xong, khẽ mỉm cười, gật gật đầu, xem như là đồng ý hắn thỉnh cầu. Tào Mạnh Đức lúc này mới thoải mái không ít. Đối mặt Đinh Lăng, hắn cảm giác mình giống như đang đối mặt một tòa cao cao không thể với tới thần sơn, một loại bàng bạc áp lực phả vào mặt. Nếu không là thân là đại ngụy đế quốc hoàng đế, hắn cảm giác mình ở Đinh Lăng trước mặt có thể sẽ chạm không được chân. Đối với Đinh Lăng, Tào Mạnh Đức bây giờ cũng là kính nể, sùng bái, ngước nhìn vân vân tự cùng tồn tại, cực kỳ phức tạp. Nếu không là xác định Đinh Lăng cũng không nóng lòng quyền thế, cũng vô tâm chức vị, Tào Mạnh Đức nhất định sẽ nơm nớp lo sợ, kinh hoàng sợ sệt đến không đi ngủ được. Vậy mà mặc dù như thế, vì có thể ổn định Đinh Lăng, hắn cũng là dốc hết sở hữu chống đỡ, giúp đỡ Đinh Lăng. Cứ việc hắn tự nhận toàn lực của hắn ứng phó chống đỡ đối với Đinh Lăng tới nói khả năng không tính là gì, dù sao Đinh Lăng đã là lục địa thần linh, một phàm nhân trợ lực lại có thể đến giúp thần linh bao nhiêu đây. Nhưng mà, Đinh Lăng nhưng cảm thấy đến Tào Mạnh Đức trợ lực thật sự rất ra sức. Các loại thần binh tùy tiện tuyển, đỉnh cấp bảo mã cũng tùy ý Đinh Lăng chọn. Cửu Châu các nơi bí sách, bất luận cao đẳng cấp, thấp đẳng cấp võ công, hô hấp pháp chờ chút, đều là ngay lập tức đưa đến hắn phủ đệ gửi lên. Đinh Lăng trở lại Trường An cổ thành sau, đều sẽ ở thư phòng của chính mình nhìn thấy một đống lít nha lít nhít tân thư tịch, bí sách. Đinh Lăng cần chính là những thứ này. Tào Mạnh Đức có thể nói là thần hộ công, đỉnh cấp đội hữu. Hắn tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Đối với Tào Mạnh Đức cũng tán thưởng quá mấy lần. Hắn mỗi một lần tán thưởng, đối với Tào Mạnh Đức tới nói, đều như tự nhiên, sẽ vì này ung dung, vui mừng thật ít ngày. Lần này về thành Trường An, cùng Tào Mạnh Đức giao lưu sau khi kết thúc, Đinh Lăng như cũng là trở về chính mình phụ đệ, vào thư phòng. Quả nhiên, lần này lại nhìn thấy một đống bí sách, học thuật thư tịch vân vân. Đinh Lăng cầm lấy đến liền bắt đầu xem. điêu thuyền đại tiểu kiều mọi người ở bên hầu hạ hắn, cho hắn quạt gió, đệ thư tịch. Hắn mỗi xem xong một bản, đại tiểu kiều ngay lập tức sẽ tìm tới một bản tân cho hắn. Hầu hạ phi thường chu đáo. Đinh Lăng nói không cần như vậy, các nàng chính là không nghe, cố ý như vậy. Đinh Lăng liền tùy ý các nàng đi tới, nhưng không thể không nói, loại này tháng ngày trải qua thực sự là quá thoải mái. Đinh Lăng có lúc đều sắp đã quên còn có vinh diệu chi lộ con đường này phải đi, nhưng cũng may công lực của hắn thâm hậu, xa phi thường người có thể so với, có thể đúng lúc tỉnh lại, cũng sáng tỏ chính mình phải đi đường, mở ra trò chơi vị diện. Tam quốc thế giới nên muốn kết thúc, vinh diệu chi lộ liền còn lại cái cuối cùng nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đinh Lăng có linh cảm, hoàn thành này cái cuối cùng nhiệm vụ sau, thì có thể kết thúc tam quốc thế giới hành trình. Hắn âm thầm cảm khái, hắn một đường bật học đều tốn thời gian hơn một năm, sắp tới hai năm mới đưa đem phải hoàn thành nhiệm vụ. Đổi làm người khác, không phải muốn mấy chục năm, cả đời, thậm chí khả năng cả đời đều không nhất định có thể hoàn thành, chỉ vì độ khó quá cao. Xoạt xoạt. Đinh Lăng lấy lại bình tĩnh, không lại suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục lật sách, đọc sách. Một bản bản bí sách xem xong, trong nháy mắt mắt cấp. Đầy đủ hơn 2000 bản bí sách xem xong. Trí tuệ không. 2. Mị lực không. 9. Lần này bí sách đại thể đến từ Tây vực các nước các nơi. Rất nhiều bí sách đều là Đinh Lăng lần thứ nhất tiếp xúc. Là lấy tăng cường trí tuệ, mị lực dĩ nhiên rất nhiều. Hắn đối với này cũng rất hài lòng. Cùng nhau đi tới. Thu hoạch bí sách quá nhiều rồi. Hắn hiện tại đều không nhớ được chính mình đến cùng nhìn đều thiếu bí sách. Ít nói cũng có mấy vạn. Mười mấy vạn sách. Những này bí sách mang đến cho hắn trí tuệ, mị lực thuộc tính tăng trưởng trị số là càng ngày càng yếu, đến mặt sau, xem xong mấy trăm bản bí sách, mị lực, trí tuệ thuộc tính trị số hầu như không có tăng trưởng. Bây giờ có thể một hơi tăng trưởng nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì những này bí sách đều là hoàn toàn mới. Không chỉ có như vậy, gốc gác lại lần nữa điên cuồng tăng lên rất nhiều. Đinh Lăng bây giờ đối với sức mạnh trời vận dụng, đã có thể làm được hạ bút thành văn. Chính là cảnh giới thiên nhân dâng trào vô biên sức mạnh, hiện tại đều không thể ràng buộc, khống chế hắn. Những sức mạnh này có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Hắn bốn chiều thuộc tính nhìn như không có tăng trưởng, nhưng gốc gác không ngừng tăng lên. Để hắn thực lực hôm nay đâu chỉ tăng gấp bội, đều là 1000 cân lực, trước đánh ra, giống thiên nữ tán hoa, lãng phí rất nhiều sức mạnh, hiện tại nhưng là kim thép thấu xương, có thể ngưng tụ sức mạnh với một điểm đánh ra, lực sát thương so với trước đây tăng lên quá nhiều, tương đồng lực, nhưng cô động độ không giống, hiệu quả kiên quyết không giống. Sau 10 ngày, Đinh Lăng giải quyết đại ngụy một ít cảnh khốn khó sau, liền ở Tào Mạnh Đức lưu luyến không muốn trong ánh mắt, mang theo điêu thuyền, Triệu Vân, Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành, Trần đến mấy người đi đến Ký Châu Đồng Lai Sơn. Mấy người đều là cưỡi lấy tương tự Hãn Huyết Bảo Mã giống như tuyệt thế ngựa tốt, nắm đều là hàng đầu thần binh. Đinh Lăng càng là phân phối hai cái kiếm, Cự Khuyết kiếm, Ỷ Thiên kiếm. Kiếm lưng chắp sau lưng, một trên một dưới hai cái kiếm giao chồng lên nhau, hiện lộ hết kiếm thần phong thái vô thượng. Cho tới Thanh Công kiếm thì bị Tiểu Kiều cầm. Đồ Khuynh Thành nắm chính là tướng tài kiếm. Trần đến nắm chính là một cây đồng trác mi ổ bên trong cất giấu thiết huyết thần thương. Triệu Vân có Long Đảm Lượng ngân thương, Sóc Nguyệt kiếm. Điêu Thuyền có Ngư Trường kiếm, Thiên Thạch trường thương. Đại Kiều có Tổ Truyền Mạc Tà kiếm. Đoàn người bất luận là vật cưỡi, thần binh chờ đều là đỉnh phối. Cái này cũng là Hiên Viên kiếm, Trạm Lô kiếm, Thái Ác kiếm, Xích Tiêu kiếm chờ thượng cổ danh kiếm không biết hình bóng, nếu không thì Đinh Lăng đoàn người thần binh bố trí nhất định sẽ càng sang trọng. Có thể tìm tới tướng tài kiếm chờ đã toán vật khí. Đinh Lăng đương nhiên sẽ không lại đòi hỏi quá nhiều. Lẹ xe đạp, một đường bay nhanh, tốc độ rất nhanh. Một ngày này, mọi người đến Đồng Lai Sơn, dưới chân núi, Đinh Lăng rất xa liền nhìn thấy trước tới đón tiếp hắn Vương Việt, Đồng Nguyên. Không cần thiết nói, nhất định là vợ lỡ mật báo tin tức. Có Vương Việt, Đồng Nguyên ở Đồng Lai Sơn. Một đám tiếp theo một đám tợ lệ ơ che già măng mọc giống như tràn vào Đồng Lai Sơn. Nếu không là Vương Việt, Đồng Nguyên có cực kỳ hà khắc sát hoạch yêu cầu, Đồng Lai Sơn sợ không phải đã sớm đầy áp người. Nhưng dù vậy, thời gian qua đi hơn một năm đặt chân này Đồng Lai Sơn, Đinh Lăng cũng là phát hiện nơi này rất khác nhau. Nhiều người rất nhiều. Trên núi khắp nơi đều kiến tạo nhà tre, có thể nhìn thấy mơ hồ dư sức người ở bên trong luyện kiếm, luyện thương, đả tọa, luyện công. Những thứ này đều là chúng ta thu đệ tử. Đồng Nguyên, Vương Việt đối với Đinh Lăng đặc biệt nhiệt tình, hai bên gặp mặt sau, tán gẫu không ít đề tài. Giờ khắc này Đồng Nguyên hai người thấy Đinh Lăng xem hướng về trên núi, liền chủ động giới thiệu. Những vị đệ tử này đúng là thần thông quảng đại, bất luận chúng ta núp ở chỗ nào, đều có thể tìm tới chúng ta, từng cái mặt dày mày dạn, chính là muốn bái sư. Không làm sao được, chúng ta thấy trốn không thoát, trốn không được, tới chỗ nào đều sẽ có một đám người xuống tới, liền thẳng thắn tiếp tục ở lại này Đồng Lai Sơn. Chương 251, sự a cười khổ. Cùng Đồng Nguyên giao thủ. Đồng Nguyên, Vương Việt không thể đối với một đám người bình thường động sát thủ. Lại thêm chi những gợ lỡ này rất được hầu hát hiện ra học chi đạo, từng cái nhìn thấy Đồng Nguyên, Vương Việt sau trực tiếp liền quỳ, dập đầu gọi sư phó. Điều này làm cho Đồng Nguyên, Vương Việt làm sao nhẫn tâm đối với như thế thành kính, lễ phép người động thủ đây? Là lấy, bọn họ mới sẽ ở này Đồng Lai Sơn thiết trí tầng tầng sát hạch cản trở. Sát hạch quá, mới có thể tiếp tục hướng về trên một cửa đi. Chỉ cần đi tới cửa ải cuối cùng, vậy tuyệt đối là vạn người chọn một kỳ tài. Vương Việt, Đồng Nguyên cũng sẽ không keo kiệt, sẽ lập tức đem hô hấp pháp truyền thụ cho qua ải người. Chính là bởi vì nơi này công bằng công chính công khai, cho nên mới phải hấp dẫn càng ngày càng nhiều tợ lỡ tới nơi này học võ. Giờ khắc này, nhìn thấy Đinh Lăng đến rồi, các người chơi náo động, ngón tay Đinh Lăng, nghị luận sôi nổi. Nghe nói Đinh Lăng gặp có ngày hôm nay võ học trình độ, chính là được Đồng Nguyên, Vương Việt chỉ điểm. Ha ha ha, lão tử cũng bái sư thành công. Này ha không phải nói lão tử sau đó cũng có thể trở thành là Đinh Lăng bình thường thần tiên nhân vật. Đi tới đi lui, lấy một địch vạn, vô địch khắp thiên hạ. Tỉnh lại đi, trời còn sáng đây. Đừng nằm mơ. Lão tử tưởng tượng một hồi cũng không được. Lại nói, chúng ta đều là đồng dạng sư phó, không đạo lý sẽ sai cự quá to lớn đi. Ở trường học đến trường, cũng đều là đồng dạng lão sư, tại sao có người là học thần, có người là học rốt đây? Ngươi còn muốn cùng Đinh Lăng so với? Ngươi sao không lên trời đây? Đinh Lăng bây giờ ở ngươi chơi bên trong tiếng tăm, nhiệt độ có thể gọi nổ tung. Hắn Phan Gờ giúp trải rộng các nơi trên thế giới. Chỉ cần xem qua hắn ở Tam Quốc thế giới đại triển thần uy vợ layer, rất khó không bị Đinh Lăng cho khuất phục, tiện đà sản sinh sùng bái, ngước nhìn cuồng nhiệt tâm lý. Cũng chính là cái gọi là bụi sắt. Càng là người chơi nam, đang nhìn đến Đinh Lăng một người một kiếm giết xuyên tiên ti vương đỉnh sau, từng cái nhiệt huyết sôi trào đồng thời, cảm thấy đến Đinh Lăng đúng là xoáy nổ. Có thể gọi nam nhân tấm gương. Người như vậy có lý do gì không đi sùng bái đây? Mà Bồng Lai trong núi, liền có không ít như vậy bụi sắt. Nhìn thấy Đinh Lăng đến rồi, từng cái hoan hô không ngớt, hoặc hô lớn tên Đinh Lăng, hoặc trực tiếp gọi Đinh Lăng chiến thần. Cũng hoặc là vì kết giao tình trực tiếp gọi sư minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đều là đồng dạng sư phó. Gọi sư minh có lỗi sao? Bọn họ thật nhiệt tình. Đinh Lăng cười ngượng. Ha ha ha. Đồng Nguyên Vương Việt đối diện một ánh mắt, cười to nói. Quen thuộc là tốt rồi. Vừa bắt đầu chúng ta cũng bị bọn họ quá đáng nhiệt tình cho làm cho cả người khó chịu. Hiện tại dĩ nhiên quen thuộc. Lại nói. Bọn họ dừng một chút, trên dưới đánh giá Đinh Lăng. Ngươi đã là đệ nhất thiên hạ chiến thần, đại ngụy đế quốc quốc sư, thần hộ mệnh, đại tướng quân. Bọn họ gặp đối với ngươi cùng nhiệt như vậy, càng tốt hơn lý giải. Đinh Lăng chỉ là mỉm cười. Đồng Nguyên Vương Việt biểu hiện có chút phức tạp. Năm đó từ biệt, lại lần nữa gặp lại, không nghĩ tới ngươi đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy. Ngươi lần này trở về, nên không phải chỉ là đơn thuần vì bãi phòng chúng ta chứ? Không sai. Ta muốn cùng hai vị tiền bối luận bàn một phen. Này dễ dàng. Vương Việt, Đồng Nguyên cũng không có hỏi nguyên do, gật gật đầu, nói rằng, trước tiên đi dùng nữa, hảo hảo tâm sự lại nói. Nghe tiền bối. Đoàn người vừa đi, vừa nói. Triệu Vân mấy người theo đuôi ở phía sau. Các người chơi thỉnh thoảng quay về Triệu Vân, điêu thuyền mấy người rít gào lên thanh. Hiện tại là cái tờ lỡ đều biết. Đinh Lăng bên người theo điêu thuyền, Triệu Vân, Đại Tiểu Kiều, Đô Khuynh Thành, Trần đến mấy người. Mà mấy người này, càng là điêu thuyền, Đại Tiểu Kiều các nàng, ở người chơi nam bên trong nhiệt độ là cực cao, nắm giữ fan cuồng là không thể tính toán. Nhìn thấy thần tượng đến rồi, có thể không nhiệt liệt hoan nên sao? Điêu thuyền mấy người đối với này đã sớm tập mãi thành quen. Theo Đinh Lăng trong khoảng thời gian này, những chuyện tương tự đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Vừa bắt đầu còn có chút mâu thuẫn, sau đó liền mất cảm giác. Thật ước ao Đinh Lăng ai nhiều mỹ nữ như vậy mỗi ngày theo hầu hạ. Nghe nói Đinh Lăng ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là điêu thuyền Đại Tiểu Kiều Đỗ Khuynh Thành mấy người thay phiên chăm sóc, hầu hạ. Cùng hoàng đế không khác biệt. Lão tử đi đến Tam Quốc thế giới lâu như vậy rồi, vẫn là một cái lưu manh. Thực sự là người này so với người khác tức chết người. Ha ha. Nói ngươi thật giống như ở thế giới hiện thực không phải lưu manh như thế. Tới Bồng Lai trên đỉnh núi. Đinh Lăng nhìn thấy Sử A. Đinh Lăng. Sử A hai mắt sáng choang, chủ động chào hỏi. Sử A đã lâu không gặp. Đinh Lăng mỉm cười. Đúng đấy. Sử A ánh mắt mang theo chút hồi ức, tự ở trong nháy mắt này, trở lại hơn một năm trước ở Lạc Dương gặp gỡ một khắc đó. Chớp mắt, liền đã trôi qua lâu như vậy. Ngươi cũng thành đại danh đỉnh đỉnh đại nước Ngụy sư, thần hộ mệnh. Hắn cười nói, mới vừa đã quên chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi, trở thành lục địa thần tiên, thành tựu chân chính cảnh giới thiên nhân. Ngươi cũng sẽ có như thế một ngày. Đinh Lăng nói. Ai? Sử A cười khổ. Không thể cùng ngươi so với A. So sánh dưới Đinh Lăng, hắn cảm giác mình chính là một tên rác rưởi. Càng là đang nói chuyện một quãng thời gian, xác định Triệu Vân cảnh giới trình độ sau, càng là ủ rũ. Hắn có chút hối hận, ảo não. Lúc đó ở thành Lạc Dương lúc, hắn nếu là theo Đinh Lăng bọn họ đi rồi, hắn có hay không hiện tại cũng có thể như Triệu Vân bình thường, bước vào có 102 siêu nhất lưu đỉnh cao cảnh giới. Đáng tiếc, thời gian không cách nào chạy ngược, hắn hiện tại cũng chỉ có thể ước ao Triệu Vân mấy người gặp gỡ. Dùng cơm xong sau, Đồng Nguyên đứng thẳng người lên, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Đinh Lăng. Cải lương không bằng bạo lực, liền để cho ta tới thử xem người phong mang đi. Hắn rất là chờ mong. Cảnh giới thiên nhân, ta vẫn muốn đánh vỡ ràng buộc tiến vào này cảnh giới trong truyền thuyết, đáng tiếc vẫn không thể toại nguyện, hy vọng trận chiến này có thể để ta có cảm ngộ. Được. Đinh Lăng cũng không hàm hồ, một cái nhảy bắn mà lên, đột nhiên đi đến Đồng Nguyên đối diện, chắp tay ôm quyền. Tiền bối, xin mời. Ha ha ha. Đồng Nguyên người giả nhưng tâm không giả, thấy này cũng không khỏi hào khí bắn ra, trong lòng nhiệt huyết nước cuồn cuộn bên dưới, cũng không phí lời, kích hoạt linh hoàng hô hấp pháp, vận chuyển phi diêm tẩu bích thân pháp, thân hình như điện như gió, trong chớp mắt liền tới Đinh Lăng trước mặt, lấy cánh tay làm thương, lấy nắm đấm làm mũi thương, bắt điều chiều phượng thương pháp khiến đem ra. Nhưng thấy đầy trời đều là cánh tay biến thành bóng thương, lít nha lít nhít, hướng về Đinh Lăng phủ đầu bao phủ xuống mà xuống. Đinh Lăng không lùi mà tiến tới. Đồng dạng lấy cánh tay làm trường thương, sử dụng tới bách điểu triều phượng thương pháp. Không. Không không. Từng cái bách điểu triều phượng đồ án nhanh chóng hiện ra, hướng về bóng thương đánh tới. Ầm ầm ầm. Hai người lấy mau đánh nhanh. Trong khoảnh khắc liền tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Đánh cho hư không dậy sóng, con đường tốn phong đông dưng mà lên. Theo hai người một đường lướt qua, đại địa chấn chiến, bụi gai phá nát, cây cỏ cọt kẹt chập chờn, tự bất cứ lúc nào có nước toát sụp đổ nguy hiểm. Trận chiến này, kinh thiên động địa, giống hai vị thần tiên đang đánh nhau. Hai người nhất cử nhất động đều như thiên nhân bình thường, bọn họ khi thì bay vọt trúc thân bên trên, đạp lên cây trúc ở giữa không trung đối lập, đá chân, từng quyền, một chân chân nổ ra con đường bạo phá sóng khí. Chương 252, Đinh Lăng VS Kiếm Thần, 14-17. Sóng khí giữa không trung chạm vào nhau, phát sinh bùm bùm tiếng sấm rền hưởng. Ầm ầm ầm. Bốn cái chân tự bốn cái roi sắt đang không ngừng quấn quanh, tiên kích, ầm 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 tiếng vang không dứt bên hai, giống đá đánh vào lửa ra trên bình thường. Rầm rầm rầm. Một cước chân, tự có thể đạp đoạn đại thụ. Cực hàn nơi. Đồng Nguyên, Đinh Lăng hai người lại bay vọt đến đại địa bên trên, ở giữa không trung nhanh chóng giao kích, khi thì đánh quyền, khi thì xuất trưởng, một quyền một trưởng, hiển lộ hết tông sư phong độ. Chờ rơi xuống đất lúc, hai người dĩ nhiên chơi quyền không xuống bách mười quyền. Mỗi một quyền oanh kích đều đánh cho tiếng nổ vang rền khuấy động tứ phương. Không. Làm hai bên bãi mở tư thế, tầng tầng một quyền đập về phía đối phương nắm đấm lúc, không. Đinh Lăng vẫn không núp đích, Đồng Nguyên nhưng bạch 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 lùi về sau mười mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cười khổ khoát tay háo một cái. Không xong rồi, không xong rồi. Thể lực theo không kịp. Ngày mai lại đánh. Hôm nay tới đây thôi. Vương Việt động dung nói. Đinh Lăng thực lực hôm nay có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xem mới vừa các ngươi giao thủ. Đồng Nguyên, ngươi có vẻ như căn bản không phải là đối thủ của Đinh Lăng a. Không sai. Đồng Nguyên thản nhiên nói rằng. Một khi giao thủ, ta cũng cảm giác được Đinh Lăng trên người cái kia dâng trào như hải giống như quần quận sức mạnh. Ta lúc đó liền lấy làm kinh hãi, có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị Đinh Lăng đánh chết sợ hãi cảm. Hắn dừng một chút, một mặt vui mừng nhìn Đinh Lăng. Cũng may Đinh Lăng ra tay rất có chừng mực, vẫn đang nhường ta, theo ta cảm ngộ cảnh giới thiên nhân cường giả mạnh mẽ. Đáng tiếc, dù vậy, ta cũng không chịu nổi. Thể lực hoàn toàn không có Đinh Lăng mạnh mẽ. Hắn thể phách, sức chịu đựng quá mạnh mẽ. Không thẹn là cảnh giới thiên nhân cường giả, thật đáng sợ. So với trong sách cổ ghi chép một ít cảnh giới thiên nhân cường giả, có vẻ như còn muốn đến mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tỉ thí với nhau. Đinh Lăng nói. Lẫn nhau tiến bộ. Đinh Lăng ngươi vẫn là trước sau như một khiêm tốn, thận trọng, chân thật. Đồng Nguyên tán thưởng nói. Nhưng ngươi này quá khiêm tốn liền không tốt. Ta là đang nói với ngươi thật lòng hoa lời nói, không có khen ngươi. Chỉ nói là lời nói thật thôi. Đinh Lăng không nói gì. Đồng Nguyên vô vô Đinh Lăng vai. Ở chúng ta hai lao trước mặt, không cần quá câu nệ. Coi như là ngươi trưởng bối đi. Không đợi Đinh Lăng đáp lời. Hắn nhìn về phía Vương Việt. Ngươi đến thử xem. Đinh Lăng cảnh giới thiên nhân đúng là cái thế tuyệt luân. Hầu như không có nhược điểm. Như hắn sinh ra ở thượng cổ hoàng đế, Si Vu thời đại, nói không chừng có thể cùng binh chủ Si Vu một trận chiến. Thật sao? Vương Việt ngồi không yên, đứng lên, đi tới Đinh Lăng bên cạnh người, nói: "Đinh Lăng, chúng ta đến thử xem." "Vâng, tiền bối." Ngay sau đó hai người bày ra trận thế, bắt đầu lấy tay làm kiếm, lấy mau đánh nhanh, nhanh chóng giao thủ lên. Hai người ở kiếm đạo trên trình độ đều cực cao, có thể gọi đương đại hai vị tuyệt thế kiếm thần. Nay đánh, liền thấy ánh kiếm rạng rỡ, trong hư không thỉnh thoảng có chương chương kiếm đồ lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm khí bén nhọn phi thiểm tứ phương, thỉnh thoảng gặp cắt chém vỡ vụn một ít cây cảnh, lá trúc. Trong lúc mơ hồ, Sử A mấy người thậm chí có thể nghe được mũi kiếm tranh tiếng hót. Chỉ là dùng tay tỉ thí, đều có thể đạt đến như vậy trình độ. Tất cả mọi người đều chấn động. Này đã đạt đến không trệ với vật cảnh giới. Tuy ý đồ vật, đều có thể hóa thành kiếm. Rất xa một ít tờ lệ ơ cũng nhìn thấy màn này mạng, rất là hâm mộ. Đinh Lăng quá khủng bố. Không thẹn là tờ lệ ơ người số 1. Đúng đấy. Đinh Lăng ở trên bảng danh sách một ngựa tuyệt trần, nghiền ép sở hữu tờ lệ ơ, người thứ 2 với hắn tuy rằng cách biệt chỉ là một cái thứ tự, nhưng thực lực chênh lệch nhưng không thể tính theo lẽ thường. Thật không biết hắn là tu luyện như thế nào. Len keng len keng. Đinh Lăng, Vương Việt hai người giao chiến đến cuối cùng, lấy chỉ làm kiếm, nhất bút nhất họa, phát họa trong lúc đó, kiếm khí phân tán, các loại kiếm chiêu liên tục hiện lên, giống có ảo ảo kiếm hà rơi dụng nhân gian, đang không ngừng diễn biến vô thượng kiếm pháp. Càng tự hai cái sở tỷ gột xua rụt ở rằng co lẫn nhau, va chạm mà ra kiếm khí, hoa hỏa, cách đến thật xa, đều đủ để khiến người ta mắt mù. Kinh hãi. Sau một thời gian ngắn, hai bên ngón tay giao mâu. Ầm. Một tiếng trùng hưởng. Đinh Lăng vững như Thái Sơn. Vương Việt lại bị đánh như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài mười mấy mét, ở giữa không trung liên tiếp xoay tròn vài vòng, lúc này mới tan mất kinh khí, tiêu sái rơi xuống đất. Hắn một mặt sợ hãi nhìn Đinh Lăng, than thở. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Không thẹn là đại ngụy đế quốc một đời mới kiếm thần. Ngươi không thẹn kiếm thần chi danh. Ta kém xa ngươi. Tiền bối quá khen. Đinh Lăng nghiêm nghị nói. Không có tiền bối giáo dục, thì sẽ không có ngày hôm nay ta. Kiếm của ta thần chi danh bắt nguồn từ ngươi. Ta nhiều nhất chỉ có thể coi là hai đời kiếm thần. Xem như là kế thừa tiền bối đời đầu kiếm thần danh hiệu. Ha ha ha. Vương Việt sững sờ, tiện đà cất tiếng cười to. Không tồi không tồi. Là ta tương. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, các lính phong tao mấy trăm năm. Mỗi một đời đều có mỗi một đời vinh quang. Ta là thế hệ trước, ngươi là trẻ tuổi. Ta cần gì phải cùng ngươi so với? Nói thì nói như thế. Vương Việt vẫn cứ tự không cách nào tiêu tan. Nhưng ngươi này tốc độ tiến bộ cũng quá khuyết đại. Không cần nói ta đời này, chính là đời trước vẫn hướng về trên đi mấy chục bối, hơn trăm bối, đều không nhất định có thể tìm ra cùng ngươi cùng sánh vai tồn tại. Ngươi quá chói mắt, quá mạnh mẽ. Đồng Nguyên rất tán thành gật gật đầu. Đinh Lăng, ngươi không cần lại khiêm tốn. Chúng ta biết ngươi thật trọng, chân thật. Hắn nuốt dâu nói, có thể nhận thức Đinh Lăng ngươi, so với cùng ngươi kết duyên, chuyển thụ ngươi hô hấp pháp, công pháp, là đời ta đáng giá nhất nói khoác một chuyện. Bởi vì ta Đồng Nguyên, càng chỉ đạo quá một vị cái thế vô song anh hùng. Mặc dù dưới cựu tuyển đời đời kiếp kiếp có biết, đối với này cũng sẽ hết sức vui mừng. Không sai. Vương Việt cười nói, Kiếm Tông có thể đến Đinh Lăng như ngươi vậy truyền nhân, như thế gian thật có địa phủ, luân hồi. Ta tin tưởng Kiếm Tông tiền bối đều sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào. Đến đến đến. Đồng Nguyên bắt chuyện Đinh Lăng, bồi lão hủ uống chén rượu, lưu lại nghỉ ngơi thỏa đáng. Chúng ta trở lại khoa tay múa chân so tài. Đối với cảnh giới thiên nhân, ta có quá nhiều nghi hoặc. Hiện tại đến phiên ngươi người trẻ tuổi này đến chỉ đạo lão hủ, kính xin ngươi không muốn ghét bỏ mới là. Không dám. Đinh Lăng nghiêm nghị nói, tiền bối mãi mãi cũng sẽ là ta tôn kính nhất tiền bối. Ha ha ha. Đồng Nguyên tuổi già an lòng, ta không có nhìn lầm người. Được được được. Hắn tự vô cùng thoải mái, vui mừng. Ngày hôm nay phải uống 300 ly. Triệu Vân, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành mọi người ở bên cạnh nhìn, hoặc mặt mày mang cười, hoặc cùng có vinh yên, hoặc tràn đầy phấn khởi, nhưng đều không ngoại lệ. Đều vì có thể đi theo Đinh Lăng người như vậy mà cảm thấy tự hào. Thời gian như nước rồi biến mất. Đinh Lăng ở Đồng Lai trên núi đợi 3 ngày. 3 ngày thời gian trong, hắn cùng Vương Việt, Đồng Nguyên bọn họ luận bàn không biết bao nhiêu chàng. Mỗi một lần, hắn cũng có thu lại kinh đạo, với bọn hắn đánh, dù vậy, hắn như cũ có thể ung dung lực bại Vương Việt, Đồng Nguyên. Nhưng mà, Đinh Lăng cũng không nhìn thấy nhiệm vụ 2 hoàn thành nhắc nhở tin tức. Chương 253, tái ngộ chân cương, 15-17. Đúng là nhiệm vụ 1, đánh bại 20 cái trở lên vị diện cường giả tiến độ lại đi trước nhảy 2 ô, biến thành 71-20. Trước là 47. Nhưng trải qua mấy ngày nay, Đinh Lăng nam chinh bắc chiến, giao chiến nhất lưu trở lên dũng tướng là thật có không ít. Siêu nhất lưu đều có như vậy 2 vị. Có điều tuyệt đại đa số đều là nhị lưu. So với nhân tài đông đúc Cửu Châu đại địa, Thiên Ti, Tây vực đất đai vực cao thủ số lượng ít đi rất nhiều. Nhất lưu cao thủ tuy rằng có không ít, nhưng phân tán ở các nơi, lác đác lưa thưa, không có Cửu Châu tập trung. Dù vậy, Đinh Lăng đường tiến độ cũng là đang không ngừng dâng lên. Cho tới ở đánh bại Đồng Nguyên, Vương Việt sau, đường tiến độ biến thành 71, vượt xa mục tiêu tiến độ 20 vị. Nhưng Đinh Lăng cần chính là đánh bại vị diện người mạnh nhất, lấy hoàn thành mục tiêu. Hắn vốn là cho rằng trên thế giới này mạnh nhất nhân vật khẳng định là Vương Việt, Đồng Nguyên trong 2 người một vị. Không ngờ, càng không phải bọn họ. Cái kia còn có thể là ai còn mạnh hơn bọn họ? Đinh Lăng hỏi ra vấn đề này. Vương Việt cũng là ngạc nhiên vô cùng, châm trước một lúc lâu mới nói rằng, chúng ta tự xưng là nhân gian không có địch thủ. Đương nhiên, hắn liếc mắt Đinh Lăng. Hiện tại ngươi xuất hiện, để chúng ta ý thức được cái gì chúng ta cái gọi là vô địch đối mặt cảnh giới thiên nhân cường giả chỉ là một loại chuyện cười. Hắn tâm có cấp bách cảm, hy vọng sinh thời có thể đánh nát ràng buộc, tiến vào thiên nhân ngưỡng cửa. Đinh Lăng đưa lên chúc phúc. Vương Việt cười cợt, nói tiếp, nếu như chúng ta đều không đúng thế gian mạnh nhất lời nói, như vậy chỉ có một người khả năng mạnh hơn chúng ta. Ai? Tả Từ Tả Nguyên Thả. Vương Việt cùng Đồng Nguyên đối diện một ánh mắt, hầu như là trăm miệng một lời nói ra một cái tên. Tả Từ. Đinh Lăng trầm ngâm nói, người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng đi tìm qua hắn, làm sao nhân gian có vẻ như không có bóng người của hắn, chỉ có thể tùy duyên. Vương Việt than thở, ngươi như thế vội vã tìm hắn làm chi? Đinh Lăng không nói là vì nhiệm vụ, chỉ nói là muốn mở mang hắn đạo và pháp. Đến cảnh giới thiên nhân ngươi lại vẫn không vừa lòng. Đồng Nguyên khen, không thẹn là trời sinh chiến thần. Hắn bỏ thêm cú, những ngày qua cùng ngươi thảo luận cảnh giới thiên nhân các loại khó xử, điểm đáng ngờ. Thêm nữa ngươi lại truyền thụ cho ta nội luyện hô hấp pháp. Hắn mặt có vẻ cảm kích liếc nhìn Đinh Lăng, chắc chắn nói, ta hiện tại có một loại dự cảm mãnh liệt. Tu thành nội luyện hô hấp pháp thời gian, hay là chính là ta phá vào thiên nhân ngưỡng cửa thời gian. Ta cũng có như vậy cảm giác. Vương Việt gật gật đầu, vì lẽ đó ta chuẩn bị bế quan tu luyện một quãng thời gian. Như vậy liền không quấy rầy hai vị tiền bối. Đinh Lăng chắp tay chia tay, ta cũng có việc cần muốn trở về Trường An một chuyến. Liền không nữa này quấy rầy. Đinh Lăng rời đi Bồng Lai Sơn. Là ở Sử A muốn nói lại thôi, Lưu Luyến không muốn vẻ mặt rời đi. Đinh Lăng không có được mời Sử A rời đi. Cứ việc hắn nhìn ra rồi Sử A muốn cùng hắn đi. Nhưng Sử A thành tiểu kiếm tông chuyên nhân, cùng với tọa trấn Bồng Lai Sơn nhất quán ứng cử viên. Hắn đi rồi, ai tới thế bê quan Đồng Nguyên, Vương Việt hộ pháp? Ai tới giáo dục khắp núi đệ tử? Đinh Lăng tự nhiên không thể ích kỷ như vậy. Còn nữa hắn người theo đuổi đã được rồi. Vì thế, hắn thậm chí ở đem Thái Văn Cơ từ người hung nô trong tay cứu ra sau, cũng không có để Thái Văn Cơ gia nhập hắn người theo đuổi đội ngũ. So sánh một chút cân quắc nữ anh hùng Điêu Thuyền các nàng, Thái Văn Cơ nhu nhược quá nhiều, hơn nữa võ đạo tư chất cũng không ra sao, tương lai xác suất cao nàng là tuyệt đối theo không kịp Đinh Lăng bước chân. Đinh Lăng tự nhiên không muốn cái cản trở nhân vật, đây chỉ là thứ nguyên nhân chính vẫn là hắn cùng Thái Văn Cơ cảm tình không đủ thâm. Hắn cùng Đại Tiểu Kiều, Điêu Thuyền, Đỗ Khuynh Thành các nàng ở chung hơn một năm, tình cảm thâm hậu, tự nhiên đồng ý mang theo các nàng, các nàng cũng đồng ý vì hắn khuynh lực trả giá. Lẽ sẽ đạp đoàn người phóng ngựa mà đi. Đi qua khúc Dương Thành, Đinh Lăng đoàn người ở một quán rượu nghỉ chân lúc, hắn nhìn thấy một đạo quen thuộc thiên ảnh. Đinh, Đinh, Đinh công tử. Thiên ảnh nhân vật chính mi mục như họa, giống như tiên nữ, trên mặt nhưng vẫn có khắc vẻ buồn rầu. Mãi đến tận gặp gỡ Đinh Lăng một khắc đó, nàng trên khuôn mặt xinh xắn mây đen trong nháy mắt tàn đi, bị nồng đậm kinh hỉ cũng không biết làm sao cho chiếm cứ. Chân thương. Đinh Lăng bất ngờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Cái này vừa bắt đầu để hắn có chút động tâm nữ tử. Hắn lúc trước thậm chí bắt đầu sinh quá muốn kết hôn nên cưới Chân Khương ý nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn lúc trước đúng là điếu ti tâm thái. Lưu manh độc thân quá lâu, đột nhiên gặp phải Chân Khương như vậy ôn nhu hiểu chuyện thiện lương lại cô gái xinh đẹp, khó tránh khỏi gặp thất thố, động tâm. Như vậy cũng tốt, tự ở đói bụng quá lâu người, đột nhiên ăn được một bát cơm no, sẽ cảm thấy đây là nhân gian ngon lành nhất đồ ăn. Đinh Lăng lúc đó chính là độc thân quá lâu, tuy rằng không đến nỗi xem ai đều yêu thích, nhưng nhìn thấy Chân Khương loại này bên trong tú, thiện lương, có thể người nữ tử, hắn nhất định sẽ yêu thích. Dù sao hắn là bình thường mà độc thân quá lâu nam nhân. Nhưng mà thời gian qua đi hơn một năm, gần 2 năm, hắn bây giờ lại nhìn Chân Khương, cũng rốt cuộc không phải mái sơ loại kia tâm thái. Chỉ có thể nói thực lực không giống, địa vị không giống, người ý nghĩ cũng sẽ ở trong lúc vô tình phát sinh biến hóa thế nhị. Người Chân Khương tự cũng cảm giác được nàng cùng Đinh Lăng trong lúc đó cái kia một đạo khó có thể vượt qua hừng câu, trên mặt vui sướng cứng đờ, có chút khiếp xúc nhìn Đinh Lăng. Người có khỏe không? Lại đây ngồi đi. Đinh Lăng nhìn ra Trần Khương kiếp ý, trong lòng thở dài, hướng về nàng vây vây tay. Gần 2 năm không thấy, ngươi cùng phụ thân ngươi thế nào rồi? Trần Khương thấy Đinh Lăng càng chủ động vẫy tay làm cho nàng quá khứ, nguyên bản như cho tàn giống như con mắt lại như một lần nữa sống lại. Sắc mặt nàng ửng đỏ, hơi rủ xuống đầu, ngoan ngoãn đi tới Đinh Lăng trước mặt, cũng không dám ngồi, mãi đến tận Đinh Lăng nói rồi 2 lần, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở Đinh Lăng chết đối diện, không dám khoảng cách Đinh Lăng quá gần, lại như không muốn cách quá xa. Ngồi không xa không gần, vừa vặn vị trí. Đinh Lăng câu hỏi, hỏi cái gì? Nàng liền khô khan trả lời cái gì, từ người máy tự. Nhưng điêu thuyền cỡ nào dạng người, liếc mắt là đã nhìn ra Trần Khương là quá sốt sáng dẫn đến, nhìn nàng cầm lấy và táo một góc nổi lên gân xanh tay, liền biết nàng tất nhiên là căng thẳng, ngượng ngùng, mờ mịt, thấp thỏm, không biết làm sao đến cực hạn. Nàng khẳng định là thích đại nhân nhà ta. Điêu thuyền trong lòng thầm nghĩ như vậy, ta có muốn hay không tác thành nàng cùng đại nhân. Xã hội này, hoàng đế tam cung lục viện thất thập nhị phi, đúng là bình thường. Đinh Lăng thân là nhất tự Tịnh Kiên Vương, tự nhiên là muốn kết hôn bao nhiêu, liền có thể lấy bao nhiêu. Điêu thuyền, đại tiểu tiểu, Đỗ Khuynh Thành mấy người thường thường theo thị Đinh Lăng, người ở bên ngoài trong mắt, các nàng đã là Đinh Lăng nữ nhân. Các nàng chính mình cũng là cho là như vậy. Là lấy gặp phi thường tự giác cho Đinh Lăng làm một ít trải giường chiếu, dựa chân chờ thê tử mới gặp việc làm. Đinh Lăng đối với này là từ chối mà hưởng thụ. Từ chối ở chỗ này quá hoang đường. Hắn đường đường đại nam nhân, dựa chân sẽ không tự mình dựa sao? Còn cần phải điêu thuyền các nàng cố ý cho hắn tẩy. Chương 254, chân ra bại yến. Lạc Thần muốn gặp anh rể. Đinh Lăng là rất thật không tiện. Tuy rằng đi đến này tam quốc thế giới, nhưng hắn trong xương vẫn là một cái bị xã hội hiện đại gột rửa quá người. Rất nhiều chuyện hắn cũng có tự giác đi làm, mà không phải để nữ nhân giúp làm. Chủ yếu nhất chính là, điêu thuyền các nàng chuyện gì đều bao, đem Đinh Lăng hầu hạ quá tốt rồi, Đinh Lăng cố hưu ba quan vẫn còn, nhất định sẽ cảm thấy đến thật không tiện mà xấu hổ. Thường thụ ở chỗ, điêu thuyền đại tiểu kiều Đỗ Khuynh Thành các nàng đem hắn chăm sóc quá tỉ mỉ chu đáo, tuy rằng không đến nỗi cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay khuyết đại như vậy, nhưng cũng sắp xỉ bao nhiêu. Loại này kẻ lười sinh hoạt, ai không thích? Nếu không là Đinh Lăng biết rõ này trong thế giới game có vô cùng thế giới chờ hắn đi hướng dẫn, hắn hiện tại còn chỉ là một cái phi thường nhỏ yếu người, hắn không làm được vẫn đúng là liền luôn hãm. Đang không có mạnh mẽ tư bản cùng thực lực trước, tuyệt đối không thể buông lỏng. Nhất định phải không ngừng ra sức đi tới, phấn đấu. Đây chính là Đinh Lăng mỗi khi có thể đúng lúc tỉnh lại roi. Những này roi đang không ngừng quất hắn nỗ lực. Điêu thuyền trong lòng nghĩ sự, thấy Trần Khương trước sau không buông ra, không khỏi đứng dậy chủ động đem Trần Khương kéo sang một bên chuẩn bị khuyên nàng. Đỗ Khuynh Thành càng hiểu ý, cũng chạy tới giúp đỡ. Trần Khương có chút mơ hồ, luôn cuống bay đầu xem Đinh Lăng. Ở Đinh Lăng biểu thị điêu thuyền các nàng là người mình sau, nàng lúc này mới tự cái học sinh ngoan bình thường nghe điêu thuyền, Đỗ Khuynh Thành câu hỏi, trên căn bản điêu thuyền hỏi cái gì, nàng phải trả lời cái gì. Đương nhiên, so với cùng Đinh Lăng người máy đối thoại, nàng cùng điêu thuyền, Đỗ Khuynh Thành tán gẫu đàm luận có vẻ càng linh khí, hoặc bắt điểm. Đối mặt Đinh Lăng, Trần Khương giống như đối mặt một cái thầm mến đến mấy năm nam thần, căng thẳng, tự ti, ngượng ngùng một đôi tú tay cũng không có nơi sắp đặt, làm sao làm cho nàng khỏe mạnh nói chuyện. Điêu thuyền các nàng ở giải đại thể tình huống sau, lại liên tưởng đến Đinh Lăng đối với Trần Khương vi diệu thái độ, trong lòng có phổ, liền tự chủ trương tiếp nhận Trần Khương. Trần Khương kinh ngạc, ngạc nhiên, kinh hỉ, hoảng loạn, ngượng ngùng, không dám tin tưởng. Trong mối cảm xúc ngổn ngang, một lời khó có thể tế chi. Đinh Lăng cũng không biết điêu thuyền các nàng làm cái gì, nói cái gì. Mãi đến tận sau một ngày, Trần Khương ra hiện ở đội ngũ của bọn họ bên trong. Hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng lúc này, hắn cũng không thể đánh đuổi Trần Khương, chỉ có thể ngầm thừa nhận nàng trở thành trong đội ngũ một thành viên. Trần Khương thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một trái tim là nhảy nhót, giữa hai lông mày sầu khổ đã sớm tán sạch sành sanh, thay vào đó chính là hy vọng, kích động cùng đối với hạnh phúc ngóng trông. Theo Đại Ngụy Đế quốc thành lập, Cửu Châu thống nhất, Tào Mạnh nước hùng tài đại lượng, chăm lo việc nước, rộng đường ngôn luận. Đại lực dẫn vào các loại nhân tài, cũng tiếp thu tờ lệ kiến nghị, phổ biến khoa cử, cổ vũ khoa học. Làm cho Đại Ngụy Đế quốc hầu như ở lấy tốc độ ánh sáng giống như tốc độ bay tốc phát triển. Ký Châu thân là một cái rồi rào đại châu, hơn nữa còn là bị Đinh Lăng có lẽ là trước đây liền hướng dẫn hạ xuống một cái đại châu. Hắn phát triển tự nhiên cũng rất nhanh. Mà chân gia thân là Ký Châu đỉnh cấp thương nhân nhà giàu tộc, nắm lấy kỳ ngộ, bay lên mà lên, gia tộc con cháu điều động, bát phương đi thương. Trần Khương ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở Khúc Dương thành, cũng là bởi vì nàng đem bị phái đi ti đại địa vực đi thương. Ở Khúc Dương thành thuần túy chính là lấy hàng. Lại ở chỗ này cùng Đinh Lăng gặp gỡ, đúng là may mắn. Nàng vì thế cũng là không khỏi cảm thán vận mệnh tạo hóa cùng ly kỳ. Này thời gian hơn một năm, nàng mọi nơi mọi lúc đang suy nghĩ Đinh Lăng cái này ân nhân cứu mạng, cũng từng ở Đinh Lăng hướng dẫn Ký Châu thời điểm, muốn chủ động đi gặp lại, đáng tiếc, nàng đến cùng hay là đi chậm một bước. Chờ hắn đến nghiệp thành lúc, Đinh Lăng đã rời đi. Nàng hơn một năm nay, cũng đi qua mấy lần ti đãi địa vực bán dạo, thậm chí còn cố ý đi qua Đinh Lăng thành Trường An dinh thự, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải Đinh Lăng. Đáng tiếc, mỗi lần đều là không bằng ý. Không hề nghĩ rằng, sơn cùng nước phục nghi không đường. Bóng liêu hoa tươi một thôn làng. Nàng đến cùng là đợi được nàng may mắn thời khắc. Nàng cùng ngày liền dùng bồ câu đưa tin cho trong nhà giải thích việc này. Đối với này, nàng người nhà là vô cùng vui mừng mà tán thành. Có thể cùng nhất tự Tịnh Kiên Vương trở thành thân gia. Đây là vô thượng vinh quang a. Là mộ tổ bốc khói xanh a. Chân giật mừng như điên, vuốt râu nói rằng, ta lúc đó thấy Đinh Lăng người này liền cảm thấy hắn không giống người thường, nhất định sẽ trở thành thời loạn lạc anh hùng, một phương hào kiệt. Sự thực quả nhiên như ta dự liệu, không không không, Đinh Lăng so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú. Xuất chúng. Hắn trở thành Đại Ngụy Đế quốc đại tướng quân, quốc sư, thần hộ mệnh. Trở thành có thể cùng Đại Ngụy Đế quốc hoàng đế Tào Mạnh Đức sánh vai nhất tự Tịnh Kiên Vương. Lời của hắn nói liền giống như thánh chỉ. hắn là đứng ở thế giới này quyền lợi cao nhất nam nhân. Có thể cùng nhân vật như vậy trở thành thân gia, ta trước đây là thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chưa từng liêu, ngày hôm nay dĩ nhiên thực hiện. Ha ha ha. Chân giật vui sướng tới cực điểm, cùng ngày liền biểu thị phải lớn hơn bài yến hội 300 bàn. Tới nay phát tiết kích động trong lòng, hưng phấn. Chân mật ở trên bữa tiệc lúc ăn cơm, nghe phụ thân ở cái kia một mặt đắc ý hướng về người nhà, người thân khoe khoang chính mình cùng Đinh Lăng quen biết từng hình ảnh. Không khỏi có chút ngạc nhiên, an vị. Nàng nhẹ giọng hỏi tỷ tỷ Chân Thoát. Tỷ tỷ, Đinh Lăng chính là ta tỷ phu sao? Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng xinh đúc từ ngọc, giống như tiên đồng. Thanh âm lanh lảnh như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, vô cùng êm tai. Chân Thoát gật gật đầu, cùng với nàng thì thầm. Ngươi này tiểu cơ linh quỷ, hiểu được không thể so với ta ít, liền đừng ở chỗ này xếp vào. Kỳ hỉ. Chân mật phun nổ ra xá đầu, đổi đề tài, giòn tan nói. Vậy ta có cơ hội nhìn thấy anh rể sao? Nghe nói hắn có thể sánh vai lục địa thần tiên, là chúng ta đại ngụy đế quốc thần hộ mệnh, đại tướng quân, quốc sư, nhất tự tịnh kiên vương. Càng là đệ nhất thiên hạ kiếm thần, thương thần, một thanh kiếm liền có thể quét ngang tái ngoại, đánh cho người hồ không dám xuôi nam ngựa chăn nuôi. Nàng một đôi bóng ánh lượng con mắt đang phát sáng, đầy mặt sùng bái, khát vọng nói rằng. Ta thật nhớ nhìn vị này cái thế anh hùng giống như anh rể đến cùng trường ra sao, thật khó mà nói. Ta cũng muốn a. Chân Thoát mị lực bất phàm, luận ngũ quan thanh tú, tư thái thức tha, hoàn toàn không kém Chân Cương. Giờ khắc này, nàng cũng là một mặt say mê. Vốn cho là loại này nhân vật trong truyền thuyết, theo chúng ta Chân gia tuyệt đối đắc không lên quan hệ. Nhưng không ngờ tỷ tỷ vẫn nhớ nhung người dĩ nhiên là vị này anh hùng. Nếu là sớm biết, chúng ta liền có thể quấn quýt lấy tỷ tỷ cùng đi thành Trường An nhìn anh rể. Chân Mật lôi kéo Chân Thoát cánh tay, lắc lắc, cầu khẩn nói: "Tỷ tỷ, lần sau đi thành Trường An bán dạo, có thể hay không mang tới ta?" Chuyện này, cầu ngươi mà. Đinh Lăng trở lại thành Trường An thời điểm, thời gian lại qua mấy ngày. Những ngày qua, Điêu Thuyền mấy người cùng Chân Khương cùng ăn cùng ngủ, nhân Chân Khương cực kỳ ngoan ngoãn, thiện lương, mà đa tài đa nghệ, được Điêu Thuyền mấy người tán thành, mấy người phụ nhân thành không có gì giấu nhau bản thân. Thỉnh thoảng gặp chỉ vào Đinh Lăng phát sinh chuông bạc giống như dễ nghe âm thanh, cũng không biết đang nói những chuyện gì. Chương 255, quả đen há mồm nói chuyện, 17-17. Đinh Lăng cũng sẽ không đi cố ý hỏi. Dù sao nữ nhi ra tâm sự rất khó hiểu. Hắn chỉ biết làm người đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm, vậy thì tất cả tâm nỗi giàn vặt xâm. Coi như vực sâu cũng khó khóa lại hắn. Đối với Điêu Thuyền mấy người, hắn là không thẹn. Vì lẽ đó hắn hành đang ngồi đến trực, rất là thản nhiên. Coi như tương lai lẫn nhau trong lúc đó thật sự phát sinh gì đó, vậy cũng là nước chảy thành sông, chuyện thuận lý thành trương. Đinh Lăng ở thành Trường An đợi một tháng, có hắn tọa trấn Trường An. Cái gì yêu ma quỷ quái đều hóa thành mây khói tán, căn bản không dám mạo hiểm đầu. Bởi vì phàm là quá khứ lộ đầu, đều sẽ bị Đinh Lăng tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tìm tới kẻ cầm đầu, một kiếm nêu đầu. Như vậy ví dụ không ít, không người nào dám khiêu chiến Đinh Lăng uy nghiêm. Thêm nữa đại ngụy lập quốc cũng có lâu như vậy rồi. Ở quốc gia, khí chí tài, mãn sủng chờ bản địa cùng với đông đảo tờ lệ ở hỗ trợ, nâng đỡ dưới, cái này mới phát đế quốc dĩ nhiên bắt đầu tiến vào quỹ đạo, bắt đầu rồi làm từng bước bao tác đột phá thức phát triển. Cho tới muốn tranh bá tờ lệ ở, sớm liền từ bỏ. Đối mặt Đinh Lăng loại này bật học thức manh nam, bọn họ coi như tất cả tính toán cũng chỉ có thể thành không. Bởi vì bọn họ làm nhiều hơn nữa cũng vô ích, Đinh Lăng căn bản sẽ không quản nhiều như vậy, hắn chỉ phụ trách quét ngang. Trấn áp, luận quét ngang. Trên thế giới này ai có thể hơn được Đinh Lăng? Tợ lơ tuyệt vọng sau, chỉ có thể tham gia khoa cử, tiến vào triều đình chức vị. Dù sao làm quan tiếp xúc được hô hấp pháp, đại dược sát suất gặp tăng cường rất nhiều. Đinh Lăng đối với này nhìn ở trong mắt, cũng không có quản. Mục đích của hắn đã đạt đến. Sưu tập thiên hạ võ học, bí sách, thành toàn mình, làm cho tự thân gốc gác thâm hậu như núi, dâng trào như biển. Vô lượng đến cực hạn. Vơ vét đại dược tác thành điêu thuyền mọi người, cũng thành công. Triệu Vân siêu nhất lưu đỉnh cao, điêu thuyền siêu nhất lưu. Đồ Khuynh Thành mọi người kém một chút chút, nhưng ở Đinh Lăng toàn lực ứng phó chỉ đạo dưới, cùng với quần quận không ngừng các loại đại dược ủng hộ, các nàng một bước lên trời, đã là nhất định. Coi như bỏ thêm cái chất gương, cũng không sao. Cửu Châu thêm vào Tây vực các nước cùng với tái ngoại tài nguyên, cung dưỡng mấy người các nàng, thực sự là thừa sức. Soạt thanh tiểu trở cũng làm xong. Đinh Lăng đứng thẳng người lên, đi tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện tại chỉ còn giữ lại nhiệm vụ 2. Cái này tạ tử, đến cùng chết chạy đi đâu? Mấy ngày trước, ở thành Trường An dinh thự bên trong, Đinh Lăng tiếp đón cố ý tới rồi thấy hắn Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh. Bọn họ sở dĩ sẽ đến, chính là cảm tạ Đinh Lăng. Bởi vì Đinh Lăng thật sự nói được là làm được. Bọn họ vì thế trấn an vô cùng. Đối với Đinh Lăng nộ tán, tán thưởng không ngớt. Vì chống đỡ Đinh Lăng, chống đỡ mới phát đại ngụy đế quốc. Bọn họ còn ở Trường An cổ thành để ở. Cũng trở thành triều đình y quan, khai giảng y học hóa, giáo dục ở y đạo phương diện rất có tư chất người. Trong khoảng thời gian ngắn, đi học tìm đạo người nối liền không dứt, cơ hồ đem y học viện ngưỡng cửa đều đạp phá. Bên trong rất nhiều đều là thế giới hiện thực học y the layer. Bọn họ đối với có thể có cơ hội theo Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh học y, đó là mừng như điên. Bản địa cũng là không ít. Dù sao này y học viện sau khi tốt nghiệp là bao ăn bao ở bao phân công. Cho tới y học viện địa chỉ, nghe nói là nguyên lai Lý Ác để chừa ra cho Hoa Đà bọn họ dùng. Khoảng cách Đinh Lăng chỗ ở cũng không xa. Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh từ đó thường xuyên cùng Đinh Lăng lui tới. Ngày này, Đinh Lăng hỏi đến bọn họ tả từ sự tình. Hai người thở dài, cũng là biểu thị không biết chuyện, chỉ là đề nghị Đinh Lăng có thể bàn tiếng, rộng rãi thiếp bố cáo ở Cửu Châu các nơi. Nói không chắc tả từ nhìn thấy, sẽ đích thân tìm đến hắn. Đinh Lăng cảm thấy đến đây là cái biện pháp tốt, liền đi tìm Tào Mạnh Đức, đem việc này nói rồi. Tào Mạnh Đức không có trì hoãn, lập tức đánh nhịp, triệu tập các nơi mật thám, để bọn họ hỏa tốc dán bố cáo ở các châu, các thành trì, mặc dù là một ít nông thôn địa vực cũng không muốn buông tha. Đối với có thể đến giúp Đinh Lăng địa phương, Tào Mạnh Đức đều là tận hết sức lực chống đỡ. Quả nhiên, biện pháp này hữu dụng. Một ngày này, Đinh Lăng đang hưởng thụ điêu thuyền đại tiểu kiều Đỗ Khuynh Thành chân khương mấy vị mỹ nhân hầu hạ lúc, một tiếng kêu kỳ quái đột nhiên ở phía trước vang lên. Các cả, tự quả đen ở thét dài. Đinh Lăng nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong đình viện một viên trên cây ngô đồng, rơi xuống một con toàn thân đen kịt như mực quả đen. Nó hai mắt sáng quắc nhìn Đinh Lăng, đột nhiên há mồm nói chuyện. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Hả? Đinh Lăng cả kinh trong miệng một viên táo rơi vào yết hầu, suýt chút nữa đem mình cho sang chết rồi. Hắn khặc khặc hai tiếng, đột nhiên vận chuyển hô hấp pháp, phun ra một hơi, phốc. Quả táo theo tiếng mà ra, biểu bắn ra xa mười mấy mét, đinh một tiếng rơi vào bức tường bên trong. Ở đem quả táo phun ra sau, Đinh Lăng lúc này mới cảm giác thoải mái chút. Hắn lại lần nữa nhìn về phía quả đen, có chút khó mà tin nổi nói rằng: "Ngươi sẽ nói?" Điêu thuyền đại tiểu kiều mấy người cũng là sợ hãi vô cùng, bưng hoa quả bàn tay đều cứng lại rồi. Chân Cương chính đang cho Đinh Lăng đầu nước uống quả, thấy này, cũng là trong mơ, một đôi mắt hạnh mở thật lớn, nếu không là Đinh Lăng vị này lục địa thần tiên ở đây, Chân Cương sợ không phải muốn dọa sợ. Ha ha. Quả đen âm thanh nghe tới giản mua lại khàn khàn, như sắt ra ở mài cắt mặt đất bình thường, cực kỳ chói tai. Nếu không thì đây. Nó một đôi hiện ra ố quang con mắt nhìn chằm chằm Đinh Lăng trên dưới đánh giá. Ngươi bước vào cảnh giới thiên nhân. Không sai. Đinh Lăng hiện tại cũng phản ứng lại, u đọc sách đứng thẳng người lên, tam đại hô hấp pháp kích hoạt, một thân cao quý sắc bén khí tức che ngập bầu trời bao phủ hướng về quả đen. Ngươi là Tả Tử Tả Nguyên Thả tiền bối. Kha kha. Quả đen cười quái dị. Không sai. Bản đạo chính là Tả Tử. Ta nghe nói nhất tự Tịnh Kiên Vương, đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ kiếm thần chính đang gióng trống khua chiêng tìm ta. Liên hiếu kỳ đến Trường An thành nhìn. Bây giờ nhìn đến, quả nhiên là cái phong lưu tuân tú lang. Một thân công lực dĩ nhiên vào tạo hóa, có thể ở ngươi tuổi tác có tài nghệ như vậy. Ghê gớm, thực sự là quá thần kỳ. Tiền bối quá khen. Đinh Lăng nghiêm nghị, cùng Tả Tử chào sau, cũng không nét mực, nhắm thẳng vào hạt nhân. Ta sẽ tìm kiếm tiền bối, chính là cùng ngươi tỉ thí luận bàn một phen. Các cả. Tả Tử sững sờ, tiện đà cười quái dị. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chính mình bước vào cảnh giới thiên nhân, liền vô địch khắp thiên hạ. Ngươi còn kém xa đây. Đinh Lăng đúng mực, nhưng hào khí mơ hồ từ trong lòng bắn ra, chen lẫn ở cao quý sắc bén khí tức bên trong, càng hiện ra dũng cảm, thiết huyết. Tiền bối, chỉ là luận bàn mà thôi. Lại nói, có thể không có thể đánh được, chỉ có đánh qua mới biết. Ngài nói có đúng không? Không tồi không tồi. Tả Tử cười to. Người trẻ tuổi không câu nệ tục lễ, tâm hung trống trải, chí khí không nhỏ, đáng giá ca ngợi. Được được được. Hắn bay nhảy cánh, bay lên trời. Muốn cùng ta đấu pháp. Sau 3 ngày thành Trường An, 10 dặm ở ngoài tròi nghỉ mát chúng ta gặp lại. Tiền bối, một lời đã định. Ha ha ha, ta Tả Tử chưa bao giờ nói sai lầm ngữ. Người chờ được rồi. Âm thanh nói rằng sau đó, càng ngày càng phiêu, giống một tia thanh phong giống như ở hư không đánh toàn bình thường, mơ hồ có thể nghe, nhưng mở mị không giống nhân ngôn. Chương 256, bắt trận đồ tường giải mắt cấp, tháng 1 năm 10. Đinh Lăng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy cái kia quạ đen dĩ nhiên dương cánh bay cao vào trong mây không gặp tung tích. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như điện thiểm, càng tự phi độn, thuần di, tràn ngập huyền bí, không lường được. Thật mạnh thân pháp. Đinh Lăng thay đổi sắc mặt. Thật quỷ bí biến hóa thuật. Hắn căn bản nhìn không thấu Tả Tử đạo thuật. Nếu là sau 3 ngày đối mặt loại này thần kỳ không lường được đạo gia phép thuật, hắn đánh như thế nào? Làm sao đấu? Vị này chính là Tả Tử sao? Điêu thuyền khiếp sợ. Làm sao quỷ dị như thế? Xem cái yêu quái. Đại tiểu kiều bỏ thêm cú. Đinh Lăng sững sờ, cười cợt nói rằng: "Yêu quái câu chuyện, hư vô mờ mịt. Vị này Tả Tử, khả năng chỉ là tinh thông biến ảo chi đạo, chỉ là chúng ta mắt vụ về, xem không thông suốt thôi. Cái kia Đinh Lăng ngươi có lòng tin đánh thắng hắn sao?" Đồ Khuynh Thành diện hàm sầu lo. Muốn không phải là đường đi đi, vạn nhất có mệnh hệ gì, cái kia thật đáng sợ. Đối với Đỗ Khuynh Thành, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều mấy người tới nói, Đinh Lăng chính là các nàng thiên, là các nàng thế giới. Các nàng ở trên thế giới này không có người thần, Đinh Lăng có thể nói là các nàng chân chính trọng tâm vị trí. Nếu là trọng tâm đổ nát, các nàng không thể nào tưởng tượng được. Chân Khương tuy rằng có người nhà ở thế, nhưng tương tự khó có thể tiếp thu Đinh Lăng phát sinh vạn nhất kết quả. Một đôi mắt đẹp nước long lanh nhìn Đinh Lăng, hình như có vạn ngàn ngôn ngữ muốn nói bình thường. Ta thực lực tu vi thông thiên tạo hóa. Đinh Lăng mát cấp hành động phát động, hào khí bắn ra, hoàn toàn tự tin. Chỉ là Tả Tử, ta còn chưa tin ta không bắt được hắn. Tuy rằng trong lòng không chắc chắn, nhưng Đinh Lăng cũng không muốn điêu thuyền mấy người quá đáng lo lắng, sầu lo. Cùng mấy nữ tán gẫu đàm luận xong xuôi sau, điêu thuyền các nàng đi tập võ luyện công. Đinh Lăng thì lại vào hoàng cung, thấy Tào Mạnh Đức. Tào Mạnh Đức thấy Đinh Lăng đến, lập tức nói rằng: "Ngươi muốn gặp biết dùng người ta cho ngươi tìm tới." Hắn vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, một vị diện mạo tuấn lãng, vóc người kiên cường, bao hàm nho nhã khí người đàn ông trung niên từ một bên cửa hông nơi đi vào. Ở sau người hắn theo 4 đứa bé, 2 nữ 2 nam. Chàng trai đất thiêng này sinh hiện tại, môi như lao cắt, mục tự điểm nước sơn, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng đàng hoàng trịnh trọng, cẩn thận tỉ mỉ, giống tự mang một luồng chính khí, giống cái đọc đủ thứ thi thư tiểu đại nhân, trên người giàu có nho nhã thư hương, khí cũng không so với người đàn ông trung niên ít hơn bao nhiêu. Vi thần gia Cát Huyền, nhìn thấy bệ hạ, nhìn thấy vương gia. Người đàn ông trung niên mang theo mấy đứa trẻ đối với Đinh Lăng, Tào Mạnh Đức hành đại lễ. "Ta cùng ngươi nói qua, ngươi hiện tại có thể đem ra Cát gia tộc bí sách hiến cho đại tướng quân." Tào Mạnh Đức vuốt râu nói rằng: "Vâng, bệ hạ." Gia Cát Huyền từ trong lòng móc ra mấy bản bí sách, hai tay nâng, một mặt thận trọng, kính cẩn đưa cho Đinh Lăng. Đinh Lăng tiếp nhận, lật qua lật lại, bắt trận đồ tường giải. Ngọa Long hô hấp pháp, Ngọa Long dưỡng thân thuật, cấp thấp trận đạo tường giải, trung giai trận đạo tường giải, quan tinh thuật, đầy đủ 6 bản. Đinh Lăng càng xem hai mắt càng sáng. Tào Mạnh Đức thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Xem ra đại tướng quân rất hài lòng." Thỏa mãn. Đinh Lăng rất thẳng thắn, thu rồi bí sách, nói: "Đây là nguyên bản, vẫn là phục chế bản?" "Nguyên bản." Gia Cát Huyền sắc mặt thường đỏ. Bát trận đồ huyền bí khó lường, rất khó phục chế. Thời có sai lầm nửa phần, kết quả khả năng chính là khác nhau một trời một vực. Vi thần không dám dở trò bị bợm, cũng không dám qua loa bệ hạ cùng vương gia. Chỉ có thể cống hiến nguyên bản. Hắn dừng một chút, lại bỏ thêm cú. Nguyên bản là tổ tông truyền thừa, không thể làm mất. Lý giải. Đinh Lăng gật gật đầu. Ngươi ở đây chờ một chút chốc lát. Ta xem xong liền còn ngươi. Hô. Gia Cát Huyền nhất theo tâm để xuống. Hắn vẫn đúng là sợ Đinh Lăng không trả. Dù sao Đinh Lăng không trả, hắn cũng không có biện pháp. Ào ào ào. Đinh Lăng đọc sách như là sách. Rất nhanh. Thư viện trên giá sách liền thêm ra một bản bản bí sách thư tịch, hô hấp pháp như cũng là hư huyễn, không cách nào mắt cấp. Nhưng hắn mấy bản nhưng tất cả đều là trong nháy mắt mắt cấp. Quan tinh thuật mắt cấp. Mị lực không. Một. Đinh Lăng phát hiện mình đối với tinh thần biến hóa chi đạo, trở nên biết sơ lược, giống như có thể bất cứ lúc nào thông qua thiên tượng, ngôi sao hướng đi, phán đoán ra liệu sẽ có trời mưa, trong thiên địa tướng tinh liệu sẽ có nga xuống, vương triều xu thế gặp làm sao bình thường. Rất tốt một bản bí sách. Hắn có chỗ không biết chính là, ở hắn quan tinh thuật mắt cấp trước mắt. Ở đây mọi người nhận biết được Đinh Lăng khí tức biến hóa thế nhị, càng là Đinh Lăng con mắt, tự chất chứa vô lượng ngân hà bình thường, trở nên cực kỳ thâm thúy, huyền bí, mị lực dường như ở trong chớp mắt tăng lên không ít. Xem ra càng hấp dẫn người. Gia Cát Huyền gia tộc mấy người, bất luận là Gia Cát Huyền bản thân, vẫn là hắn mấy đứa trẻ, đều là một mặt kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Đinh Lăng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ. Cấp thấp trận đạo tường giải mắt cấp. Đinh Lăng đối với trận đạo hiểu rõ trong nháy mắt đang đường nhập thất. Trung giai trận đạo tường giải mắt cấp. Đinh Lăng đối với cơ sở trận đạo khống chế dĩ nhiên lô hỏa thuần thành. Bắt trận đồ tường giải mắt cấp. Mị lực không. 3. Đinh Lăng ở trận pháp một đạo trên, có thể nói trong nháy mắt đến mức độ đăng phong tạo cực. Tới hắn trình độ loại này, hắn hầu như có thể tùy ý liền có thể bố trí xuống một cái bắt trận đồ. Mà càng là hiểu rõ bắt trận đồ, Đinh Lăng càng là biết này bắt trận đồ khủng bố cùng bất phàm địa phương. Một ít tảng đá tùy ý phối hợp, liền có thể bố trí ra ngăn cản thiên quân vạn mã bắt trận đồ. Đinh Lăng càng là thể ngộ, đọc sách đối với bắt trận đồ mạnh mẽ liền không trải qua càng là thán phục. Mà gần như cùng lúc đó, Đinh Lăng trên người nước quần quật mà ra một đạo xoay tròn hư huyễn bắt trận đồ đồ án, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mọi người nhưng nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Ở bức đồ án kia lấp lóe trước mắt, liền hình như có sương mù thoải mái lên, sát cơ trùng đấu bỏ, tự có vô cùng vũ khí tàng bên trong, bát hoang đại thế tụ bên trong. Một luồng nào hảo vệ người kiêu ngạo phả vào mặt, để toàn trường tất cả mọi người cũng vì đó hơi ngưng lại, suýt chút nữa nghẹt thở. Bọn họ sợ hãi nhìn Đinh Lăng, càng là ra các huyền người một nhà, càng là kinh ngạc, khó có thể tin tưởng tới cực điểm. Loại khí tức này, loại này cảm giác, chẳng lẽ là bắt trận đồ nhập hóa cảnh? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Vương gia mới vào tay, bắt đầu bí sách có điều thời gian ngắn nhi công phu, làm sao có khả năng liền đem bắt trận đồ học được? Gia Cát Huyền cầm đều suýt chút nữa rơi rụng trong đất. Ở phía sau hắn mấy đứa trẻ đều là một mặt hoài nghi nhân sinh. Này bên trong cầm đầu thình lình chính là tương lai Ngọa Long, Gia Cát Lượng, Gia Cát Khẩm Minh. Hắn đã 11 tuổi, chỉ là dáng dấp đẹp trai, non nớt, nhìn không hiện ra tuổi. Đến hắn tuổi tác, nhân thiên tư thông minh, thiên phú kỳ cao, ở Ngọa Long hô hấp pháp chờ chút tu luyện tới, hắn là một ngựa tuyệt trần, dẫn trước gia tộc mọi người. Càng là ở trận đạo trên, quan tinh thuật trên hiểu rõ, học tập, hắn càng là như bị thần tiên phụ thể bình thường, học tập tiến độ cực nhanh. Nhưng mà mặc dù bị coi là Gia Cát gia tộc ngàn năm đều khó gặp kỳ tài, giờ khắc này cũng là một mặt trận mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng dáng dấp. Phải biết hắn vì học được bắt trận đồ, nhưng là mất ăn mất ngủ nghiên cứu đến mấy năm, nhưng mà cũng chỉ là hơi có đoạn được thôi. Chương 257, Ngự Long thuật mắt cấp, tháng 2 năm 10. Nhưng Đinh Lăng đây, hắn học tập bao lâu? Gia Cát Lượng tự cao thiên phú bất phàm, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thể đo lường, đối với niềm tin của chính mình là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn thậm chí cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ người thông minh. Thế giới này, cái thời đại này tuyệt đối khó tìm đến với hắn sánh vai người. Nhưng mà, không có so sánh sẽ không có thương tổn. So sánh một chút Đinh Lăng, Gia Cát Lượng trong nháy mắt liền có một loại bị kỳ tài nghiền thành cặn bã nghẹt thở cảm. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên thể ngộ đến chính mình đệ đệ tâm cảnh, lý giải những người học rốt thống khổ. Rõ ràng càng cố gắng, càng chăm chỉ, khắc khổ, nhưng chính là so với bất quá đối phương, này quá làm người tức giận, quá đả kích người. Gia Cát Lượng như xương đánh cả bình thường, rủ xuống đầu, có chút ủ rũ. Dù là ai cũng không thể nào tiếp thu được chính mình nhọc nhằn khổ sở phải có một vài năm, đều không thể học được đồ vật, người khác nhưng chỉ là nhìn thời gian ngắn nhi liền học được. Trên lệch này không khỏi quá to lớn. Gia Cát Lượng có chút không chịu nhận. Quả thực dường như tao ngộ 10 vạn điểm bạo kích, đao đao bạo kích vào phủ tạng. Đau lòng a. Gia Cát Huyền cũng không chịu nhận có thể, nhưng hắn vẫn là ôm vạn nhất tâm thái hỏi: "Vương gia, ngài mới vừa là đem bắt trận đồ học được." "Không sai." Đinh Lăng thản nhiên gật đầu. Gia Cát Huyền hút vào khí lạnh. Gia Cát Lượng khỏe mắt cuồng quất xúc, dùng xem quái vật, yêu nghiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Lăng mới nhìn. Hắn tự muốn nhìn thấu Đinh Lăng. Nhìn Đinh Lăng đến cùng là dựa vào cái gì lợi hại như vậy, đáng sợ. Ngài trước đây không tiếp xúc qua bắt trận đồ. Gia Cát Huyền chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Không có. Gia Cát Huyền mịt mờ, tiện đà bái phục đến phục sát đất. Trên phố có nghe đồn nói vương gia ngài mặc kệ học cái gì, đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh, một tinh thông liền vào bản năng. Ta còn chưa tin, nhận định là vọng ngôn. Ngày hôm nay xem ra, là ta cách cục, tầm mắt nhỏ. Vương gia, ngài người như vậy đúng là tuyên cổ hiếm thấy thiên tài tuyệt thế. Gia Cát gia tộc bắt trận đồ nếu như có thể ở trong tay ngươi phát dương quang đại, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Gia Cát Lượng thẹn thùng sau khi, hai mắt lấp lánh nhìn Đinh Lăng, rất muốn để Đinh Lăng biểu diễn một hồi bắt trận đồ. Nhưng Đinh Lăng chỉ là nói với Gia Cát Huyền hai câu sau, liền tiếp tục lật xem bí sách. Ngọa Long dưỡng thân thuật mắt cấp. Đây là một bản tăng lên thể chất cao đẳng cấp công pháp. Nếu là phối hợp Ngọa Long hô hấp pháp, tu luyện đến cực hạn, đủ để phá vào cảnh giới thiên nhân ngưỡng cửa, là chân chính đỉnh cấp công pháp, vô cùng hiếm thấy. Đinh Lăng mát cấp sau, cảm giác tự thân tuổi thọ, thể lực, sức chịu đựng chờ chút tựa hồ lại có gia tăng. Chỉ là ở thế giới này chính mình tuổi thọ vô cùng vô tận, là lấy cảm thụ không nổi bật, cũng không có lại xuất hiện bốn chiều thuộc tính thêm điểm nhắc nhở. Rất rõ ràng, chính mình bây giờ đã đạt đến thế giới này đỉnh cao trình độ, tiến vào không thể tiến vào. Đa tạ. Đinh Lăng đem bí sách trả lại Gia Cát Huyền, chí lấy lòng biết ơn. Gia Cát Huyền thụ sủng nhược kinh, liên tục nói không dám. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị không ít bí sách. Tào Mạnh Đức một mặt kinh bội, chấn động liếc nhìn Đinh Lăng, ngón tay một bên, liền đặt ở hoàng gia kho sách trong mật thất. Ta hiện tại dẫn ngươi đi. Tào Mạnh Đức biết Đinh Lăng học võ, học ý là cực nhanh, nhưng không nghĩ tới Đinh Lăng học trận đạo đều là nhanh như vậy. Còn có cái gì là Đinh Lăng không học được? Tào Mạnh Đức không thể nào tưởng tượng được, tự than thở phất như. So sánh một chút Đinh Lăng, hắn cảm giác mình chính là cái cặn bã. Nếu không là Đinh Lăng vô tâm ngôi vị hoàng đế, một lòng theo đuổi võ đạo, hắn e sợ này ngôi vị hoàng đế đều ngồi không vững. Đương nhiên, nếu như không có Đinh Lăng trấn thủ quốc gia này, hắn hoàng đế vị trí đồng dạng ngồi không vững. Đối với Đinh Lăng, Tào Mạnh Đức quan cảm là cực phức tạp, có kinh ngội, sợ hãi, sợ sệt, sùng bái, tán thành. Phức tạp đến cực điểm. Chính như nhân tính phức tạp bình thường, một lời khó có thể tế chi. Không cần. Đinh Lăng khẽ mỉm cười. Ngươi là đại ngụy đế quốc hoàng đế, trăm công nghìn việc, có thể đặc biệt vì ta rút ra không ít thời gian đến giúp đỡ, đã đáng quý, liền không cần cố ý mang ta đi. Tùy ý sai khiến một cái cung nữ hoặc là thị vệ đều được. Tào Mạnh Đức cũng không kiên trì nữa, liền để một cái cung nữ cho Đinh Lăng dẫn đường. Đi lên. Gia Cát Lượng lấy dũng khí nói với Đinh Lăng. Vương gia, ta rảnh rỗi có thể đi tìm ngươi thảo luận bắt trận đồ sao? Đương nhiên. Đinh Lăng quay đầu liếc nhìn Gia Cát Lượng. Ngươi gọi Gia Cát Khởi Minh. Vương gia nhận thức ta. Gia Cát Lượng hai mắt sáng choang, một tấm gương mặt đẹp trai trên hiện ra ánh sáng lộng lẫy, tự có thể bị Đinh Lăng nhận thức, là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo, nói khoác sự tình bình thường, hung thăng đều không tự giác thẳng tắp lên. Đương nhiên. Đinh Lăng khẽ mỉm cười. Ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Hắn dừng một chút bỏ thêm cú. Tốt nhất mấy ngày qua. Có khả năng qua mấy ngày, ngươi liền không thấy được ta. Lời ấy giải thích thế nào? Tào Mạnh Đức sững sờ. Đến lúc đó, bệ hạ ngươi tự nhiên liền biết rồi. Đinh Lăng không giải thích, xoay người đi rồi. Gia Cát Lượng nhưng hưng phấn đỏ cả mặt, đã đang suy nghĩ chờ một lúc muốn mua chút lễ vật gì đi bái phòng Đinh Lăng. Hắn đối với bắt trận đồ vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Làm sao trong gia tộc người đều không hiểu nhiều lắm, hắn không có ai chỉ đạo, chỉ có thể chính mình cân nhắc, tiến độ vô cùng chậm chậm. Bây giờ Đinh Lăng ở bắt trận đồ trên tạo hóa vào bản năng. Hắn trong nháy mắt giống như nhìn thấy con đường phía trước, ưu ưu đọc sách tìm tới ngọn đèn sáng. Đinh Lăng vào hoàng gia kho sách mật thất. Nơi này lại bày ra không ít tân sách, bởi vì cực kỳ quý giá, vận chuyển quá trình có thể sẽ dẫn đến tổn hại, Đinh Lăng liền để Tào Mạnh Đức liền để ở chỗ này đừng núp đích, hắn rảnh rỗi liền đến xem. Hiện tại đúng lúc, có thể nhìn. Hắn cầm lấy một quyển cổ lão thẻ che xem lên. Trên ghi chép chính là xem người thuật. Lật xem xong xuôi, xem người thuật mắt cấp. Trong thời gian ngắn, Đinh Lăng đối với làm sao xem người đã có đại thể hiểu rõ. Chỉ là thông qua ngũ quan, tướng mạo, ánh mắt các loại, liền có thể phán đoán ra lòng của người này thái vi diệu biến hóa, cũng có thể đại thể phán đoán hắn là thiện là ác. Vô cùng tuyệt vời. Quyển thứ hai cổ lão thẻ tre là ngự long thuật, là bản thiếu. Hơn nữa có bao nhiêu đánh rơi, một ít kiểu chữ càng bị ô hế, không thấy rõ. Dù vậy, ngự long thuật, bản thiếu, mát cấp. Đinh Lăng mát cấp sau, đối với này ngự long thuật hiểu rõ trong nháy mắt đạt đến một cái cực cao mức độ. Nguyên lai đây là thật sự có thể ngự sử chân long pháp thuật. Không được. Đinh Lăng chấn động. Xem ra viễn cổ thời đại thượng cổ thật sự có long. Hơn nữa còn có điều động quá chân long nhân hoàng. Này ngự long thuật càng cần nhân hoàng hô hấp pháp phối hợp mới có thể hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả. Đinh Lăng một cách tự nhiên liền kết luận này ngự long thuật khẳng định xuất từ thượng cổ nhân hoàng bàn tay. Đáng tiếc, chỉ là bản thiếu. Sợ là khó có thể phát huy ra quá to lớn hiệu quả. Đối với thời đại thượng cổ, Đinh Lăng khá là ngóng trông. Không cần thiết nói, vùng thế giới này không làm được chính là truyền thừa tự thời kỳ thượng cổ. Có quá nhiều lịch sử tư liệu, võ học bí sách chứng minh điểm này. Chương 258, Gia Cát Lượng đi học Đinh Lăng. Thời đại thượng cổ nhất định là một cái cực kỳ hiển hách, huy hoàng thời đại, nhìn tả từ lạm pháp, cùng với đồng nguyên vương Việt mọi người sở hữu các loại võ công bí sách, liền có thể đại thể suy đoán ra một, hai. Đáng tiếc chính là truyền thừa đoạn tuyệt quá nhiều rồi. Liên hiển hách vô thượng kiếm tông đều suýt chút nữa được gãy. Có thể tưởng tượng hắn tông môn, gia tộc tình huống. Như vậy kéo dài tiếp tục đi, không làm được quá cái hơn 1000 năm, sở hữu võ học đều sẽ thất truyền, từ đó Trung Nguyên Cựu Châu tiến vào một người bình thường thời đại. Lại không chân chính siêu phàm thoát tục dũng tướng. Đinh Lăng lắc lắc đầu, không có lại suy nghĩ, mà là tiếp tục lật xem lên hắn bí sách. Một bản bản cổ lao bí sách bị hắn lật xem xong xuôi. Sau đó cấp tốc mắt cấp. Toàn bộ trong mật thất đầy đủ hơn 1000 bản bí sách bị hắn tốn thời gian mấy cái canh giờ xem xong. Trừ một chút hô hấp pháp ở ngoài, tất cả đều mắt cấp. Trí tuệ không, 2, mị lực không, 7. Này chính là những này bí sách mang đến kết quả. Đáng tiếc đại thể đều là bản thiếu. Nếu không thì tuyệt đối không chỉ tăng cường như thế điểm trí tuệ cùng mị lực. Đinh Lăng bị những này bản thiếu cho sâu sắc chấn động đến. quá nhiều trước đây chưa từng thấy thần bí công pháp. Bí sách. Nhìn ra hắn hoa mắt. Mỗi một loại nếu là đều có toàn thiên lời nói, Đinh Lăng có thể kết luận chúng nó nhất định có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân. Ý tứ chính là nói, thời kỳ thượng cổ, đại đa số pháp môn chỉ phải phối hợp thật hô hấp pháp, đều có thể đánh vỡ ràng buộc, tiến vào cảnh giới thiên nhân. Đinh Lăng thán phục. Xem ra Vương Việt, Đồng Nguyên hiểu rõ đến một ít tin tức cũng là không toàn diện. Ngẫm lại cũng vậy, liền kiếm tông truyền thừa đều đứt đoạn mất, còn có thể hy vọng một ít sự thực không ngừng. Không làm được Vương Việt bọn họ hiểu rõ cái gọi là võ đạo phương diện sự thực đều là trải qua người khác có ý định bóp méo, biên soạn quá. Sự thực làm sao? Không biết được. Nhưng Đinh Lăng nhưng là biết, thời đại này người, tuyệt đối là kém xa viễn cổ, thượng cổ niên đại nhân vật. Hắn liếc mắt nhân vật bảng điều khiển. Thực lực. Gân cốt 1, người bình thường vì là 1 điểm, trí tuệ 2. 30. 20. 10. 20. 2. 3. Sức mạnh 31, nhanh nhẹn 31, thể chất 31, phòng ngự 31, mị lực 70. 80. 40. 90. 10. 30. 7. 12. Trí tuệ tăng lên tới 3 điểm. Biển ý thức càng ngày càng thông suốt, đầu óc linh hoạt không ít. Rất nhiều đã lãng quên sự tình, đều nhớ lại đến không ít. Có thể thấy được trí tuệ sát thực cùng trí nhớ cùng một nhịp thở. Cho tới mị lực tăng lên. Đinh Lăng từ mật thất sau khi ra ngoài, từ cung nữ nhìn hắn vi diệu trong ánh mắt, có thể thấy được 1, 2. Hắn hiện tại tuyệt đối là trở nên đẹp trai. Đây là chuyện tốt, không người nào có thể từ chối chính mình trở nên đẹp trai. Từ trong cung trở lại phủ đệ, điêu thuyền mấy người hiển nhiên tập võ cũng cáo một đoạn đường, nhìn thấy hắn, lập tức đi lại đây, nói với hắn. Một người tên là Gia Cát Lượng con trai nói ngưỡng mộ ngươi, mấy cái canh giờ trước liền mang theo một giỏ hoa quả đến bãi phòng ngươi. Hiện tại liền ở phòng khách chờ đợi, để hắn đi diễn võ trường chờ ta. Đinh Lăng suy nghĩ một chút, nói: "Ta biết hắn muốn học cái gì, ta gặp chỉ đạo hắn 1, 2. Bắt trận đồ vẫn phải là tự Gia Cát gia tộc." Tuy rằng Đinh Lăng không biết Gia Cát gia tộc cùng Tào Mạnh Đức có giao dịch gì, dẫn đến Gia Cát gia tộc cam tâm tình nguyện đồng ý dâng ra bí sách, nhưng nói cho cùng, Đinh Lăng được vẫn là Gia Cát gia tộc truyền thừa. Chỉ đạo một hồi Gia Cát gia tộc tộc nhân, Đinh Lăng cũng không cảm thấy có cái gì. Lại nói: "Gia Cát Lượng a, trong truyền thuyết thiên cổ kỳ tài." Đinh Lăng cũng rất tò mò, hắn đến cùng thiên tài đến trình độ nào? Càng ở Tam Quốc diễn nghĩa trong lịch sử thông thuệ, thiên tài giống như yêu nghiệt. Cái này cũng là Đinh Lăng đã thấy rất nhiều danh nhân, danh tướng, hơn nữa còn đã đánh bại mấy chi không rõ danh tướng. Đối với những thứ này danh nhân, hắn đã miễn dịch. Nếu là đổi làm vừa bắt đầu tiến vào trò chơi này thế giới liền nhìn thấy Gia Cát Lượng, tuyệt đối sẽ thất vọng, hưng phấn, kích động đến cực điểm. Chỉ có thể nói, thực lực, địa vị biến hóa, trải qua, từng trải tăng trưởng. Để Đinh Lăng ở đối nhân xử thế phương diện cũng phát sinh ra biến hóa không nói, làm người cũng càng ngày càng thận trọng, thành thục, có một loại trời sập không kinh sợ đến mức hở hững khí chất. Sau một thời gian ngắn, Đinh Lăng ở diễn võ trường nhìn thấy Gia Cát Lượng. Hắn ăn mặc có khác biệt với trong hoàng cung lúc, một thân màu trắng nho trang trang phục, càng hiện ra khí chất thoát tục. Đinh Lăng âm thầm gật đầu, hiện tại Gia Cát Lượng tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã có mấy phần tương lai ngọa long khí. Hắn cũng không nét mực, trực thiết chủ đề hỏi Gia Cát Lượng muốn làm gì. Gia Cát Lượng kính cần hồi phục: "Ta muốn học bắt trận đồ, ta có thể dạy ngươi." Gia Cát Lượng hai mắt sáng ngời: "Nhưng ngươi học được sau, phải nhớ phải dùng bắt trận đồ bảo vệ Đại Ngụy đế quốc. Ngươi có thể hay không làm được?" Chuyện này, Gia Cát Lượng chần chờ có điều một lát, liền đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hiện tại Tào Mạnh Đức anh minh thần võ, đại xá thiên hạ, đối với bách tính các loại thi ân, thả lợi. Gia Cát Lượng đối với hắn quan cảm cùng tương lai là hoàn toàn khác nhau, gặp có thái độ như vậy cũng bình thường. Được. Đinh Lăng cười dài một tiếng, vung tay lên, kinh khí bay lượn, ngưng tụ thành trưởng, bành một thanh âm vang lên, đập nát diễn võ trưởng một bên một tảng đá lớn. Tảng đá đổ nát mà mở. Đá vụn như mũi tên nhọn giống như hướng về bát phương bay vụt. Đinh Lăng hai tay gảy liên tục, nhân hoàng trưởng pháp, nhân hoàng quyền pháp, bát quái trưởng, sư hành trưởng, mạng hành trưởng, phong môn quyền, khổng môn quyền các loại quyền pháp, trưởng pháp liên tiếp biến ảo. Nhưng thấy trong hư không khi thì một tòa thanh phong ngưng tụ mà thành môn hộ lóe lên một cái rồi biến mất, đâu ở cùng nhau khối đá vụn bay lượn qua một bên. Khi thì có một cái thôn thiên cự mãng một cái nuốt không biết bao nhiêu tảng đá, ú đọc sách rơi vào phương đông. Đinh Lăng kinh khí bay lượn, hào hiệp tự nhiên, một quyền một trưởng, đều giống như thiên địa ở biểu hiện tạo hóa thần uy. Có điều chốc lát công phu, trên diễn võ trường đã bố trí kỹ càng mấy tòa bắt trận đồ. Gia Cát Lượng nhìn ra trận mắt mắt mồm, kinh vị là thần nhân. Lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa biết được tại sao Đinh Lăng một người một ngựa liền có thể hoành áp thương vũ, trấn áp khắp nơi bọn đạo trích cũng không dám làm bừa. Tại sao một người một kiếm liền có thể đả kích tái ngoại tiên ti tộc chờ tộc thấp kém xuôi nam cầu hòa? Đinh Lăng chi thần dũng, thực không phải phàm nhân có thể so với. Đến, Đinh Lăng cầm lấy Gia Cát Lượng bay, một cái bay vọt mấy chục mét, ở Gia Cát Lượng trong lòng run sợ bên trong, nhảy vào bên trong một cái bắt trận đồ bên trong. Mới vừa vào được này trong trận đồ, Gia Cát Lượng bốn phía nhìn quanh, nhưng thấy mặt đông cắt bay đá chạy, tà phong từng trận mê người mắt, căn bản khó có thể đi về phía trước. Hắn thử đi rồi hai bước, liền bị cắt bay đá chạy đánh cho gương mặt tuấn tú đau đớn, không khỏi hút vào khí lạnh, mau mau lùi tới Đinh Lăng bên cạnh người. Xem hướng về phía tây, quái thạch đá lởm chởm, tạo thành con queo bốn lượn, mơ hồ có thể thấy được bên trong hình như có sát khí thành kiếm, binh khí tranh tiếng hót không dứt bên hai. Mặt phía bắc, nước sông cuồn cuộn, sóng nước cuồn cuộn tiếng giống kiếm phồng lên ở nổ vang. Mặt nam, cắt đất từ từ, trồng chất thanh tháp, trùng điệp tự sơn. Trên trời mây đen cuồn cuộn, không thấy rõ bầu trời xanh vẻ. Lòng đất nguy cơ trải rộng, có mệnh chứng nguy hiểm, lật út chi hiểm. Gia Cát Lượng một đôi mắt trợn thật lớn, lại là kinh ngạc, lại là khâm phục, vừa là hâm mộ, lại là khát vọng nói rằng: "Vương gia, đây chính là bắt trận đổ bộ mặt thật sao? Ta muốn học, ta tới thăm ngươi một chút ngộ tính làm sao?" Chương 259, trò nghỉ mát ở ngoài. Người vây xem chúng. Gia Cát Lượng nộ tính vượt quá Đinh Lăng tưởng tượng. Đinh Lăng chỉ cần hướng về nhỏ vụ nói, hắn đều rất dễ dàng nghe hiểu, cũng rất nhanh học đến nỗi dùng. Có thể nói, chỉ cần lao sư giáo đến được, nói được rất đúng chỗ. Gia Cát Lượng đều có thể nhanh chóng hiểu rõ, cũng cuộc thi đến mắt điểm. Hắn chính là chân chính học thần cấp bậc nhân vật. Đinh Lăng giáo dục Gia Cát Lượng tốn thời gian 2 ngày nhiều. Hắn liền học được bắt trận đồ. Chờ tận mắt đến Gia Cát Lượng có chút mất công sức bố trí kỹ càng một cái bắt trận đồ sau, Đinh Lăng bực này bật học nhân vật, cũng không nhịn được hít một hơi, có chút nha bọn đau. Không thẹn là thiên cổ kỳ tài Gia Cát Lượng. Không thẹn là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong dạng rỡ phát quang nhân vật vô thượng. Bực này trí tuệ cùng nội tính, thực sự không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Đinh Lăng đã có thể linh cảm đến Gia Cát Lượng của thời. Càng là Gia Cát Lượng gia nhập Đại Ngụy Đế quốc sau, nếu là được sung túc tắm thuốc bảo đảm, không còn như vậy buôn ba mệt nhọc, trở thành thiên nhân cấp bậc cường giả, sợ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người rất tốt. Đinh Lăng vỗ tay, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Ngươi là ta đã thấy nhân vật thiên tài nhất. Gia Cát Lượng không nói gì sau khi, có chút thẹn thùng. So sánh một chút vương gia, ta cũng không dám vọng xưng thiên tài. Hắn nghiêm nghị. Ta nên hướng về vương gia học tập, lấy kinh nghiệm. Như thế sẽ có một ngày ta cũng có thể đạt đến vương gia ngươi loại này vừa nhìn liền sẽ, một hồi liền tinh, một tinh thông liền vào bản năng trình độ. Ta hay là mới có thể chân chính thở ra một hơi, nói một tiếng ta Gia Cát Lượng một đời không kém ai. Nói đến đây, hắn yếu yếu nói. Hiện tại ta cũng không dám nói. Ta so với vương gia đến, vẫn là kém quá xa. Đinh Lăng không nói gì xem trời xanh. Gia Cát Lượng cái tên này, dĩ nhiên muốn cùng hắn cái này bật học so với. Không hẹn là ở trên dưới 5000 năm lịch sử mênh mông sông dài bên trong đều cực kỳ chói mắt tồn tại. Nên phải nỗ lực. Đinh Lăng chỉ có thể cổ vũ. Đại Ngụy tương lai của đế quốc cần người như ngươi đến bảo vệ. Ta gặp hướng về Đại Ngụy hoàng đế để cử ngươi, cho ngươi đi học viện hoàng gia học tập, đào tạo sâu. Tin tưởng ngươi học có thành tựu sau, tất nhiên sẽ cho Đại Ngụy đế quốc mang đến không giống nhau biến hóa. Vâng. Vương gia. Hai người một phen giao lưu sau, Đinh Lăng nhìn về phía ngoài thành Trường An. Hiện tại ta muốn đi gặp gỡ một lần Tạ Tử, chính là vương hậu các nàng nói cái kia yêu đạo Tạ Tử. Gia Cát Lượng hiếu kỳ, yêu đạo câu chuyện trở ra ngươi khẩu, vào được tát hai, sau đó liền không cần nói. Đinh Lăng nhấc chân đi, hắn chỉ là một cái tu luyện thành công đạo nhân thôi, cũng không phải thật sự yêu quái. Ta có thể hay không theo đi quan chiến? Gia Cát Lượng nói là nói như vậy, nhưng dậm khuôn từng bước theo sát Đinh Lăng, hiển nhiên mặc dù Đinh Lăng không cho hắn đi, hắn cũng sẽ lén lút theo đi. Ngươi muốn đi thì đi đi. Đinh Lăng nhìn ở trong mắt, hiểu rõ, cũng không ngăn cản, chỉ là chính mình chú ý an toàn, miễn cho bị ngộ thương. Ta hiểu rồi. Hai người đi tới cửa. Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành, Trân Cương, Triệu Vân, Trần đến mấy người đã chuẩn bị tốt ngựa, ở bên chờ đợi. Nhìn thấy Đinh Lăng, dồn dập chào. Đinh Lăng gật gật đầu, nhảy lên lưng ngựa, hét lên từng tiếng giá, khí luật luật. Hàn Huyết Bảo Mã đứng thẳng người lên, móng trước đột nhiên tầng tầng đạp xuống trong đất, mang theo Đinh Lăng như gió bay nhanh mà ra, thẳng đến ngoài thành Trường An. Đại Tiểu Kiều mấy người cũng chăm chú theo. Gia Cát Lượng không biết cưỡi ngựa, mặt dày mày dạn ngồi ở Triệu Vân phía sau, ôm lấy Triệu Vân eo, trên đường không ngừng hướng về Triệu Vân hỏi thăm Đinh Lăng sự tình. Triệu Vân cũng không dối gạt hắn, lượn chút trọng điểm nói. Dù vậy, Gia Cát Lượng nghe cũng là thán phục không ngớt, vương gia đúng là quá lợi hại. Triệu Vân khẽ mỉm cười. Hắn vốn là thế gian mạnh nhất người lợi hại nhất. Lời nói cùng có vinh nghiên là cá nhân đều có thể nghe được. Gia Cát Lượng tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn hỏi. Vậy ngươi cảm thấy đến lần này đại chiến Tạ Tử, vương gia có thể thắng sao? Chuyện này, khó nói a. Triệu Vân biểu hiện có chút nghiêm nghị. Tạ Tử người này quỷ thần khó lường, đi tới vô ảnh, tung tích khó tìm, có bất chắc chi thần uy. Lại thêm tinh thông biến hóa thuật, phàm nhân chi nhãn làm sao có thể nhìn thấu bộ mặt thật của hắn? Nếu là hơi bất cẩn một chút, bị biến hóa quá hắn đánh lén, chẳng phải là nguy hiểm? Hắn càng nói càng lo lắng. Tuy rằng vương gia mạnh mẽ có thể so với lục địa thần tiên, nhưng Tạ Tử người này có vô lượng tư thế, thông thiên khí, thực sự là quá khó dò. Ta lúc đó nhìn thấy Tạ Tử biến hóa quá đen, ta căn bản là không có cách nhìn thấu hắn, cũng không cách nào tới gần hắn. Quá quỷ dị. Hắn dừng một chút, bỏ thêm vài câu. Lúc đó cái kia quạ đen giống như bị quỷ thần cho phụ thể tử thần. Chúng ta phàm nhân nếu là tới gần, một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ bị thu gặt linh hồn chết đi. Ta trực diện hắn, có một loại cả người lông tóc dựng đứng sợ hãi cảm. Cũng không biết vương gia lúc đó là làm sao làm được với hắn cân sức ngang tài. Vương gia là thế giới đệ nhất nhân, đương đại vũ thần, chiến thần. Nếu như hắn cũng không thể cùng cái kia Tạ Tử đối lập lời nói, cái kia thiên hạ này, há không phải là không có người có thể thu thập Tạ Tử? Gia Cát Lượng cùng Triệu Vân thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận hai câu. Đối với Đinh Lăng có thể không thắng Tạ Tử, vẫn cứ không dám ôm quá mức lạc quan ý nghĩ. Dù sao Tạ Tử người này tự yêu tự thần, thật là có chút vượt quá phàm nhân tưởng tượng, nhất định phải thận trọng đối xử. Đinh Lăng muốn cùng Tạ Tử giao thủ một chuyện. U đọc sách. Ngoại trừ phe mình, người ngoài cũng không biết chuyện. Nhưng khi Đinh Lăng đến cùng Tạ Tử ước định địa điểm lúc, phu cận hoặc dung loạn, hoặc ngàn dặm xa xôi cản đến Trường An thành thương nhân các loại, nghe thấy người bên ngoài nói cái kia dục ngựa người là Đinh Lăng, Triệu Vân mọi người lập tức bước không ra chân. Tuyệt đại đa số người đều sẽ cách khá xa xa, cầm kính viễn vọng quan sát. Này rất dễ hiểu. Giống như người hiện đại nhìn thấy đỉnh lưu đại minh tinh, đại thần tượng bình thường, nhất định sẽ muốn xem rõ ngọn ảnh, hoặc là tập hợp nong nong náo, đây là bản tính trời cho con người. Mà Đinh Lăng đây, Tam Quốc nhất tự Tịnh Kiên Vương, chân chính quyền thế đỉnh người số 1. Tào Mạnh Đức đều không thể hiệu lệnh hắn, ngược lại sẽ nghe Đinh Lăng mệnh lệnh, cứ việc Đinh Lăng xưa nay chưa từng mệnh lệnh hắn chính là. Ở thế giới hiện thực, Đinh Lăng cũng là đỉnh lưu người số 1. Luận nhất khí, Đinh Lăng hiện tại có thể nói là nghiền ép sở hữu minh tinh, chân chính làm được danh chân thế giới. Để vô số người chạy theo xu hướng, muốn phân tích hắn, nghiên cứu hắn. Như vậy một cái danh nhân, chỉ cần xuất hiện ở công chúng trường hợp, nhất định sẽ tao ngộ vây xem. Chỉ là bởi vì Đinh Lăng ở Tam Quốc quyền thế quá cao, bình thường người cũng không dám xúm lại quá gần, sợ bị vấn tội, hỏi trách, chỉ có thể xa xa xem, quá cái mắt ẩn. Giờ khắc này, những người này đều đang bàn luận Đinh Lăng đoàn người thận trọng như thế đi tới nơi này đến cùng là tới làm gì. Thời gian như nước rồi biến mất. Đinh Lăng đứng ở trong lương đình, gánh vác cự khuyết kiếm, tay cầm ỷ thiên kiếm, hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Đã qua ước định thời gian, Tả Từ vẫn là không có tới. Đinh Lăng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ. Nay nhất đẳng lại là một ngày. Điêu thuyền chạy tới chạy lui thành Trường An nhiều lần, chính là vì hầu hạ Đinh Lăng ẩm thực dùng nữa, vì không ảnh hưởng đón lấy đánh nhau chết sống. Chương 260, yêu đạo tách rời càng bất tử. Đinh Lăng dùng nữa tốc độ đều rất nhanh, đều là ăn như hùm như sói. Nhưng mà mặc dù hắn như thế nào đi nữa chờ mong, Tả Từ tựa hồ dĩ nhiên đã quên với hắn ước định. Đinh Lăng đứng ở tròi nghỉ mát ở ngoài đứng có tới 3 ngày, Tả Từ vẫn cứ không thấy tăm hơi. Triệu Vân tức giận, phải biết Đinh Lăng bây giờ nhưng là đại ngụy đế quốc thần hộ mệnh, đại tướng quân, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Địa vị cỡ nào cao quý, nay Tả Từ dám trêu chọc vương gia. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Triệu Vân lúc này liền không nhịn được nói rằng: "Vương gia, ta cảm thấy đến không có cần thiết chờ đợi. Bực này yêu đạo, nói mà không tin, coi lời hứa như trò đùa, có thể thấy được tất nhiên là cái đồ vô liêm sỉ, chúng ta không có cần thiết với hắn đấu pháp. Trở về đi thôi." Gia Cát Lượng rất tán thành. Hắn cũng đáng ghét nhất loại này không có thời gian quan niệm người. Điêu thuyền đại tiểu kiều Đỗ Khuynh Thành chân khương mấy nữ tự nhiên cũng là căm phẫn sục sôi, cảm thấy đến Tả Từ này yêu đạo quá phận quá đáng. Đinh Lăng khẽ mỉm cười, nói: "Không cần nổi giận, chờ một chút xem đi. Thực sự không chờ được đến liền trở về." Đinh Lăng cũng không phải cổ hủ người, sẽ không một mực làm chờ. Nếu không là việc quan hệ nhiệm vụ, mà này Tả Từ hành tung quỷ dị, thay đổi thất thường, căn bản không tìm được người, Đinh Lăng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này chờ, mà là sẽ chọn trực tiếp giết tới đi. Hắn tôn kính Tả Từ là tiền bối. Tả Từ như vậy thả hắn bổ câu. Đinh Lăng trong lòng cũng là tà hỏa ám sinh, nghĩ ngợi nói: "Xem ra những cao nhân này cũng không phải người nào đều tự đồng nguyên, hoa đà mọi người bình thường mang trong lòng lương thiện, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Nếu Tả Từ không nhìn ước định cùng lời hứa, Đinh Lăng tự nhiên cũng không có lại tôn kính Tả Từ cần phải. Nếu là tái ngộ, Đinh Lăng tuyệt đối sẽ hành phích lịch thủ đoạn." Hắn âm thầm cầm kiếm, như thế đợi nửa ngày, liên quả đoán phi nhảy lên lưng ngựa, chính muốn rời khỏi. Đột nhiên cặc cặc tiếng cười quái dị lại lên, từ nơi không xa trong đám người, đi ra một vị diện mạo cổ kính ông lão. Hắn nhìn Đinh Lăng, cười to nói: "Đợi 3 ngày liền không kịp đợi sao? Ngươi là Tả Từ đạo nhân?" Gia Cát Lượng quát hỏi. Đại nhân không lên tiếng, ngươi cái em bé chó miệng vào. Lão nhân liếc mắt Gia Cát Lượng, rất là kinh dị. Ngươi có tư cách gì thay thế đại ngụy đế quốc nhất tự Tịnh Kiên Vương nói chuyện? Phải biết, hắn có tư cách. Đinh Lăng đánh gãy lời của lão nhân, lạnh lạnh nói rằng: "Tả Từ, ta cũng không chỉ đợi ngươi 3 ngày, là đầy đủ 6 ngày rưỡi. Ngươi thất ước." Thanh lạc nơi. Đinh Lăng đột nhiên kích hoạt Tam Đại Hô Hấp Pháp, vận chuyển phi yến công, một cái lượn vòng, từ trên lưng ngựa bỗng dưng bay lên, chân đạp hư không, người ở giữa không trung, rút kiếm. Leng keng. Phá hiểu kiếm thuật. Tịch Dương kiếm thuật. Kiếm thần thuật hiển uy có thể, ở Đinh Lăng thịnh nộ dưới, ỷ thiên kiếm phóng ra dạng rỡ hào quang, từng đóa kiếm hoa ở mũi kiếm dưới tiêu tán mà mở, khi thì hóa thành phồn hoa đổ rơi vào một bên trong chảy đá, nổ thành tảng đá đổ nát thành tạt bã. Khi thì hóa thành Tịch Dương tà hà đồ, từng cái như thực chất giống như kiếm đồ, mang theo cao quý sắc bén kiếm khí, tự hào hào kiếm hà giống như hướng về Tả Từ phủ đầu bao phủ xuống mà đi. Ha ha ha. Tả Từ cười to, càng cũng không né tránh. Ngươi trẻ tuổi, nóng tính quá mạnh, thương tâm thương thần thương thân a. Thanh chưa lạc, kiếm đồ bao phủ xuống mà xuống, phốc phốc. Ác liệt kiếm đồ tự lưỡi hái của tử thần giống như rơi vào lão nhân trên thân thể, nương theo phốc phốc tiếng vang xẹt qua cực. Đầu của ông lão, cánh tay, thân thể, trong nháy mắt bị cắt chém liều xiềng, rơi ra một chỗ. Một trận khói tản ra. Lão nhân hải cốt càng cũng biến mất không còn tăm hơi không gặp. Lại nhìn lúc, chỉ thấy lão nhân càng ở 100 mét có hơn nơi cười to. Vương Việt kiếm thần thuật, có điều là trò vặt thôi. Muốn thương ta, nhưng là thật quá khó khăn. Ngươi trẻ tuổi, ta sớm nói quá, đạo hạnh của ngươi quá đông, muốn theo ta đấu, còn kém chút hỏa hầu. Thật sao? Đinh Lăng đột nhiên hít sâu một cái, một thanh kiếm bông dưng múa mà tới. Thanh xương kiếm pháp kích hoạt, kinh khí tự mũi kiếm bắn ra, ngưng luyện ra từng đóa tuyết bay, xương châu. Theo Đinh Lăng hét lên từng tiếng, tuyết bay, xương châu rơi ra tứ phương, xuyên nát, đâm nát từng cái đá tảng len ken trong tiếng từng cái sụp ra. Chỉ một thoáng, đầy trời đá vụn mưa rơi. Đinh Lăng tay trái tùy theo mà cấp tốc ngưng tụ ra nhân hoàng trưởng, sư hành trưởng, bàn tay không ngừng đánh về tứ phương, đá vụn cũng tự mũi tên nhọn giống như cực kỳ có quy luật phân rơi vào mười diện bát phương. Có điều thời gian mấy hơi thở, Đinh Lăng hay dùng đá vụn bố trí kỹ càng đầy đủ 8 cái bắt trận đồ. Đinh Lăng lạnh lùng nhìn về phía Tả Từ. Ngươi dám đi vào thử xem ta trận pháp sao? Khà khà. Tả Từ cười đáp ý. Đừng hòng dùng phép khích tướng. Ta không mắc bẫy này. Có điều. Hắn con ngươi đảo một vòng, hơi cảm thấy hiếu kỳ đánh giá hai mắt đá vụn trận, vuốt râu nói rằng. Trận pháp này nhìn có chút quen mắt, ta thật giống ở nơi nào nhìn thấy tự. Có điều ta không có quá sâu ấn tượng, nghĩ đến trận pháp này nên cũng không mạnh. Nói như vậy, hắn càng thật sự nên ngang đi tới, cười toe toét đi vào bắt trận đồ bên trong, nhìn về phía Đinh Lăng. Thế nào? Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta? Này yêu đạo quá kiêu ngạo. Triệu Vân nổi giận phừng phừng. Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Gia Cát Lượng mấy người cũng là sinh nộ. Như vậy yêu đạo, bất cần đời, coi lời hứa như trò đùa, coi người khác như không, đây rõ ràng giống như là du hí nhân gian thần linh, căn bản không có coi chính mình là phàm nhân xem, thuần túy là ở lấy trêu chọc thái độ, đùa bỡn lòng người. Đinh Lăng nay không phải trước kia so với, trí tuệ cũng tới chướng không ít, tự nhiên cũng nhìn thấu Tạ Từ ý nghĩ cùng tâm tư, u đọc sách đối với Tạ Từ độ thiện cảm vào đúng lúc này có thể nói rơi xuống đến đáy vực. Hắn cũng không còn lưu thủ tâm tư, quyết định chủ ý, ngày hôm nay coi như giết không chết Tạ Từ, cũng nhất định phải hắn thương gần độ cốt. Đã quyết định, Đinh Lăng không chút do dự nào. Trong nháy mắt kích hoạt rồi tám đại bắt trận đồ. Chớp mắt sau, càn khôn đều tự điên đảo. Bắt trận đồ bên trong, khi thì cắt bay đá chạy, khi thì sóng biển cuộn cuộn, khi thì kiếm khí như dương, khi thì cắt đất chống chất thành núi. Thập phương thiên địa, tất cả đều là tuyệt vực. Tả Từ thay đổi sắc mặt, ta nghĩ tới, đây là thượng cổ lưu truyền tới nay bắt trận đồ, là ra các thế gia tổ truyền bí sách, ngàn năm qua không người có thể tu thành. Ngươi làm sao tu xong rồi? Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Đinh Lăng, tự lần thứ nhất nhận thức Đinh Lăng tự, bắt đầu nhìn thẳng vào lên Đinh Lăng đến. Đinh Lăng căn bản không hề trả lời hắn, chỉ là tinh thần phấn chấn. Múa ỷ thiên kiếm, khiếu nguyệt kiếm quyết, thanh phong kiếm thuật, thanh xương kiếm pháp, phá hiểu kiếm thuật, nhân hoàng kiếm pháp, các loại kiếm thuật đều vào bản năng đến cực sâu cảnh giới. Đinh Lăng tiện tay nhận ra, tùy ý đâm một cái vung lên, liền có thể phát huy ra này thượng thừa kiếm pháp vô lượng uy năng. Theo Đinh Lăng phát huy, chỉ một thoáng, trong hư không thanh phong vụ vụ hơi hởi cửu trọng thiên, tuyết bay xương châu đầy trời đều là, phồn hoa đồ án trải rộng tứ phương. Nhân hoàng thân tự từ viễn cổ thời không sông dài bên trong cất bước đi tới. Đinh Lăng hét vang bên dưới, các loại kiếm thuật cùng nhau hiển uy có thể, từ bắt trận đồ một bên giết hướng về phía Tả Từ. Tả Từ bị nhốt bắt trận đồ bên trong, sông khắp trái phải, lên trời xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn càng đều không được ra. Hắn có chút bị mờ, lo lắng lúc, Đinh Lăng các loại kiếm thuật phồn hoa đồ án dĩ nhiên đi đến. Chương 261, sai khiến quỷ thần. Nhân hoàng tuyệt học hiển uy năng. Leng keng, leng keng, leng keng. Mũi kiếm tranh minh, từng trận thanh phong bao bọc tuyết bay sương châu phồn hoa kiếm đồ, tự phích lịch bình thường theo bắt trận đồ bên trong cắt bay đá chạy, bao phủ xuống mà hướng về phía Tả Từ. Bùm bùm, phốc phốc. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tả Từ liền bị tách rời ra. Nhưng theo một đạo khói thổi qua tại chỗ, hắn lại lần nữa hiển hóa ra nguyên thần đến, chỉ là lần này sắc mặt hắn có chút khó coi, hắn nhìn quét tứ phương, muốn tìm ra Đinh Lăng, nhưng Đinh Lăng ẩn náu bắt trận đồ bên trong, như ẩn như hiện, khi thì thoáng qua xuất hiện đang bay xa bên trong, khi thì thúc thúc xuất hiện ở hào hào biển rộng bên trên, khi thì lại biến mất ở vô lượng quái trong đá. Đinh Lăng một thanh kiếm đông dương múa, các loại kiếm chiêu, kiếm thuật như thần vung xuống mà xuống. Kiếm đồ bong bong trong tiếng, thỉnh thoảng đâm hướng về Tả Từ. Tả Từ vướng trái vướng phải, vẫn cứ khó có thể chống đối, chân tay cụt phi thiên lên, lại là một lần, bị cắt đứt đầu lâu. Lần thứ ba khói thổi qua tại chỗ, Tả Từ lại lần nữa hiển hóa ra thân hình. Lần này thân thể hắn cốt dĩ nhiên có chút hư huyễn, không còn nữa vừa bắt đầu cô đọng. Hắn tự nổi giận, một tiếng hống, đạo đạo âm phong bao phủ thập phương địa giới, có điều giây lát, bắt trận đồ bên trong, trong hư không dường như mở ra một đạo cao tới 200 thước môn hộ. Môn hộ bên trong đi ra một vị chiều cao 3 mét cự hán. Hắn người mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay một thanh cự kiếm. Đầu đội thiết giáp, trên mặt giả mặt giáp, không thấy rõ cụ thể dung mạo. Nhưng Đinh Lăng nhưng nhìn rõ ràng con mắt của hắn. Đó là một đôi liều lĩnh lục hỏa mắt. Đây không phải là người. Đinh Lăng tê cả da đầu, Tam Quốc thế giới, dĩ nhiên có quỷ. Này xác định không phải Huyền Huyễn Tam Quốc. Hắn không dám làm thêm trì hoãn, hét lên từng tiếng, bắt trận đồ toàn lực kích hoạt, tám đại bắt trận đồ cùng nhau bao trùm ở Tả Từ, quỷ tướng vị trí. Sau đó Đinh Lăng thân như tia chớp, tay phải một chiêu, rút ra cự khuyết kiếm. Một tay bị thiết kiếm, một tay cự khuyết kiếm, vận chuyển phi yến công, để túng thuật, cả người xen kẽ ở bắt trận đồ các nơi, tốc độ nhanh tự bao phủ mà qua đại địa lốc xoáy bao táp. Hắn hai cái kiếm, một thanh kiếm sử dụng kiếm thần thuật, một thanh kiếm sử dụng nhân hoàng kiếm pháp. Kiếm thần thuật giết Tả Từ, nhân hoàng kiếm pháp bổ về phía quỷ tướng. Leng keng, Tả Từ lấy chỉ làm kiếm, lần thứ nhất cùng Đinh Lăng liệu nổi lên kiếm thuật. Hai người lấy mau đánh nhanh, càng ở giây lát đấu không xuống 10 chiêu. Cùng thời gian, Đinh Lăng phân thần ứng đối quỷ tướng, nhân hoàng kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, giống nhân hoàng dáng thế, mọi cử động giống như có thiên uy ra thân. Ầm. Nhân hoàng kiếm pháp cùng quỷ tướng cự kiếm giao mâu ở cùng nhau, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Để Đinh Lăng hơi cảm bất ngờ cùng kinh hỉ chính là, nhân hoàng kiếm pháp dường như có thể khắc chế quỷ tướng. Không chỉ có như vậy, bắt trận đồ tự cũng là quỷ tướng khắc tinh. Hai đại khắc chế thủ đoạn cùng xuất hiện, Đinh Lăng có thể đè lên quỷ tướng đánh. Vốn tưởng rằng lần này phiền phức Đinh Lăng, mừng rỡ, nơi nào còn dám lưu thủ. Vừa ra tay chính là các loại sát chiêu. Nhân hoàng trường pháp, nhân hoàng quyền pháp, nhân hoàng thương pháp cũng bị hắn không thời vận rời đi chỗ khác đến, hóa thành quần quần không ngừng kình khí thông qua cự khuyết kiếm mũi kiếm, như sóng lớn giống như ầm 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 nhảy vào quỷ tướng thể xác bên trong. Mắt trần có thể thấy, quỷ tướng càng bị tức nóng, nóng bỏng nhân hoàng đồ án cho quay nướng không ngừng phát sinh tiếng gào thét, giao thủ có điều thời gian mấy hơi thở, Đinh Lăng cuối cùng một cái nhân hoàng kiếm pháp sử dụng, leng keng. Càng một kiếm cắt đứt quỷ tướng đầu. Quỷ tướng thân hình cao lớn đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như quỷ rạp xuống Tả Từ trước mặt, ở Tả Từ kinh nộ bên trong, quỷ tướng rất nhanh hóa thành một trận khói đen tàn đi. Đinh Lăng thấy này, tinh thần đại chấn, cười ha ha hai tiếng. Tả Từ, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, lần này ngươi cũng đừng hòng trốn. Xem kiếm. Leng keng leng keng. Cự khuyết kiếm xoay tròn, hóa thành báo táp đâm hướng về Tả Từ. Song kiếm chiến Tả Từ. Vốn là chỉ có thể cùng Đinh Lăng cân sức ngang tài Tả Từ, trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phong, theo Đinh Lăng tốc độ càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng biến mất ở bát trận đồ bên trong đối với Tả Từ điều động lợi kiếm. Giống ẩn thân ở hắc ám giới diện quỷ thần ở đối với người phát động tập kích, mỗi một lần bay lượn mà ra đánh giết đều có thể cắt đứt Tả Từ thân thể một phần. Theo Đinh Lăng ra tay toàn lực, phá hiểu kiếm thuật, nhân hoàng kiếm pháp, quỷ ngục thương quyết, bá vương kích pháp, các loại tuyệt học, thông qua hai cái kiếm khiến sắp xuất hiện đến, hiện hiện ra chiêu số khó lường không chịu nổi, linh dương móc sừng, hào không có tung tích quy luật có thể theo. Tả Từ làm sao chiến quá đáng sợ như thế đối thủ, bị đánh cho không ngừng lùi lại, cuối cùng bị bắt trận đầu ngăn trở không thể ra Tả Từ, lại lần nữa bị Đinh Lăng đuổi theo, song kiếm vung lên, một kiếm sử dụng khiếu nguyệt thương quyết, tự cô lang đơn độc đối kháng thương nguyệt, thô bạo thiết huyết khí tiêu tán thập phương, một kiếm sử dụng phá quân thương thuật, một đường hướng về, giống tan tác 10 triệu người quân trận vô song chiến thần, dũng mãnh khí tức sông thẳng đấu bỏ, hai cái kiếm, nhưng đánh ra giống song thương hoàn mỹ hiệu quả. Tả Từ bị này quái chiêu cho làm cho trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao chi chặn, bị Đinh Lăng nắm lấy cơ hội, cự quyết kiếm một kiếm đâm, gào. Trong lúc mơ hồ tự có thể nhìn thấy thương lang khiếu nguyệt đồ án ở hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, mũi kiếm xuyên thấu Tả Từ đầu lâu. Hắn kinh ngạc, tức giận, khó có thể tin tưởng nhìn Đinh Lăng. Bùm bùm, lão hủ thân thể lại lần nữa sụp đổ, rơi vào tại chỗ. Không lâu lắm, không ngờ hóa thành một đạo khói nhằm phía mây xanh, tự lại muốn thứ thử nghiệm từ phía trên vị trí đào tẩu. U đọc sách, Đinh Lăng nơi nào có thể như ước nguyện của hắn? Tam đại hô hấp pháp gia trì bản thân, khí tức lần lượt biến đổi, giống một vị cao quý thánh nhưng mà bên trong mang theo lẫm liệt sắc bén khí kiếm thánh. Hắn một cái dẫm đất, giống ra khỏi nòng đạn pháo giống như, trong thời gian ngắn phi không trăm mét, càng ở trong chớp mắt đuổi theo khói, sau đó song kiếm giao nhau, nộ bổ xuống. Kiếm khí quần quận như sông lớn quyển đãng bát phương, kiếm đồ bong bong như ngàn vạn thần kiếm ở tranh minh. Theo từng đạo kiếm đồ ở hư không thỉnh thoảng lẹ qua. Khói càng bị kiếm đồ cho mạnh mẽ ở hư không xóa đi. Trong nháy mắt tiếp theo, đại địa bên trên, khói xanh quần quận, Tả Từ thân hình lại lần nữa nguyên biến mà ra, chỉ là lần này thân hình của hắn trở nên cực kỳ ảm đạm, hắn nhìn Đinh Lăng, có chút kinh nộ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ở bắt trận đồ trên trình độ vượt quá sự tưởng tượng của ta. Nhưng có phải là nên có chừng có mực? Giao ra độn giáp thiên thư ta liền buông tha ngươi. Đinh Lăng từ giữa không trung bay xuống mà xuống, rơi vào bắt trận đồ bên trong, lúc gần lúc hiện, chợt trái chợt phải, lúc trước lúc sau. Âm thanh lơ lửng không cố định, khó có thể bắt giữ cụ thể vị trí. Làm sao ngươi biết ta học được là độn giáp thiên thư? Tả Từ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghe đồn Vu Cát đạo nhân giáo dục ngươi Thái Thanh hô hấp pháp cùng Thái Thanh phủ, bây giờ xem ra là chút nào không kém. Có phải là hắn hay không nói cho ngươi ta gặp độn giáp thiên thư? Là ta đoán. Đinh Lăng lãnh đạm nói, làm sao, ngươi không tin? Không tin thì thôi. Vu Cát đạo trưởng nói Tả Từ gặp độn giáp biến ảo thuật. Đinh Lăng nghĩ đến Tam Quốc diễn nghĩa cùng với một ít giả sử bên trong ghi chép, liền thuận miệng nói độn giáp thiên thư, chưa từng liêu chó ngáp phải rồi. Tả Từ càng thật sự học được phương pháp này. Xem ra Tả Từ thật sự có khả năng như giả sử nói, độn giáp thiên thư tu luyện đã đến hóa cảnh. Chương 262, Tả Từ là bất tử. Nhiệm vụ hoàn thành. Tả Từ dĩ nhiên như thần tiên bên trong người, không phải phàm phu tục tử có thể so với. Chẳng trách tâm thái của hắn gặp như vậy cao cao tại thượng, tự quan sát nhân gian thần o, hóa ra hắn là thật sự có đại bản lĩnh, đại thần thông, vì lẽ đó tự nhận là thần, không đem thế gian vương hầu tướng lĩnh để ở trong mắt, chỉ là trêu chọc, đùa bỡn. Nhưng không ngờ, trêu chọc nhân gian vũ thần Đinh Lăng, có thể nói đã đến tấm sắt. Đinh Lăng có thể sẽ không dễ dàng buông tha nhân vật như vậy, quá nguy hiểm. Hơn nữa vừa nhưng đã kết toán, kiên quyết không có không giết, không diệt trừ đạo lý. Nghĩ đến bên trong, Đinh Lăng ra tay càng ác liệt, mãnh liệt, công tốc giống phích lịch, đả kích càng tự thiên thạch trời giáng phàm trần, ầm 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 thanh minh bên trong, hai thanh thần kiếm trùng điệp, phát huy ra vô lượng kiếm sơn sống tới người quốc giống như hủy diệt hiệu quả, leng keng. Chỉ là một đòn. Nhân hoàng kiếm đồ, Tịch Dương Tà Hạ đồ lần lượt hạ xuống, càng là trong chốc lát, liền đem Tả Từ thân thể cho cắt chém đầu người thân thể chia lìa, hóa thành mấy chục khối phá nát bộ phận, giải rác bát phương. Không. Thân thể đột nhiên nổ tung, lại lần nữa hóa thành khói xanh ngưng tụ. Lần này Tả Từ thân hình càng lờ mờ. Lão đạo, tự gió vừa thổi liền sẽ tản đi. Đinh Lăng không quản hay không, liên tiếp sát chiêu thay phiên ra, như thế giết Tả Từ 8 lần. Ở muốn giết hắn lần thứ 9 lúc, Tả Từ hét cao. Chấm đã. Làm sao? Ngươi dự định giao ra độn giáp thiên thư? Đinh Lăng ngừng tay, thân hình biến mất ở bát trận đồ bên trong, âm thanh phập phù như trên trời lúc gần lúc hiện đám mây. Ngươi lòng dạ không nhỏ, còn muốn ta độn giáp thiên thư? Tả Từ gương mặt rất là khó coi, âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước. Ngươi trẻ tuổi như vậy, kiếm pháp thương pháp kích pháp một đạo trên dĩ nhiên vào hóa cảnh không nói. Đối với cảnh giới thiên nhân sức mạnh khống chế trình độ, ngươi dĩ nhiên đều vượt qua ta, không thể tưởng tượng nổi. Ta Tả Từ tu luyện trăm năm, đã sớm thành tiên nhập đạo, siêu phàm thoát tục, không phải nhân gian bên trong người, bất cứ lúc nào cũng có thể phi tiên mà đi, tiến vào tiên quốc. Tu đạo năm mấy vượt xa ta, kỳ ngộ tạo hóa đến mãi không hết, hết mức tụ cho ta một thân. Ngươi làm sao khả năng cái sau vượt cái trước, ở cảnh giới thiên nhân sức mạnh khống chế trên vượt qua ta? Ha ha. Đinh Lăng cất tiếng cười to. Tả Từ, là ngươi hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, khinh thường anh hùng thiên hạ thôi. Ngươi không có sức mạnh vô địch, nhưng lòng cao hơn trời, không đem người vương hầu để ở trong mắt. Người như ngươi, nhất định gặp thất bại. Này có thể không nhất định. Tả Từ sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhìn quét bát phương, nhưng bất luận làm sao cũng không tìm được Đinh Lăng. Nếu không là ta cổ tính sai lầm, lần này ngươi tuyệt đối thắng không nổi ta. Được làm vua thua làm giặc, ngươi đến cùng có nộp không độn giáp thiên thư? Ha ha. Tả Từ cười gằn, ta làm sao có khả năng giao ra cùng ta dòng dõi tính mạng liên kết độn giáp thiên thư? Dứt lời nơi, len keng, kiếm khí tranh minh, sát khí nước quần quần thành hạ, hướng về Tả Từ che ngập bầu trời giống như bao phủ mà đi, mắt thấy liền muốn bắt hắn cho chỉ không, nghiền thành tạt bã. Tả Từ lại lần nữa cao giọng nói rằng, chấm đã. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể giao. Không. Đầy trời sát khí trong nháy mắt trừ khử thành không. Tả Từ âm thầm hoảng sợ, Đinh Lăng đối với cảnh giới thiên nhân sức mạnh không chế dường như đến hóa cảnh. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Hắn rõ ràng nhớ tới vào cảnh giới thiên nhân nhân vật ở sơ kỳ nếu như không có kỳ ngộ, đặc thù tạo hóa lời nói, thiên nhân sức mạnh nhất định là tán loạn, không thể tụ, sức mạnh như vậy, coi như đến 10 cái, Tả Từ cũng không sợ. Nhưng Đinh Lăng cảnh giới thiên nhân sức mạnh, cực kỳ nội liễm, thu thả tùy tâm, khống chế tùy ý, rõ ràng đạt đến một loại cực sâu dày, cao minh cảnh giới. Loại cảnh giới này, chính là Tả Từ đều không có đạt đến. Hắn làm sao không chấn động, ước ao, đố kỵ, tiện đà sinh hận. Hắn vị này nhân gian thần đô không đạt tới cảnh giới, một cái chỉ là hậu bối, dựa vào cái gì? Ngươi hỏi. Đinh Lăng thanh âm vang lên. Tả Từ hít sâu một cái, nói rằng: Theo ta thăm dò được đến tin tức biết, ngươi tu luyện có điều chỉ là khoảng chừng 2 năm. Làm sao có thể tinh tiến tốc độ nhanh đến như vậy thái quá trình độ? Tiếng nói của hắn cao vút mà mạnh mẽ, tự có thể xuyên thấu kim thạch lưới dao sắc. Hiển nhiên, giờ khắc này tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp mà khuấy động. Tả Thiên Phú dị bẩm. Đinh Lăng bây giờ ra mặt đã dày đến mức độ nhất định, cũng hoặc là nói, bị người mỗi ngày nói khoác là thiên tài tuyệt thế, nghe gần 2 năm, hắn năng lực chịu đựng cũng đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Giờ khắc này thoáng phát huy ra 3 điểm mát cấp hành động, liền đem một cái ngạo nghễ, tự phụ thiên tài tuyệt thế diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Tự nhiên có thể làm được người thường không làm được sự tình, này có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Nói như thế, ngươi đối với thiên nhân sức mạnh khống chế cũng là bởi vì ngươi xương cốt kinh ngạc, thiên phú khác hẳn với người thường. Tả Từ nghi ngờ không thôi. Không sai. Đinh Lăng cười to. Tả Từ, thế gian kỳ tài ngàn ngàn vạn, cũng không phải chỉ có ngươi thiên tài. Ngươi liền tự cho là vô địch rồi. Làm xuất hiện so với ngươi càng lợi hại, càng thiên tài người lúc, ngươi suy tàn đã nhất định. Hừ. Tả Từ hừ lạnh một tiếng. Ta mặc dù sẽ bại, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Hắn thân thể khẽ rung lên, một luồng kiên quyết ngập trời thô bạo bao phủ thập phương. Đinh Lăng, ngươi nếu là ở ngày hôm nay giết ta, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không tốt hơn. Hắn lớn tiếng nói, bởi vì ngươi giết một cái ta, còn có thiên thiên vạn vạn cái ta. Thiếu Huyên hoang khoác lác. Đinh Lăng lông mày như đao dựng thẳng lên, u đọc sách không do dự nữa, lại lần nữa giết hướng về Tả Từ, theo thần kiếm bao phủ xuống mà xuống, len keng. Thử đao cắt đầu hủ khối bình thường. Bùm bùm. Len keng. Tả Từ thân thể lại lần nữa liều xiềng, rơi rụng ở mặt đất. Lần này hắn không có lại hóa thành khói xanh tàn đi, mà là dần dần hóa thành từng bãi nước đặc tanh hôi khó nghe, cực kỳ buồn nôn. Đinh Lăng, Tả Từ có chút thê thảm âm thanh ở giữa không trung không ngừng kích động. Ta là bất tử, ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Hai, ngươi nhất định phải đánh bại vị diện người mạnh nhất, chứng minh ngươi mới là tên thật phù hợp chiến thần. Nhiệm vụ tiến độ 100%. Chúc mừng tờ lễ Đinh Lăng, ngươi đã hoàn thành rồi vinh quang chiến thần chi lộ sở hữu nhiệm vụ. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Có hay không hiện tại thực hiện vinh diệu huân chương? Đi đến võ hiệp vị diện thế giới. Nương theo trò chơi thế giới tiếng nhắc nhở, Tả Từ âm thanh ầm ầm lọt vào tai. Hai loại âm thanh giao tạp, quấy nhiều Đinh Lăng có chút choáng váng đầu. Đinh Lăng cơ đầu, lấy lại bình tĩnh, hít sâu một cái, liếc nhìn nhân vật bảng điều khiển. Quả nhiên, sở hữu nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nói như vậy, mới vừa xác thực là đánh bại Tả Từ. Cái kia Tả Từ nói hắn không chết lại là có ý gì? Đinh Lăng sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới sẽ ở này Tam Quốc thế giới cuối cùng, gặp phải như thế một cái yêu thích đùa bỡn lòng người, thị vương hầu như con hát yêu đạo. Nếu không là hắn ra tay quả đoán, hắn không làm được sẽ bị Tả Từ trêu chọc xoay quanh, dường như kẻ ngu si. Đến thời điểm không cần nói nhiệm vụ hai, có thể hay không bình yên sống sót hay là đều là một vấn đề. Chương 263, hóa thân một trong. Thi thể ở đâu? Đinh Lăng tinh thông xem người thuật, quan tinh thuật, tâm lý học vân vân. Tuy rằng không làm được một ánh mắt thấm nhuần Tả Từ tâm tư, nhưng theo không ngừng giao lưu, Tả Từ ánh mắt, vẻ mặt phức tạp biến hóa. Đinh Lăng dĩ nhiên có thể kết luận, Tả Từ không chỉ có muốn đùa bỡn hắn, hơn nữa còn có thể sẽ giết chết hắn. Bởi vì hắn không phải Tào Mạnh Đức, không phải trên trời đối ứng ngôi sao tướng tinh, giết hắn đối với Tả Từ tới nói cũng sẽ không có tổn bao nhiêu đạo hạnh, không làm được còn sẽ tăng lên đạo hạnh. Đương nhiên đây chỉ là Đinh Lăng suy đoán, nhưng hắn cũng xem qua rất nhiều sách cổ bí sách, sớm đã biết rồi một sự thật, vậy thì là người tu đạo không thể vọng giết người đế hoàng, vương gia, đại tướng các loại, bằng không nhân quả quấn quanh người, sát nghiệp giáng lâm, rất khả năng không cách nào siêu thoát bản thế giới, thậm chí có đạo pháp tu vi rơi xuống khả năng. So sánh một chút võ đạo liền không có nhiều như vậy lo lắng. Đương nhiên có khả năng thế giới khác đạo pháp tương tự không có do dự nhiều như thế, nhưng rất rõ ràng Tam Quốc thế giới đạo là có sự ràng buộc này, hạn chế, cũng chính là ràng buộc tồn tại, Tả Từ mới không dám tùy ý xóa bỏ nhân hoàng các loại. Nhưng Đinh Lăng không phải trên trời đối ứng tướng tinh, đế tinh, hắn là khách đến từ thiên ngoại, giết hắn đối với thế giới này cũng không ảnh hưởng quá lớn. Tả Từ yêu thích đùa bỡn người, dường như cao cao tại thượng thần o, coi phàm nhân như run rế. Một cái thần, khả năng quan tâm một con run rế tính mạng sao? Tùy ý dẫm chết, ép chết, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là thổi một hơi sự tình, căn bản sẽ không quá mức lưu ý. Mà sở dĩ để Đinh Lăng chờ mấy ngày, hay là chính là vì xem có vui. Dù sao nhân gian quá tẻ nhạt, Tả Từ gặp chính mình chế tạo ra mấy trận hí kịch nhìn, lại là bình thường có điều. Dù sao cũng là nhân gian vũ thần hí kịch, này có bao nhiêu hứng thú? Theo Tả Từ, hay là chính là như vậy không sai. Trở lên, chính là Đinh Lăng ở trong quá trình chiến đấu, thông qua xem người thuật chờ chút, không ngừng quan sát Tả Từ tướng mạo, ánh mắt biến hóa, lại liên hợp chính mình xem qua các loại thượng cổ bí sách, sách cổ, phán đoán đến đi ra một cái quan điểm. Cho tới khoảng cách chân chính sự thực gặp có bao xa, Đinh Lăng cảm thấy đến nên sắp xỉ bao nhiêu? Cũng chính là biết Tả Từ tính cách quái lạ, làm người không giữ lời hứa, mà sát tâm đồng thời, khả năng liền sẽ ép chết con kiến như thế ép chết chính mình. Đinh Lăng mới gặp quả đoán nhiều lần điều động sát chiêu, đều đắc tội chết rồi, hoàn toàn không có nương tay cần phải. Chỉ là để Đinh Lăng cực kỳ bất ngờ chính là, Tả Từ có vẻ như không chết. Nhìn trên đất từng bãi nước đặc, Đinh Lăng biểu hiện khá là nghiêm nghị. Người chết hẳn là sẽ không là như vậy mới đúng. Người chết lưu lại sẽ chỉ là thể xác, nhưng Tả Từ lưu lại chỉ là tanh hôi nước đặc. Lại nghĩ đến Tả Từ trước quạ đen hóa thân, hiện tại lao nhân hóa thân. Đinh Lăng lông mày nhíu lên. Chẳng lẽ thật sự như Tả Từ thuật? Hắn có ngàn ngàn vạn cái hắn, nên không thể. Đinh Lăng phủ định. Như thật sự có nhiều như vậy cái hắn, hắn làm sao đến mức bị ta giết chết một bộ hóa thân? Đinh Lăng suy đoán Tả Từ biến hóa lão nhân nên chính là một bộ hóa thân. Một bộ hóa thân liền cần giết chết 9 lần. Đây là hắn có thể điều động cường đại nhất hóa thân một trong. Đinh Lăng đắm chiêu. Hơn nữa nhiệm vụ phán định cũng hoàn thành rồi. Có thể thấy được này xác thực là hắn cường đại nhất hóa thân một trong. E sợ như vậy hóa thân, Tả Từ cũng là tuyệt đối không nhiều, nếu không thì nói không chừng hiện tại liền sẽ đến giết Đinh Lăng. Không hẹn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần tiên bên trong người Tả Từ. Đinh Lăng nghĩ đến Tả Từ có thể hóa thân không biết bao nhiêu vật chủng, hơn nữa còn có thể sai khiến quỷ thần, trong lòng liền khá là trầm trọng. Cái này Tam Quốc thế giới có chút xem không hiểu. Xem ra ta mặc dù đứng ở thế giới này đỉnh, cũng không có tiếp xúc đến thế giới vực sâu bên dưới nước. Thế giới này nước, khả năng vượt quá tưởng tượng thâm. Có điều mặc kệ hắn bao sâu, ta ở thế giới này cũng chờ không lâu, hay là sau đó không lâu liền sẽ rời đi. Đinh Lăng cũng không có lựa chọn hiện tại liền hối bái Vinh Diệu Vân Chương lập tức này Tam Quốc thế giới. Hắn còn có một ít chuyện nhất định phải xử lý xong. Hắn ở trên thế giới này cũng là có lo lắng. Làm Đinh Lăng tản đi bắt trận đầu ngập trời uy năng, từ sát khí ngút trời, sát cơ khó lường trong thạch trận đi ra, điêu thuyền mấy người lập tức vào tới, trên dưới đánh giá hắn. Vương gia, ngươi không sao chứ? Điêu thuyền mấy người rõ ràng xem ra rất hồi hộp, thấp vọng, kinh hoàng. Hiển nhiên mới vừa chiến đấu tình cảnh hoàn toàn đè ép các nàng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Nhìn thấy trong hư không dường như có quỷ môn quan mở, một vị quỷ tướng từ bên trong bước ra lúc, các nàng đều ngơ ngác, hoảng sợ thân thể đều cơ hồ đều cứng lại rồi. Nhưng theo sát sau chính là đối với Đinh Lăng nồng đậm lo lắng, sầu lo. Điêu thuyền mấy lần muốn xông qua cứu viện Đinh Lăng, đều bị Gia Cát Lượng quả đoán ngăn cản, dùng hắn lời nói tới nói, hiện tại xông tới chính là giúp qua loa. Chúng ta nên tin tưởng vương gia. Ta không có chuyện gì. Rất tốt. Đinh Lăng khẽ mỉm cười nói. Hô. Gia Cát Lượng thở phào nhẹ nhõm, cười văn nói. Ta liền biết vương gia thần công vô địch, cái kia yêu đạo tất nhiên đánh không lại vương gia. Bây giờ xem ra, ta có thể nói là ánh mắt độc ác, một lần liền đoán trúng rồi kết quả. Trước ngươi vẻ mặt không phải là như ngươi nói bình thường. Điêu thuyền trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng sau khi nghe được Gia Cát Lượng lời này, u đọc sách không khỏi khẽ gắt khẩu. Ngươi cũng là mã hậu pháo một cái. Hoan buồn a. Gia Cát Lượng nhéo miệng. Ta trước chỉ là lo lắng vương gia, tâm tình không khống chế được từ trong ra ngoài hiện ra ở trên mặt tôi. Nhưng ta đúng là xuất phát từ nội tâm cho rằng vương gia là thiên hạ đệ nhất nhân, không người sẽ là vương gia đối thủ. Cái kia yêu đạo không biết tự lượng sức mình, càn rỡ bừa bãi, khinh thường vương gia, sẽ bị giết phiên đúng là bình thường. Nói đến đây, hắn liếc mắt một cái bắt trận đồ vị trí, hơi nghi hoặc một chút nói rằng, cái kia yêu đạo thi thể đây. Đúng đấy. Đại tiểu kiều, Đỗ Khuynh Thành, Chân Hương, Triệu Vân, Trần đến mấy người cũng là dồn dập liếc mắt nhìn lại, rất là khó hiểu, sợ hãi. Sẽ không phải lại chạy chứ? Hóa thành nước đặc. Đinh Lăng ngón tay nước đặc vị trí, giải thích vài câu. Mọi người hiểu rõ đồng thời, mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi. Này yêu đạo thực sự là quá bất phàm, thật đáng sợ. Càng nhiều lần đều giết không chết. Điều này cũng nhờ có vương gia võ đạo thực lực thông thiên tạo hóa, nếu là đổi làm người bên ngoài đi theo này yêu đạo đối lập, 80-90% chính là một chữ chết. Điêu thuyền, Triệu Vân thực lực đều bước vào siêu nhất lưu, đối với này nhìn ra môn thanh. Đại tiểu kiều mọi người mỗi ngày bị Đinh Lăng chỉ đạo, giáo dục, ánh mắt, cách cục cũng không phải người thường có thể so với, tự nhiên cũng có độc thuộc về mình phi phàm sức phán đoán. Gia Cát Lượng càng là không cần thiết nói. Bọn họ như thế một đám người, xem trận chiến thời điểm, có thể nói là tâm tình thoải mái chập trùng đến cực hạn. Đinh Lăng chiếm thượng phòng, bọn họ mừng như điên. Tả Từ giết ma bất tử, bọn họ một trái tim lại chìm xuống dưới, có chút lo sợ bất an. Ngay ở này nhiều lần vui mừng, bất an, kích động, sợ hãi, tâm tình biến hóa bên trong, tâm thái của bọn họ có thể nói là tàu lượn siêu tốc bình thường. Chương 264, ta ra 1 tỷ. Thực nền a. Lúc trên đường thời, khi thì tăng vọt, khi thì trầm thấp, thoải mái như sơn hải chập trùng, thấp thỏm như đối mặt cự thú. Cũng may Đinh Lăng đến cùng là thắng, các nàng cũng triệt để thả lòng ra. Đối với Đinh Lăng sùng bái, kinh bộ trình độ vào đúng lúc này cũng từng cái đạt đến đỉnh cao chỉ số. Càng là Gia Cát Lượng, vốn là khâm phục Đinh Lăng, lần này xem trận chiến sau, càng là phục sát đất, nhân sinh lần thứ nhất sinh ra một loại muốn học liền học võ, muốn so với hãy cùng vương gia so với. Ý nghĩ, chi cho nên sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng là bởi vì hắn nhìn ra rồi một sự thật, làm thực lực mạnh mẽ đến Tả Từ, Đinh Lăng mức độ này, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đủ để ung dung ảnh hưởng thế giới này cách cục. Nếu là Đinh Lăng như vậy cường nhân, có lòng muốn thay đổi thế giới, không người nào có thể ngăn cản hắn. Dù cho là trăm vạn binh, ngàn vạn binh, đều là hưởng công. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả tỉ mỉ chuẩn bị, tất cả âm mưu quỷ kế, đều chỉ là chuyện cười. Gia Cát Lượng nhiệt huyết sôi trào, vốn là ở vào bên trong hai tuổi hắn, thời khắc này càng sinh ra một loại bỏ văn học võ, nhất định phải trở thành võ đạo chi thần mãnh liệt ý nghĩ. Dù sao, thành võ đạo chi thần, cũng có thể ung dung chạm ở trên đỉnh thế giới, quan sát chúng sinh. Chuyện gì không bắt được, người nào có thể tổn thương hắn? Mà học văn, tuy rằng như thế có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng lẫn nhau so sánh võ đạo, gặp rườm rà, tâm mệt rất nhiều, rất nhiều. Gia Cát Lượng trong lòng quên đi một phen, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy phải học vũ càng có lời. Đương nhiên, hắn cũng không thể thật sự từ bỏ văn. Hắn chẳng qua là cảm thấy sau đó tất yếu đem trọng tâm hướng về võ đạo phương diện chết đi một ít. Dù sao, hắn tự nhận võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh, trở thành vũ thần xác suất vẫn là rất lớn. Càng muốn, Gia Cát Lượng một đôi mắt càng là sáng sủa. Hắn nhìn về phía Đinh Lăng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Vương gia đứng thẳng vị trí, chính là ta hiện tại mục tiêu. Một ngày nào đó, ta cũng phải xem Vương gia bình thường, ánh sáng vạn trượng, hoành áp thập phương, danh lưu thanh sử. Điêu thuyền đại tiểu kiều Đỗ Khuynh Thành Trần Khương mấy nữ sẽ không có Gia Cát Lượng nhiều như vậy ý nghĩ. Các nàng chỉ cần Đinh Lăng bình yên vô sự là tốt rồi. Cẩn thận đã kiểm tra Đinh Lăng thân thể, xác định Đinh Lăng thật sự mảy may không tổn hại sau. Các nàng đại đại thở phào nhẹ nhõm, đối mắt nhìn nhau, tự đều hiểu ý nghĩ của đối phương, không khỏi nở nụ cười. Triệu Vân, Trần đến thì lại hoàn toàn coi Đinh Lăng vì võ trên đường sự kiện quan trọng, thần tượng. Đoàn người bắt chuyện một lúc sau, liền dồn dập lên ngựa chuẩn bị trở về thành Trường An. Mà một ít những người vây xem thấy này, bắt đầu không nhịn được giống to lên. Đinh Lăng, có thu hay không đủ? Ta ra 10 vạn khối, không, 1 triệu. Chỉ cầu dạy ta thần công. 1 triệu ngươi xem thường ai đó? Đinh Lăng, ta ra 100 triệu. Không cần ngươi dạy ta những khác, dạy ta bắt trận đổ là được. Đinh Lăng, xem nơi này, xem nơi này. Này vừa nghe chính là tờ lễ quần thể. Cũng chỉ có tờ lễ họa phong cùng bản địa là khác biệt. Mặc dù các người chơi đã có không ít người ở thế giới này thành ra lập nghiệp, nhưng bọn họ trong xương ba quan trong khoảng thời gian ngắn vẫn là rất khó đánh vỡ. Càng là một ít thế giới hiện thực bọn con nhà giàu, ở thế giới hiện thực quen thuộc dùng tiền đánh người, đến rồi trò chơi thế giới cũng giống như vậy, kẻo lánh loại này một chiêu tiên còn phi thường hữu hiệu. Để bọn họ ở tam quốc thế giới lăn lộn cũng phi thường nổi tiếng. Trong lúc vô tình nghe nói Đinh Lăng ở tròi nghỉ mát ở ngoài mọi người, bọn họ lòng hiếu kỳ điều động, liền tới xem một chút, bởi vì Đinh Lăng chờ đợi thừa hài gian quá dài, có không ít người cảm thấy đến phát chán đi rồi, lại có không ít người mới hiếu kỳ gia nhập đi vào. Lui tới thay đổi từng bảy người. Hiện ở đây các người chơi đều là có khác biệt với mấy ngày trước người mới, đương nhiên, cũng có một chút Đinh Lăng fan cực đoan, bùi sát, bền bị kiên nhận thủ tại chỗ này. Chỉ là bọn hắn bên trong chân chính có tiền người là số ít. Đinh Lăng, ta ra 1 tỷ. Chỉ cần ngươi có thể đem ta giáo dục thành như ngươi vậy, không, 1/2, 1/4. 1/10 thực lực cũng được a. Cầu ngươi Đinh Lăng. Có sang trọng đỉnh cấp phú nhị đại cao giọng hô to. Chỉ thiếu chút nữa vỗ tới ôm Đinh Lăng bắt đuổi. Nhưng bởi vì Đinh Lăng là đại ngụy đế quốc vương gia, Tào Mạnh Đức biết được hắn ở đây chờ người sau, liền phái một đội binh sĩ tới nơi này duy trì trật tự. Những này phú nhị đại cũng không có cách nào thật sự tới gần Đinh Lăng. Đinh Lăng cũng không đáp để ý đến bọn họ, tự mình tự dục ngựa hướng về thành Trường An mà đi. Thực nên a. Có tờ lễ thế này, cảm thán. Đinh Lăng nhất định là lãnh đời gia tộc người truyền thừa. Nếu không thì làm sao có khả năng làm được không nhìn 1 tỷ. Lão tử nghe được 1 tỷ, trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra. Này nếu như ta có 1 tỷ, ta còn chơi cái gì trò chơi? Ta ở thế giới hiện thực cái gì không thể chơi? Đúng đấy. Nghe được 1 tỷ, càng là mặt không biến sắc. Gần giống như người bình thường nghe được 10 đồng tiền dáng dấp vẻ mặt như thế. Không thẹn là trong truyền thuyết, hậu trường trò chơi lão bản con trai ruột. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người nói 1 tỷ. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, Đinh Lăng nhân khí càng cao hơn. Cái đám này mắt thấy Đinh Lăng cùng Tạ Từ một trận chiến các người chơi, trở về thế giới hiện thực sau, trắng trận nhuộm đẫm trận chiến này. Đinh Lăng nhân khí liền lại lần nữa tăng vụt. Đương nhiên, cũng có càng nhiều người nghi vấn, cảm thấy đến này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tam quốc thế giới nơi nào có như thế huyền huyễn? Đây rõ ràng chính là quỷ thần thế giới. Ha ha đát. U đọc sách chính mình đến xem một ít giả sử liền biết rồi. Tạ Từ ở giả sử bên trong liền đã từng bỗng dưng biến ra hoa mẫu đơn, cá chê các loại, đùa bỡn trêu chọc Tào Mạnh Đức cùng quần thần, để Tào Mạnh Đức đoàn người đều là bó tay toàn tập, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tam quốc diễn nghĩa bên trong càng có từ tán thưởng Tạ Từ, phi bộ Lăng Vân lần Cửu Châu, độc bằng độn giáp tự Ngao Du. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tán thành trên lầu nói, lại nói, trong game Tam quốc thế giới giả thiết rõ ràng cùng Tam quốc diễn nghĩa không giống nhau. Sức chiến đấu càng cao hơn, càng kinh khủng. Không thể cơ đúa cả nắm. Mà nghi vấn người phục hồi tinh thần lại sau, mới đột nhiên tỉnh ngộ ra Đinh Lăng đáng sợ. Liền có thể sai khiến quỷ thần, mấy lần giết mà bất tử Tạ Từ, đều bị Đinh Lăng cho diệt. Này Đinh Lăng là đáng sợ đến thế nào cảnh giới? Không thể nào tưởng tượng được. Khủng bố như vậy. Đương đại thần nhân a. Vốn là dục giả dục dịch mấy người, nhìn thấy Đinh Lăng càng ngày càng đáng sợ sau, phiền muộn sau khi, cũng là lập tức từ bỏ nhằm vào Đinh Lăng kế hoạch. Dù sao, nếu là thế giới hiện thực có thể sử dụng bắt trận đồ, hơn nữa uy lực cũng như tam quốc thế giới bình thường mạnh mẽ lời nói, một cái bắt trận đồ bao phủ xuống mà xuống, cũng đủ để cho rất nhiều gia tộc chịu không nổi. Đang không có ổn thỏa kế hoạch trước, một ít biết rõ là chịu chết nhiệm vụ, là không có ai gặp đi làm. Đinh Lăng, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Vương gia, xem nơi này. Đường về trên đường, thỉnh thoảng có người hướng về Đinh Lăng la to. Bên trong một ít nữ bụi sắt nói, để điêu thuyền đại tiểu kiều mấy nữ cũng không nhịn được mặt đỏ, các nàng hai mặt nhìn nhau, tiện đà cùng nhau nhìn về phía Đinh Lăng, mỗi một người đều đang suy nghĩ muốn lúc nào cũng cho Đinh Lăng sinh một cái. Chương 265, Vinh Diệu Vân Chương kết toán, tháng 10 năm 10. Đinh Lăng đối với này không biết gì cả, nhưng có thể khẳng định, đang không có thực lực tuyệt đối trước, hắn là sẽ không cân nhắc sinh con. Lẽ sẽ đạp. Đinh Lăng đoàn người một đường bay nhanh. Ven đường thỉnh thoảng có người quay về Đinh Lăng kêu to, vừa nhìn liền biết là Dlayer, cũng chỉ có Dlayer mới gặp như vậy không có lễ nghi. Triệu Vân đoàn người không cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng là cảm thấy vinh quang. Dù sao Đinh Lăng là bọn họ người dẫn đầu, càng là Triệu Vân, càng là cảm giác mình lúc trước lựa chọn đi theo Đinh Lăng, là đời này làm chính xác nhất một cái quyết định. Tả Từ chi bại, ở Tam Quốc một ít cao tầng quần thể bên trong, cũng là nhấc lên không ít sóng lớn, nhưng rất nhanh lại bình phục lại đến, bởi vì giết bại Tả Từ chính là Đinh Lăng. Mà Đinh Lăng, thân là đại ngụy đế quốc thần hộ mệnh, đã sớm bị dắt lên một tầng kim thân, bị rất nhiều người thần thoại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đinh Lăng vốn là vô địch, hắn có thể bại Tả Từ không thể bình thường hơn được. Hắn nếu như thất bại, vậy thì không bình thường. Đại Ngụy Đế quốc quốc bản sợ đều sẽ vì thế rung động, dao động. Tào Mạnh Đức mọi người biết rõ điểm này, biết được Đinh Lăng tao ngộ sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng. Xem ra Đinh Lăng đúng là đệ nhất thiên hạ. Liên Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong truyền thuyết lao thần tiên Tả Từ đều thất bại, còn có ai có thể ngăn được Đinh Lăng? Tào Mạnh Đức càng đại khí, quả đoán. Các loại lợi quốc lợi dân chính sách đặt xuống sau, đều yêu cầu nhất định phải lập tức hoàn thành, không có ai không dám không phối hợp. Bởi vì Đại Ngụy Đế quốc có một vị sống sót thần o, Đinh Lăng. Đinh Lăng ở thành Trường An dinh thự bên trong đợi có tới mấy tháng, hắn đang đợi Tả Từ, đồng thời cũng lén lút hạ lệnh mật thám điều tra Cửu Châu thập địa, nhìn có thể hay không tìm tới Tả Từ tung tích. Nếu như có thể tìm tới, Đinh Lăng gặp ngay lập tức ngoại trừ cái này mối họa. Nổ có không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, Đinh Lăng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không có triệt để tuyệt sát Tả Từ, Đinh Lăng là không có yên tâm. Nhưng đáng tiếc chính là Tả Từ hoàn toàn biến mất, một tia tin tức tung tích cũng không. Rất rõ ràng hắn bị Đinh Lăng đánh sợ, khẳng định cảm giác mình hiện nay không thể là Đinh Lăng đối thủ, liền ẩn náu lên, chờ đợi tương lai thần công đại thành lại ra khỏi núi cùng Đinh Lăng đấu pháp. Nếu là như vậy, ta hoàn toàn không có cần thiết chờ đợi. Đinh Lăng trầm ngâm một lát, đứng thẳng người lên. Triệu Tiểu Vũ, Triệu Băng Tuyển, Triệu Phong, Phan Phượng đều bị ta sai người nhận được thành Trường An. Phan Phượng, Triệu Phong đi làm tướng quân, Triệu Tiểu Vũ, Triệu Băng Tuyển bây giờ cũng ở tiến vào ta dinh thự bên trong, bắt đầu rồi mỗi ngày tiếp thu ta cùng Triệu Vân chỉ điểm tập võ, ngâm thuốc tắm đường. Ta ở thế giới này đã không lớn bao nhiêu tiết mới. Đinh Lăng đi tới cửa sổ, nhìn ra phía ngoài đình viện. Trong sân, điêu thuyền đại tiểu kiều Đỗ Khuynh Thành chân khương Triệu Tiểu Vũ, Triệu Băng Tuyển mấy nữ ở trung phi thường hài hòa, mấy nữ cùng nhau tán gẫu đàm luận, lắng nghe. Tán gẫu đàm luận nguyên lai đều là võ nghệ cùng với Đinh Lăng. Rất rõ ràng, các nàng hiện tại tâm ngoại trừ Đinh Lăng ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại tập võ. Mà sở dĩ bao quát đại tiểu kiều ở bên trong sở hữu nữ tử đều sẽ mê mội tập võ, nhưng là bởi vì Đinh Lăng hy vọng các nàng có thể trở thành là cân quắc nữ anh hùng, trở thành không kém hơn Trương A Cao Lãng thậm chí Phan Phượng, Triệu Vân như vậy cao thủ hàng đầu. Đinh Lăng đối với các nàng chờ đợi quá cao, các nàng thụ sủng nhược kinh đồng thời cũng chỉ có thể liều mạng tu luyện. Mấy tháng nay, ở hô hấp pháp phương diện thiên phú cực cao Đỗ Khuynh Thành cũng bước vào siêu nhất lưu trình độ. Tuy rằng võ nghệ thường thường, nhưng tố chất thân thể cực cao, không kém hơn điêu thuyền bao nhiêu. Nói thông tục điểm, Đỗ Khuynh Thành liền giống với nội lực cực cao, nhưng võ công bình thường giác viễn hòa thượng. Ngoài ra, đại tiểu kiều tiến độ cũng là cực kỳ kinh người, các nàng vốn là có chút gốc gác, này đi theo Đinh Lăng lâu như vậy, Cửu Châu tài nguyên quần quận không ngừng cung cấp, lại có Đinh Lăng mỗi ngày tay lấy tay chỉ đạo, giáo dục. Lại thêm thiên tư, gân cốt cực kỳ bất phàm, cũng thình lình đạt đến nửa bước siêu nhất lưu cảnh giới. Trần Khương, Triệu Tiểu Vũ, Triệu Băng Tuyển mấy nữ theo sát sau, võ đạo tiến triển đều cực kỳ mãnh liệt. Điêu thuyền càng là không cần thiết nói, như cũ bước vào siêu nhất lưu đỉnh trình độ, tuy rằng không phải như Linh Lăng bình thường 4 triệu thuộc tính đều cùng nhau phá vào ràng buộc toàn năng vương, nhưng nàng có một hạng trừ mị lực trị ở ngoài thuộc tính trị số đạt đến siêu nhất lưu đỉnh cao, dĩ nhiên phi thường khó được. Nên đi. Đinh Lăng mấy tháng này cũng không phải thật rảnh không có chuyện gì làm. Hắn đem có thể xử lý đều xử lý xong, thậm chí đem ra cắt huyền một nhà, bàng thống một nhà thành tựu vân chương đều cho soạn sạch sành sanh. Còn phải đến bàng thống gia tộc Phượng Sổ hô hấp pháp cùng với hắn bí sách, có thể làm được đều làm xong. Lúc đến hiện nay, thành tựu vân chương, phổ thông 103, cấp E22. Này chính là đi vòng vèo hiện thực, đem một thân thực lực đều cho hối đoái xong xuôi sau còn lại thành tựu vân chương. Vinh diệu vân chương như cũng là linh. Đinh Lăng còn chưa có bắt đầu kết toán, nhưng ngày hôm nay, hắn chuẩn bị bắt đầu rồi. Đinh Lăng ở nhân vật bảng điều khiển trên lật lên trên xem. Phiên đến sớm trước nhắc nhở tin tức, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Có hay không hiện tại thực hiện vinh diệu vân chương? Đi đến võ hiệp vị diện thế giới. Phải. Hắn cờ lực một hồi là hối đoái thành công. 1. Đánh bại 20 cái trở lên vị diện cường giả, 75-20. Đến tiếp sau lại đánh bại Tả Từ, Phan Phượng mọi người. Vì lẽ đó nhiệm vụ tiến độ lại nhảy mấy cái tiểu cách. UU đọc sách. Nhiệm vụ 1. Thu được vinh diệu vân chương 1. Vinh quang bổ trợ 375%. Vinh diệu vân chương cuối cùng đoán là 4 viên. 2. Ngươi nhất định phải đánh bại vị diện người mạnh nhất. Chứng minh ngươi mới là tên thật phù hợp chiến thần. Tiến độ 100%. Nhiệm vụ 2. Thu được vinh diệu vân chương 1. 3. Ngươi nhất định phải nhường ngươi chiến thần chi danh vang vọng chỉnh cái vị diện thế giới. 100%. Nhiệm vụ 3, thu được vinh diệu vân chương 1. Quy tắc tuy có mười mấy điều, nhưng tổng thu được vinh diệu vân chương con đường, chủ yếu vẫn là ba vị trí đầu điều. Vì lẽ đó hắn cuối cùng thu được vinh diệu vân chương số lượng là 6 viên. Vinh diệu vân chương kết toán xong xuôi, có hay không hiện tại mở ra vinh diệu chi lộ? Đinh Lăng liếc mắt, kinh ngạc. Còn có. Hắn đưa tay hướng về hư không bảng điều khiển trên cờ lật một hồi. Nhân vật này bảng điều khiển ngoại trừ bản thân có thể nhìn thấy, người bình thường là không nhìn thấy. Vinh diệu chi lộ sắp mở ra. Xin mời lựa chọn thu xếp vinh diệu chi lộ địa phương. Tình bạn nhắc nhở, vinh diệu chi lộ là con đường lên trời, là có thể trực tiếp từ bản vị diện đến cái trước càng mạnh hơn vị diện thang trời con đường. Chỉ cần thực lực đạt đến bản vị diện yêu cầu, đều có thể leo lên thang trời, một khi chọn lựa địa chỉ, sẽ không thể thay đổi, không thể di động, không thể chuyển đổi. Đinh Lăng thay đổi sắc mặt. Còn có thể như vậy chơi. Hắn một cái bay người nhảy lên, đến sân vườn bên trong, thanh tiếng nói, điêu thuyền đại tiểu tiểu. Hắn niệm sở hữu người có tên. Theo ta giục ngựa đi ngoài thành Trường An. Hôm nay nếu thật sự thân bất do kỷ leo lên vinh diệu chi lộ thang trời, không thể trở về. Đinh Lăng cùng điêu thuyền bọn họ gặp mặt có lẽ sẽ là một lần cuối cùng. cũng hay là tương lai bọn họ sẽ ở nào đó cái vị diện chạm mặt. Chương 266, thang trời giáng lâm trong trần thế, tháng 1 năm 13. Đinh Lăng nghĩ đến tình bạn nhắc nhở. Rất rõ ràng, này vinh diệu chi lộ một khi dựng hoàn thành, chỉ cần thực lực người đạt tới yêu cầu, đều có thể leo lên đi, bất luận là tờ layer, vẫn là dân bản địa. Sự thực làm sao? Không biết được. Nhưng Đinh Lăng đã nghĩ đến loại khả năng này. Như thật sự có loại khả năng này, dựa vào Triệu Vân, điêu thuyền tư chất thực lực, bọn họ nói không chuẩn thật sự gặp trong tương lai nào đó cái vị diện thế giới chạm mặt cũng nói không chuẩn. Lẽ sẽ đạp. Đinh Lăng đoàn người rục ngựa rời đi thành Trường An. Mà theo bọn họ rời đi, toàn bộ thành Trường An đều giống bị đã kinh động. Phải biết, vương phủ người tự như vậy dòng chống khua chiêng tập thể ra khỏi thành, đây là mấy tháng qua lần thứ hai. Lần thứ nhất vẫn là đối lập Tả Từ Yêu đạo lúc. Không cần thiết nói, nhất định có đại sự phát sinh. Rất nhiều người đều hưng phấn, dồn dập đổi tới. Có mật thám cũng ngay lập tức đem việc này báo cáo cho Tào Mạnh Đức. Tào Mạnh Đức chính dựa bản công tác, hắn những năm gần đây một lòng vì nước vì là dân, chăm lo việc nước, không ngừng thúc giục chính mình, đem đại ngụy đế quốc thống trị hân hân hướng vinh, phát triển không ngừng. Phồn vinh thịnh vượng, ngay trong tầm tay. Hơn xa loạn khăn vàng thời kỳ Đại Hán đế quốc. Vì lẽ đó hiện tại bách tính có ngày sống dễ chịu sau đó, hiếm có nhớ nhung Đại Hán đế quốc. Dân chúng tư tưởng chính là như thế một mạng. Ai có thể cho bọn họ mang đến yên ổn, an lành, an ổn, hạnh phúc? Bọn họ liền chống đỡ ai? Tuy rằng như cũ có không ít quý tộc, lâu năm thế lực trở phản đối đại ngụy đế quốc, nhưng dĩ nhiên là khó có thể nhấc lên sóng lớn. Bây giờ đại ngụy đế quốc ở Tào Mạnh Đức tay sắt thống trị dưới, ở Quách Gia mọi người mới giúp đỡ dưới, dĩ nhiên bước vào quỹ đạo, đồng thời còn hướng về trước bay nhanh rất xa một đoạn đường. Thêm nữa có Đinh Lăng vị này thần hộ mệnh trấn thủ quốc gia. Bất kỳ yêu ma quỷ quái, châu bò rắn giết có can đảm quấy rối, phản loạn kết quả là bị trấn áp, tàn sát. Theo từng nhóm một phản động thế lực bị thanh lý. Bây giờ còn lại lưu lại đội ngũ, đã không đáng sợ, bọn họ so với đại ngụy đế quốc, liền giống với lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Chính là bởi vì nhìn tối qua, Đinh Lăng mới gặp không tiếc nuối rời đi. Nay đại ngụy đế quốc bây giờ có hắn không hắn, cũng không có tổn. Hắn đã triệt triệt để hoàn thành rồi hắn đối với Trương Trọng Cảnh mọi người hứa hẹn, cũng có thể yên tâm đem điều thuyền các nàng lưu lại. Có cái an ổn hoàn cảnh, các nàng mới có thể sinh sống rất thoải mái. Đương nhiên, sở dĩ gặp vào lúc này rời đi cũng cùng Đồng Nguyên, Vương Việt đánh vỡ ràng buộc, tiến vào cảnh giới thiên nhân có quan hệ. Đinh Lăng xin nhờ quá hai người bọn họ hỗ trợ trông nom một hồi điều thuyền, đại tiểu kiểu các nàng. Bọn họ cũng đồng ý. Tuy rằng bọn họ lúc trước không hiểu rõ lắm là tại sao, nhưng Đinh Lăng tận hết sức lực chỉ điểm quá bọn họ làm sao đánh vỡ thiên nhân ràng buộc, càng truyền thụ nội luyện hô hấp pháp, bọn họ không có lý do cự tuyệt. Lẹ xe đạp, đến ngoài thành Trường An 10 dặm nơi, như cũng là cái kia một tòa tròi nghỉ mát. Đinh Lăng nhảy xuống lưng ngựa, đứng ở trong lương đỉnh, không nhìn đối với hắn chỉ trỏ trỏ các người chơi, bản địa môn. Ở điêu thuyền đại tiểu kiểu Triệu Vân bọn họ hai mắt lấp lánh trong ánh mắt. Đinh Lăng mở ra nhân vật bảng điều khiển, cờ lật lại đi. Xác định lựa chọn ngoài thành Trường An cổ đỉnh. Xác định. Lựa chọn xong xuôi, không thể lại thay đổi. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa biến sắc, càn khôn cũng tuyển. Ầm ầm ầm. Ban ngày đột nhiên tối lại, mây đen che kín bầu trời, từng đạo kinh lôi giống như long xà giống như ở trong trời cao tới lui tuần tra bất định, thỉnh thoảng phát sinh hiên ngang rồng gầm rung trời tiếng vang. Tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi, không biết làm sao, đến cùng phát sinh cái gì. Ở trong hoàng cung Tào Mạnh Đức cũng là cả kinh suýt chút nữa đem bàn đều cho lật tung, ở người giúp đỡ dưới, đi ra ngự thư phòng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy mây đen ép thành muốn tối, mưa gió nổi lên phong mãn lâu, giống đi đến ngày đông buổi chiều. Đêm lạnh xương trùng, đâm vào hồn cốt, lạnh người đều không tự giác hàm răng run lên. Từng sợi gió lạnh tự vòi rồng giống như từ cựu thiên buông xuống trong trần thế. Nơi đi qua nơi, một mảnh thê lạnh băng xương sắc, giống một cái trong phút chốc, liền đi đến thế kỷ băng hạ. Kinh lôi trong tiếng, mắt trần có thể thấy, gió lạnh qua đi, chính là bay đầy trời tuyết. Bực này kỳ cảnh, vẫn là ở ngày mùa hè chói chang lúc phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không ngớt, mờ mịt mịt mở đến cực hạn. Quan Vũ, Trương Phi, Công Tôn Toản, Thái Sử Tử, Tôn Sách, Ma Siêu, Hoàng Trung, Hạ Hầu Viên các hán tướng dồn dập đi ra phủ đệ, ngẩng đầu nhìn cung trời, có một loại sợ hãi, kinh hãi cảm, giống như diện Thái Sơn phàm nhân, càng tự đánh thẳng thương hải chi tước. Loại kia nhỏ bé cảm, run rẩy cảm, khó có thể nói tóm lại. Không, ở tất cả mọi người sợ hãi lúc, một đạo kỳ ảo giống như tiếng vang cắt ra trong trần thế, giống đánh vỡ hắc cá mặt trời, một bó ánh mặt trời đột nhiên xuyên qua hắc ám, vỡ dọn tật xuống rút. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngoài thành Trường An. Vị trí đó, Quan Vũ mọi người đột nhiên liếc mắt. Cái kia không phải người thủ hạ báo cáo nói vương gia đi địa phương sao? Bọn họ đăm chiêu. Chẳng lẽ tất cả những thứ này cảnh tượng khác thường đều cùng vương gia có quan hệ? Bọn họ càng nghĩ càng là không dám tin tưởng. Nhưng nghĩ tới Đinh Lăng ra tay lúc kinh thiên động địa giống như tình cảnh, lại không khỏi im lặng. Sau khi, bọn họ đều phi thường hiểu ngầm mặc giáp thúc ngựa nắm binh khí, dùng ngựa nhanh nhằm phía ngoài thành Trường An. Bản năng, bọn họ cảm thấy đến lần này nhất định phát sinh khó có thể nói nên lời đại sự, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ầm ầm ầm, cái kia một bó quang phá nát gió lạnh ngưng tụ vào rồng, đánh nát đầy trời bờ giòn tật xuống rút, quét sạch tất cả băng xương tuyết bay. Sự xuất hiện của nó, giống dáng lâm nhân gian vĩ đại thần o, nhất cử nhất động cũng làm cho người không dám tưởng tượng. Mặt trời lại xuất hiện, ấm áp ánh sáng rơi vào người trên người, loại kia hàn lạnh ngất mũi, xương lạnh tận xương cảm giác biến mất không còn tăm hơi. Các lao bách tính đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tia sáng kia rơi vào vị trí. Đó là ngoài thành Trường An. Nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Đinh Lăng ngẩng đầu nhìn cung trời, nhìn cái kia rơi vào nhân gian một bó quang. Hắn nhìn thấy này quang càng rất giống thang trời. Một đường từ phía chân trời vị trí kéo dài tới dưới chân của hắn, rơi vào trước mặt hắn. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Đinh Lăng, giống như đang xem thần o. Vương gia, Triệu Vân thay đổi sắc mặt. Này, này, đây là. Điêu Thuyền Đại Tiểu Kiều mấy người rưng rưng muốn khóc, hình như có linh cảm Đinh Lăng sắp rời đi các nàng bình thường. Các nàng thấy rõ ràng này quang ngưng tụ thang trời chính là Đinh Lăng mà đến. Nếu không thì làm sao như vậy đúng dịp liền rơi vào Đinh Lăng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, thang trời trực vào trong mây, không biết kéo dài tới đến cái gì thế giới, thang trời phần cuối bị đám mây che lại, nhìn không rõ ràng. Nhưng Điêu Thuyền bọn họ biết, Đinh Lăng này vừa đi, sợ là lại không ngày về. Đây là vinh diệu chi lộ, thông thiên chi thê. Đinh Lăng sâu sắc liếc nhìn Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành, Chân Khương, Triệu Tiểu Vũ, Triệu Băng Tuyển, Triệu Vân, Trần đến mấy người. Ta muốn truy tìm càng mạnh hơn con đường võ đạo. Vì lẽ đó phải đi càng mênh mông, càng mạnh mẽ thế giới nhìn. Vương gia. Điêu Thuyền viền mắt từng đỏ. Chương 267, đệ nhất qua cửa người khen thưởng. Vinh diệu chi môn, tháng 2 năm 13. Điêu Thuyền thiết huyết, quả đoán, dũng cảm, cứng cỏi, không sợ chết. Là chân chính cân quắc nữ anh hùng. Anh hùng chảy máu không đổ lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Giờ khắc này Điêu Thuyền viền mắt hồng hào, thức tha thân thể khẽ run, có thể thấy được nhất định là kinh hoàng, thương tâm đến cực hạn. Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành cũng là không khác nhau chút nào. Chân Khương càng là lã chã rơi lệ, ở một bên lau nước mắt, cũng không dám nói thêm cái gì. Triệu Băng Tuyển, Triệu Vân mọi người vẻ mặt đều không cùng, nhưng đều không ngoại lệ, đều đối với Đinh Lăng tràn ngập không muốn, lưu luyến. Đinh Lăng biết lại kéo dài thêm, hắn khả năng liền đi không xong, bởi vì hắn cũng không nỡ liền như vậy rời đi. Nhưng con đường võ đạo từ từ, nếu là mê muội ở đây, tương lai có người trước tiên hắn một bước phá vào võ hiệp vị diện, hoặc là hắn càng cấp cao vị diện, hắn có thể bảo đảm hắn bây giờ có được tất cả sẽ không bị người khác cướp đi. Còn có, tam quốc thế giới khoa học kỹ thuật cũng đang điên cuồng phát triển. Nếu là tương lai phát triển ra đến rồi đạn hạt nhân, hắn có thể gỡ được. Hắn đến thời điểm lấy cái gì bảo vệ mình, bảo vệ Điêu Thuyền các nàng? Quá nhiều không xác định, nhất là không xác định vẫn là thế giới hiện thực. Hiện tại là không có cờ lơ phá vào cảnh giới thiên nhân, vì lẽ đó bọn họ không biết bên trong tình huống cặn kẽ. Nhưng nếu như có một ngày bọn họ phá vào cơ chứ, bọn họ rõ ràng đến tột cùng sau, có thể hay không đối với Đinh Lăng triển khai đuổi đánh tới cùng tự truy sát, liền vì cướp đoạt Đinh Lăng cơ duyên. Người không thương hổ ý, hổ thai hại lòng người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đinh Lăng chưa bao giờ đạn lấy xấu nhất ác ý đến phòng đoán cờ lơ, bởi vì hắn biết trên thế giới này người tốt có, người xấu cũng tuyệt đối không ít. Có mấy người càng là xấu đến trong xương chảy mù mức độ, quả thực thái quá, khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiện thực chính là như thế máu chó. Không tin cũng đến tin. Vì tương lai không bị tợ lỡ khác đuổi theo, cũng vì càng quang minh tương lai. Đinh Lăng nhất định phải không ngừng về phía trước chạy, mãi đến tận đăng đỉnh. Là lấy. Hắn ở đối với Điêu Thuyền Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành, Chân Khương các nàng nói rồi một phen khuyên lơn lời nói sau, liền quả đoán bước lên thang trời. Ầm. Ở hắn bước lên thang trời một khắc đó, tù và thổi lên, thiên địa nổ vàng, tự đang vì Đinh Lăng sướng tụng chúc phúc. Thang trời trên kim quang nước quần quần như dải lụa. Quyền mang theo Đinh Lăng nháy mắt liền bay nhảy đến cựu trọng thiên bên trên. Hắn quan sát trong trần thế, có thể nhìn thấy Điêu Thuyền các nàng bóng người càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để không gặp. Sau đó là to lớn thành Trường An cũng tiểu nhân lại cũng không nhìn thấy. Đập vào mi mắt chỉ có mênh mông sương trắng, còn có co rỗi bất định kim quang thang trời. Xèo. Thang trời xuyên thủng thế giới chiều không gian, mang theo Đinh Lăng xuyên phá mây xanh, vào cái kia trong cõi u minh không cũng biết kỳ dị chiều không gian bên trong. Sau đó Đinh Lăng nhìn thấy một tòa kim quang bệnh mà thành môn hộ. Môn hộ là đóng chặt, trên dĩ nhiên có khắc một hàng chữ: Vinh diệu chi môn. Đinh Lăng tiến lên đẩy cửa, rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn càng đẩy không ra. Hắn nhìn phía sau, kim quang bệnh mà thành thang trời vẫn như cũ, nhưng muốn thử nghiệm trở về, nhưng giống bị một bức vô hình vách tường chặn lại con đường quay về, căn bản không được ra. Hắn không có làm tiếp thử nghiệm, mà là bắt đầu nhô lên toàn thân khí lực đẩy cửa. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Hắn nhìn về phía nhân vật bảng điều khiển. Quả nhiên, có tin tức nhắc nhở. Chúc mừng tờ lễ Đinh Lăng cái thứ nhất mở ra lịch sử vị diện chi môn hộ. Làm là thứ nhất cái mở ra lịch sử vị diện người. Người đem thu được như sau khen thưởng. Một cái chỉ có ngươi một người có thể đặt chân lịch sử vị diện thế giới. 2. Thu được trở về tam quốc thế giới cơ hội một lần. 3. Khen thưởng tự do lựa chọn võ hiệp vị diện quyền lợi. Chú thích, ngoại trừ vị thứ nhất mở ra vị diện thế giới người có này khen thưởng, người khác không có. 4. Khen thưởng có thể mang theo phi thăng vật phẩm, binh khí 2 cái, quần áo 2 bộ, vật cưới 2 con, vàng 200 lạng. Chú thích, phi thăng giả khác, chỉ có thể binh khí 1 cái, quần áo 1 bộ. Đinh Lăng xem xong, lông mày khẽ nhếch. Vẫn còn có khen thưởng điểm. Xem ra hắn lựa chọn không sai. Nếu là hắn gân cốt kinh ngạc, thiên phú dị bẩm tờ lỡ được kỳ ngộ, phá vào cảnh giới thiên nhân, đi song xuôi vinh diệu chi lộ, trước tiên hắn một bước mở ra lịch sử vị diện chi môn hộ. Hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Liên này một cái trở về tam quốc thế giới cơ hội, Đinh Lăng liền cảm thấy vô cùng bảo quản. Tương lai chỉ cần hắn trở nên cực cường, trở về tam quốc thế giới, tự nhiên có thể trợ lực hắn muốn trợ lực người một cái. Liên điểm này, liền có thể để hắn không còn cố kỵ nữa, lo lắng tiến bộ dũng mãnh. Dù sao, còn có thể có gặp lại một ngày kia. Xin mời lựa chọn mang theo phi thăng vật phẩm. Đinh Lăng lựa chọn bên người mang theo tốt ý thiên kiếm, cự quyết kiếm, còn cái kia nặng 80 cân phương thiên hỏa kích, bị Đinh Lăng bỏ quên. So với cự quyết kiếm, ỷ thiên kiếm này hai cái thần binh, phương thiên hỏa kích đúng là khá là thua kém. Ngoại trừ binh khí ở ngoài, Đinh Lăng còn lựa chọn hoa phục một bộ, y phục trắng một bộ, vật cưới tự nhiên là lựa chọn chính hắn vật cưới, hai con hán huyết bảo mã. Mới vừa lựa chọn xong xuôi, khí luật luật. Chỉ nghe được hí luật luật tiếng ngựa hí, trong nháy mắt tiếp theo, Đinh Lăng càng nhìn thấy một vệ kim quang quyển mang theo hai con ngựa từ địa giới phía dưới, dọc theo thang trời xông thẳng đến trước mặt hắn. Ký luật luật. Hai con hán huyết bảo mã nhìn thấy Đinh Lăng, mắt ngựa mở sáng, thân mật dùng ngựa đầu nhích lại gần Đinh Lăng mặt. Đinh Lăng khẽ mỉm cười, đem chúng nó đẩy ra. Trò chơi này cũng thật là thần kỳ. Quả nhiên có thể làm việc người khác không thể. Hắn tiếp tục xem tiếp. Võ hiệp vị diện, Lộc đỉnh ký, Bích huyết kiếm, Tiếu ngạo giang hồ. Xin 13 tuyển 1. Tiếu ngạo giang hồ. Đinh Lăng trầm ngâm chốc lát, liền lựa chọn Tiếu ngạo giang hồ. So với Lộc đỉnh ký, Bích huyết kiếm, Tiếu ngạo giang hồ sức chiến đấu, võ công bí sách rõ ràng càng mạnh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là Đinh Lăng cá nhân phán đoán. Lộc đỉnh ký phát sinh ở Thanh Triều, Bích huyết kiếm cuối nhà Minh. Tiếu ngạo giang hồ hẳn là triều nhà Minh trung kỳ. Dựa theo càng là thời gian hướng về trước đẩy, võ công nhất định càng mạnh ý nghĩ, Đinh Lăng chọn lọc tự nhiên thời gian đối lập dựa trước Tiếu ngạo giang hồ. Lựa chọn xong xuôi, lựa chọn không thể thay đổi. Có hay không tiêu hao 10 viên thành tựu huân chương, một viên vinh diệu huân chương mở ra vinh diệu chi môn. Chú thích một, vinh diệu chi môn một khi mở ra, đem không thể nghịch chuyển. Là, đều đi đến một bước này, Đinh Lăng còn có cơ hội lựa chọn sao? Không. Đinh Lăng trên người đột nhiên bộc phát ra 11 đạo sáng lạn ánh sáng. Đầy đủ 11 viên huân chương bỗng dưng ngưng tụ mà ra. Một viên kim quang rạng rỡ, 10 viên bạc lóng lánh. 10 viên ánh bạc huân chương vòng quanh kim quang huân chương tạo thành một cái kỳ dị lập thể trận pháp đồ án, đột nhiên đẩy về phía trước, hóa thành một viên dấu ấn, rơi ở vinh diệu chi môn trên. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Vinh diệu chi môn càng liền như vậy mở ra. Đinh Lăng ngạc nhiên, nhưng vẫn là lựa chọn đẩy ra, đập vào mi mắt chính là ba cái vô lượng, vô biên thông thiên đại đạo. Trên đại đạo không công bố không mang theo từng cái màu vàng đại tự. Từ bên trái đến bên phải, cái kia chữ vàng rõ ràng là viết, Lộc đỉnh ký, Bích huyết kiếm, Tiếu ngạo giang hồ. Đinh Lăng thân bất do kỷ, bị kim quang cuốn một cái, quyển rơi xuống Tiếu ngạo giang hồ đại đạo phía trước. Theo hắn đồng thời còn có hai con hãn huyết bảo mã, cùng với 200 lạng vàng các loại. Chương 268, vật phàm túi chứa đồ cùng chính phẩm viên thuốc. Đó lẽ tức sẽ tiến vào Tiếu ngạo giang hồ vị diện thế giới. Tiến vào trước có hay không lựa chọn hối đoái không gian chứa đồ? Gân cốt bảo vật. Là. Đinh Lăng lập tức nói rằng, hắn đã sớm muốn hối đoái, chỉ là ở ngươi chơi quảng trường càng không tìm được cửa đường. Hóa ra là đặt nơi này bày đặt. Không. Một đạo kỳ ảo tiếng vang xẹt qua bên hai. Đinh Lăng lại nhìn lúc, đã thấy thông thiên đại đạo bên cạnh dĩ nhiên đột ngột xuất hiện một loạt hàng một ánh mắt không nhìn thấy đầu quầy hàng. Quầy hàng cũng không biết là cái gì vật liệu chế tác, hiện lưu ly bảy màu màu hỗn độn thải, cực kỳ lóa mắt. Có thể xuyên thấu qua này, lưu ly thấy rõ ràng bên trong quầy bộ mỗi loại chí bảo. Tuyệt đại đa số chí bảo đều là không thấy rõ diện mạo, giống bị cấm chế che lại, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng sương mù dày. Đinh Lăng cấp tốc đảo qua đại đa số quầy hàng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tối ních lại gần mình cái thứ nhất quầy hàng. Bởi vì chỉ có cái quầy này đồ vật là mở rộng, không có cấm chế. Đinh Lăng giật giật, phát hiện có thể đi lại sau, liền đi tới trước quầy nhìn kỹ lên. Chính phẩm nhất giai viên thuốc, 5 viên vinh diệu huân chương. Chính phẩm nhị giai viên thuốc, 10 viên vinh diệu huân chương. Đinh Lăng nhìn ra rất nhanh. Những người mua không nổi, hắn cũng không có nhìn nhiều. Ngược lại cũng không mua nổi, hà tất nhìn tự loạn đạo tâm. Hắn cuối cùng khóa chặt mấy cái xám xịt túi. Vật phàm nhất giai túi chứa đồ, 10 viên phổ thông thành tựu huân chương cùng với 2 viên cấp E thành tựu huân chương. Vật phàm nhị giai túi chứa đồ, 20 viên phổ thông thành tựu huân chương cùng với 4 viên cấp E thành tựu huân chương. Đinh Lăng khỏe mắt có giúp mãi. Hắn còn tưởng rằng là bỗng dưng mở ra không gian chứa đồ loại hình, xem ra là hắn cả nghĩ quá rồi. Công khai niêm giá, cũng là muốn dùng thành tựu liền huân chương, vinh diệu huân chương tới mua. Hơn nữa chỉ có thể mua cái thứ nhất quầy hàng đồ vật. Hắn quầy hàng có món đồ gì căn bản không nhìn thấy. Hắn đẩy một cái quầy hàng, phát hiện hoàn toàn không đẩy được, gần giống như này quầy hàng là khảm nạm, vững chắc ở này thông thiên đại đạo một bên bình thường. Lại nhìn này bên trong quầy bộ trang sức, cực kỳ tăng thương, cổ điển. Đinh Lăng suy đoán, khả năng này quầy hàng vừa bắt đầu chính là bãi để ở chỗ này. Hắn sở dĩ không nhìn thấy, 9 phần 10 khả năng là hắn tu vi trình độ quá thấp, bị nơi này phép che mắt cho che đậy quá khứ. Về phần tại sao sau đó có thể nhìn thấy, cái kia tất nhiên là bởi vì ta tiền dư đầy đủ, đạt đến có thể mua nơi này vật phẩm tư cách yêu cầu, mà chỉ mở ra cái thứ nhất quầy hàng. Vậy cũng tất nhiên là bởi vì ta tiền dư chỉ có thể mua cái thứ nhất quầy hàng hàng hóa. Đinh Lăng hơi có chút phiền muộn, vốn đang coi chính mình là cái đại phú hảo. Dù sao thành tựu huân chương chính mình ở Tam Quốc thế giới nhưng là quét mấy lần, thu được huân chương số lượng tuyệt đối là nghiền ép tờ layer khác. Nhưng hiện tại xem ra, hắn như cũng là cái cặn bã, là cái cùng so với. Hắn liếc nhìn nhân vật bảng điều khiển. Thành tựu huân chương, phổ thông 93, cấp E22. Vinh diệu huân chương, nam. Có chút nghèo a. Đinh Lăng thở dài. Rất nhiều thứ muốn mua, đáng tiếc, mua không nổi. Hắn trầm ngâm một lúc, cơ lực mua vật phàm tứ giai túi chứa đồ. Xác định tiêu hao 80 viên phổ thông thành tựu huân chương cùng với 16 viên cấp E thành tựu huân chương mua vật phàm tứ giai túi chứa đồ. Đinh Lăng có chút thì đau. Hắn bình thường không đi chơi nhà quảng trường hỏi thăm làm sao mua vật tư khác, chính là vì nhiều tiết kiệm một ít huân chương, lấy vì tương lai hối đoái thực lực về hiện thực sử dụng. Dù sao hiện thực chỉ có một cái mạng. Hắn thời khắc ghi nhớ, một khi thực lực thu được tăng lên, liền lập tức hối đoái về hiện thực, để tránh khỏi gặp bất trắc, thực lực không đủ, vậy thì xong đời. Vì lẽ đó, Đinh Lăng là không thể sẽ đem có thành tựu huân chương hối đoái đi. Hắn muốn lưu một ít lấy tương lai thực lực đến cảnh giới nhất định, lập tức trở về hiện thực tăng lên sử dụng. Coi như đi tới Tiếu ngạo giang hồ có thể từ hắn danh nhân, cao thủ trên người soạt lấy thành tựu huân chương. Đinh Lăng cũng sẽ lưu một ít làm giữ gốc. Đây là tính cách của hắn đang tắc quái. Hắn bản thân liền là một cái khá là ổn, khá là cầu tính tình. Đang không có thực lực tuyệt đối trước, hắn là không muốn mạo quá nguy hiểm lớn. Nhưng cùng lúc, hắn trong xương cũng có nhiệt huyết, dũng cảm gen, thật gặp phải nguy hiểm lúc cũng sẽ không quá túng, có can đảm cứng rắn. Xác định, Đinh Lăng cuối cùng vẫn là mua lại vật phàm tứ giai túi chứa đồ. Khi hắn cờ lực xác định sau, trên người hắn lập tức có đầy đủ 96 cái màu bạc tinh điểm phi thiểm mà ra, rơi vào quầy hàng một bên một cái dương bên trong. Giang giác, quầy hàng mở ra, một luồng vô hình sóng khí thổi một hơi, cái kia xám xịt vật phàm tứ giai túi chứa đồ liền từ trong quầy hàng thổi đi ra, huyền không nổi Đinh Lăng trước mặt. Đinh Lăng đưa tay một trích, tự hái hoa giống như đem túi chứa đồ cầm ở trong tay, khoảng chừng trái phải quan sát, thấy thế nào làm sao xem cái thu nhỏ lại bản túi rác, không thẹn là phàm món đồ, đúng là tên thật phù hợp, nhưng dùng như thế nào tới? Đinh Lăng có chút ngạc nhiên, hắn phát hiện hắn bắt được túi chứa đồ sau cũng không biết làm sao sử dụng, hắn thử nghiệm mấy lần mở ra nhưng là không có hiệu quả chút nào. Sẽ không phải mua cái trang sức phẩm trở về đi thôi. Đinh Lăng khỏe mắt quất thẳng tới xúc, hắn có một loại chính mình trong nháy mắt hóa thân thành đại oan loại cảm giác. Trước tiên bày đặt đi, có lẽ có một ngày có thể sử dụng. Đinh Lăng đem túi chứa đồ đặt ở trong lồng ngực. Hắn lúc thường thường nghe nói túi chứa đồ cần dùng cái gì thần thức loại hình phá giải, chẳng lẽ hắn thiếu hụt chính là có liên quan thần thức? Đinh Lăng đắm chiêu, xem ra mặc dù là vật phàm túi chứa đồ, cũng không phải hắn hiện tại có thể dễ dàng tiếp xúc. Hắn lại nhìn vật tư khác, không có hợp ý. Cái thứ nhất quầy hàng thành tựu văn chương có thể hối đoái, chỉ có một ít túi chứa đồ, binh khí, áo giáp loại hình vật phàm vật tư. Binh khí cũng không so với cự khuyết kiếm được, nhưng cũng quý muốn chết. Đinh Lăng mua túi chứa đồ chỉ do là hiếu kỳ, đồng thời cảm thấy rất tất yếu, tương lai nhất định sẽ dùng đến. Nhưng binh khí áo giáp loại hình vật tư liền không có cần thiết mua. Đi hắn vị diện như thế có thể thu được, có muốn hay không dùng vinh diệu văn chương hối đoái vật tư. Đinh Lăng nhìn về phía quầy hàng mặt khác một bên. Nơi này có không ít viên thuốc cùng với một ít bảo vật, đại đa số đều rất đắt. Đinh Lăng không nhìn kỹ, càng xem càng trông mà thèm, một mực còn mua không nổi. Không cần thiết chính mình đảo loạn tâm tình của chính mình, mua một viên chính phẩm viên thuốc thử xem. Đinh Lăng âm thầm nổ nước bọt, này quầy hàng chất lượng phục vụ cũng quá kém cỏi, liền cái sách hướng dẫn đều không có, còn muốn chính mình nghiên cứu. Xác định 5 viên vinh diệu vân chương mua một viên chính phẩm nhất giai viên thuốc. Xác định. Không. Thân trong nháy mắt bay ra 5 đạo kim quang dạng rỡ tinh mang, chúng nó cũng tự trước tinh điểm giống như rơi vào rồi một cái trong ngăn kéo. Sau đó, giang giác. Quầy hàng mở ra, cái kia một viên viên thuốc từ bên trong bay ra, rơi vào Đinh Lăng trước mặt. Đinh Lăng đưa tay tiếp được, tinh tế quan sát. Giống long nhãn, tự mang một luồng siêu thoát ý nhị ở bên trong. Giống tập thiên địa chi tinh túy, tạo hóa mà thành trí bảo. Trực tiếp ăn. Đinh Lăng đau răng. Nếu như có cho điểm hệ thống, hắn nhất định phải cho này quầy hàng phục vụ soạt không điểm. Cho cái sách hướng dẫn sẽ chưa ta. Chương 269, Hạng Vũ giá vọng, tháng 4 năm 13. Có điều Đinh Lăng rất nhanh nghĩ đến có vẻ như chính mình hiện nay chỉ có thể dùng linh diệu vân chương mua hối đoái tăng cường gân cốt, cùng với đạo vận thế giới chờ lắc đác mấy trồng cây. Đạo vận thế giới là thứ độ gì? Đinh Lăng không biết. Nhưng tăng cường gân cốt nhưng rất dễ hiểu. Này viên thuốc nên có thể tăng cường gân cốt. Đinh Lăng có chút do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn. Mua đều mua, không ăn quá lãng phí. Lại nói, những thứ kia công khai niêm giá, hơn nữa có vẻ như số lượng đều là có hạn. Đinh Lăng liền nhìn thấy chính mình mua cái kia viên chính phẩm nhất giai viên thuốc sau, trong quầy hàng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không bổ sung lại mặt khác một viên nhất giai viên thuốc. Nếu như thật không có bổ sung lời nói, vậy này bên trong bảo vật khả năng đều là một lần. Hối đoái xong xuôi sẽ không có. Đinh Lăng con ngươi hơi co rụt lại, cân nhắc nói. Nói như vậy, không ai phục vụ liền có thể lý giải. Dù sao chủ nhân của nơi này công khả năng đều chết rồi, lưu lại phục vụ khả năng chỉ là một đoạn không có cảm tình chính tự. Cụ thể làm sao? Không biết được. Nhưng nếu như đúng là lời nói như vậy, Đinh Lăng cảm thấy lấy sau phẩm là có thu hoạch, dư thừa thành tựu vân trường, vinh diệu vân trường cũng có thể dùng tới mua, hối đoái vật tư. Nếu không thì giữ lại làm gì? Thành tựu vân trường có thể hối đoái thực lực về hiện thực, cũng có thể phối hợp vinh diệu vân trường mở ra chiều không gian, khai thông vinh diệu chi môn. Nhưng ngoài ra, có vẻ như sẽ không có hắn tác dụng. Đinh Lăng đối với này cũng không rõ ràng. Dù sao hiện tại hắn vẫn là quá nhỏ yếu. Quên đi. Chờ hướng dẫn xong xuôi tiếu ngạo giang hồ vị diện, lại lần nữa đi đến tương tự giờ địa phương, nhìn liền biết một, hai. Đinh Lăng không lại suy nghĩ, mà là vừa nhắm mắt lại, trực tiếp đem cỡ quả nhãn viên thuốc để vào trong miệng. Để hắn bất ngờ chính là, viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra, vi ngọt, tự một dòng nước ấm thẳng vào phế phủ sau, hóa thành từng luồng sục sôi mà sắc bén khí, xen vào đến chính mình xương cốt các nơi. Giang giác, ầm ầm ầm, xương cốt đang tiếng rung, kinh lạc đang run rẩy, tự sấm vang ở trong người vang vọng, càng hình như có mênh mông tiếng chuông ở đầu bên trong nổ vang. Đinh Lăng cảm giác mình tự khi chiếm được cầu rửa, lột xác, thăng hoa. Tuy rằng hơi có cảm giác đau, nhưng càng nhiều còn tự ở tắm suối nước nóng giống như khoan khoái, cảm giác sung sướng, cả người đều giống như đến điêu luyện bình thường. Từ trong ra ngoài cảm thấy vui mừng. Có tới một lát, thanh minh càng ngày càng yếu, cho đến không hề có một tiếng động. Đinh Lăng ra cả người đổ mồ hôi, tinh tế càng ngộ. Quả không phải vậy. Tự thân căn cốt, kinh lạc càng thông suốt, sáng sủa. Hắn liếc nhìn nhân vật bảng điều khiển. Gân cốt 2. Trước gân cốt là vạn năm bất biến một điểm. Hiện tại rốt cục đến 2 điểm. 2 điểm căn cốt. Tuy rằng vẫn là kém cỏi đến cực điểm, nhưng so với người bình thường mà nói, đã xem như là trung thượng phong thái. Đinh Lăng rất hài lòng. Không cách nào cùng thiên tài so với. Cùng người bình thường người, hắn vẫn là tương đối xuất sắc. Hơn nữa hắn to lớn nhất quải là thần công tự động mắt cấp. Đối với gân cốt tính nghỉ lại cũng không mạnh. Nhưng nếu như gân cốt cực cường lời nói, cái kia mặc dù không có phần mềm hắc, hắn cũng có thể sẽ trở thành tự triệu tử long bình thường nhân vật. Hắn vô cùng chờ mong một ngày này đến. Nên đi. Đinh Lăng hít sâu một cái, bước lên Tiếu Ngạo Giang Hồ thông thiên trên đại đạo. Đỡ Lễ tức sẽ tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến ngược. 3 2 1 ầm. Kim quang quần quần 10 triệu dặm, một cái bao phủ, liền đem Đinh Lăng trực tiếp bao phủ đến đại đạo phần cuối, tiện đa ầm một tiếng hưởng, tự mở ra một cái vị diện tường chắn. Trong cõi u minh, Đinh Lăng có cảm, chính mình sắp bước vào Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm. Người mới Đỡ Lễ vị trí chiều nhà tùy những năm cuối, chiều nhà tần những năm cuối. Hai cái vị diện bên trong, đột nhiên kinh lôi cuồn cuộn, mây đen ép thành, trời giáng sương tuyết, hầu như giống như lúc giống Tam Quốc thế giới vị diện lúc cảnh tượng phát sinh. Ầm. Một vệt kim quang đánh nát vòi rồng, càn quét kinh lôi, gột rửa sương lạnh, một đường ầm 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 trực tiếp rơi vào thành Trường An 10 dặm có hơn. Hình thành một đạo nối thẳng thiên nhai đường thang trời. Phát sinh cái gì? Hạ Vũ mới vừa công phá Hàm Dê Cố Đô, đi qua nơi đây, liền nhìn thấy hiện tượng này, không khỏi thay đổi sắc mặt, biến sắc. Hắn lập tức mệnh lệnh thủ hạ tiến lên kiểm tra. Dưới trướng Hàn tướng Ngô Tử Kỳ chủ động ôm đồm rơi xuống này việc xấu, dùng ngựa bay nhanh đến thang trời trước, tinh tế kiểm tra, một lát, hơi có được, quay lại báo cáo cho Hạng Vũ. Hạng Vũ người cao mã đại, tướng mạo khôi vĩ, một thân bá lực khí, được nghe Ngô Tử Kỳ báo cáo sau, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Trong quân có thể có biết tình huống cụ thể khách đến từ thiên ngoại?" Có Tở Lễ lập tức nói rằng: "Thật giống là có người phá toái hư không, đánh vỡ hoàn vũ thế giới ràng buộc, cho nên mới phải ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta." Nay Tở Lễ trước đây không lâu thừa dịp như sĩ công phu, trong thời gian cực ngắn trên dưới tuyết quá, sau đó liền biết rồi Đinh Lăng phá toái hư không mà đi sự thực, đồng thời còn tỉ mỉ biết rồi sự tình đầu đuôi, rất là giật mình. Đối với Đinh Lăng có thể nói phục sát đất, xem hắn như vậy tờ layer, phần lớn đều còn ở trong quân doanh làm thiết binh, học tập đứng tấn, tu luyện có công. Người ta Đinh Lăng đã phá toái hư không, đi hướng về càng cao cấp thế giới. Này làm sao không để bọn họ ước ao đố kỵ, sùng bái? Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu căm ghét tới cực điểm, ước gì Đinh Lăng chết sớm một chút tờ layer. Nhưng không thể phủ nhận, Đinh Lăng nhân cách mị lực càng ngày càng mạnh, tôn sùng hắn người cũng là càng ngày càng nhiều. Này tờ layer cũng là bên trong một cái. Hắn thấy Hạng Vũ không rõ, liền nói rằng: "Mênh mông hư không, vũ trụ mênh mông bên trong ẩn nó vô số đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới. Chúng ta thế giới đang ở, có điều là bên trong bé nhỏ không đáng kể một hạt cho bụi mà thôi. Đối phương phá toái hư không sau, gặp liền mang theo ảnh hưởng đến chúng ta nơi này, chẳng có gì lạ." Hắn đây là đang khoác lác. Hắn căn bản không biết thần thoại trò chơi tình huống cụ thể. Nhưng hắn xem qua a. Xem qua người, cái nào sẽ không chỉnh hai câu huyền diệu khó hiểu lời nói. Không quản lý mình có tin hay không, có thể dao động được bản địa nở tờ cờ đối với bọn họ tới nói chính là to lớn thắng lợi. Quả không phải vậy. Hạng Vũ này đám nhân vật giờ khắc này cũng là không nhịn được thân thể chấn động, đăm chiêu, tự lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói như vậy, ta cũng có hy vọng leo lên ngày này thế. Đúng thế. Tợ Lễ một mặt say mê, đánh vỡ hư không người gọi Đinh Lăng, là Tam Quốc thế giới mạnh mẽ nhất em. Đại Ngụy Đế quốc thần hộ mệnh, đại tướng quân, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Hắn hiện tại đi tới càng mạnh hơn thế giới theo đuổi càng mạnh hơn võ đạo, hay là tương lai sẽ võ đạo thành tiên cũng không nhất định. Võ đạo thành tiên. Bốn chữ này giống bốn chuôi lợi kiếm trực xuyên thẳng vào ở Hạng Vũ hung khang bên trong. Hắn nhiệt huyết, thô bạo điên cuồng bốc cháy lên. Ta đã rất lâu không có lại tiến bộ, không hề nghĩ rằng ngày hôm nay lại làm cho ta thấy võ đạo hy vọng thành tiên. So sánh một chút phàm tục thế giới đế vương, Hạng Vũ càng muốn làm một cái võ đạo tiên nhân. Trong lúc vung tay nhấc chân, có thể dễ dàng khuất phục trăm vạn quân cao thủ chân chính. Hắn không có hoài nghi Tở Lễ lời nói. Chương 270, điêu thuyền tâm tư, tháng 5 năm 13. Bởi vì Hạng Vũ biết Tở Lễ không có lửa hắn cần phải, càng là với hắn báo cáo tình huống game thủ này, hắn càng là rõ ràng hắn là người, cũng coi là tâm phúc. Đối với tâm phúc, Hạng Vũ là thẳng thắn mà cực kỳ coi trọng. Hắn ở hiểu ra ngày này thê tầm quan trọng sau, lập tức xuất lĩnh trọng binh canh gác nơi này, cũng bắt đầu lần thứ nhất thử nghiệm tính bước lên thang trời. Cộc cộc, từng bước một hướng về trên đi, cũng không phải rất mất công sức. Hạng Vũ đến cuối cùng càng chạy càng nhanh, không nhịn được chạy lên, chờ một đường lao nhanh trên mấy ngàn mét, quan sát hạ giới, đã sớm không thấy được đại quân cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông sương trắng, lại quay đầu xem hướng về phía trước, thang trời kim quang lẻ lẻ, một đường kéo dài tới không biết cái gì địa giới, càng vẫn là không nhìn thấy đầu. Đây cũng quá xa. Hạng Vũ trầm ngâm một lát, vẫn là lựa chọn trở về mặt đất. Hắn ở dưới trần tục diện còn có quá nhiều mong nhớ, muốn rời khỏi cũng phải giải quyết những này tục sự, lại cưỡi ô truy mã mang theo hắn ngu cơ, đồng thời bước lên ngày này thế mới là đúng lý. Không thẹn là Hạng Vũ. Đỡ Lễ hâm mộ cảm thán, hắn cũng nỗ lực muốn leo lên thang trời, nhưng một đạo vô hình tường đem hắn cách trở ở bên ngoài, căn bản là không có cách khác bước vào. Hắn biết này rất có khả năng là thực lực không đạt tới yêu cầu, tự thân không cách nào đánh vỡ này ngăn cách gây nên. Tự Hạng Vũ thực lực mạnh mẽ, một cái đạp bước về phía trước liền có thể đem này vô hình cách trở cho ván nát. Nhưng đối với Hạng Vũ tới nói, không nhiều lắm trở ngại ngăn cách, đối với hắn mà nói, lại giống như lệch trời bình thường nhìn thấy nhưng không mới được. Nói thông tục điểm, Hạng Vũ có thể ung dung dơ lên 2000 cân cự đỉnh. Hắn có thể sao? Đây chính là chênh lệch. Cốc cốc. Hạng Vũ nhanh trùng mà xuống, giống thiên thạch rơi xuống đất bình thường, cuối cùng đến rồi cái xe thang gấp ở miễn cưỡng ổn định thân hình. Vù vù. Chính là Hạng Vũ, vào đúng lúc này cũng là không nhịn được vù vù thở hổn hển mấy hơi thở, sắc mặt vi diệu nói rằng, quả nhiên là lên núi dễ dàng xuống núi khó. Ngày này thuê người bình thường mặc dù có thể leo lên, nhưng cũng tuyệt đối khó có thể leo xuống. Một cái sơ sẩy, rơi tan xương nát thịt cũng chỉ là bình thường. Ngu Tử Kỳ các hán tướng được nghe lời này, vốn đang nóng lòng muốn thử vẻ mặt trong nháy mắt tàn đi, trở nên đàng hoàng trịnh trọng, trở nên nghiêm nghị. Long mà. Hạng Vũ nhìn về phía bên trái một vị ngang tàng tám thước đại hán và vỡ. ngươi lập tức xuất lĩnh một nhánh bộ đội tinh nhuệ xuôi nam đem Ngu Cơ nhận lấy. Long Mã chắp tay ứng kiến. Hạng Vũ suy nghĩ một chút, càng làm hắn kêu trở về. Quên đi, vẫn là ta tự mình trở lại. Lần này ta gặp thuận tiện đem phía nam một ít chuyện xử lý tốt, sau đó sẽ xem tình huống, có thể hay không mang theo mấy người các ngươi đồng thời leo ngày này thêm mà đi. Long Mã, Ngu Tử Kỳ mấy người hoặc mặt lộ vẻ nụ cười, hoặc cau mày trói chặt, hoặc ngâm chiêu. Hạng Vũ cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp bay vọt lên Ô Truy Mã lưng ngựa. Ở Ô Truy Mã hí luật luật tiếng hí bên trong, hắn hét lên từng tiếng, xuất lĩnh một đội tinh nhuệ xuôi nam mà đi. Những chuyện tương tự cũng phát sinh ở triều nhà Tùy những năm cuối. Ngày đó thê đồng dạng bị Lý Thế Dân sai người bảo vệ. Nhưng cùng lúc, một ít muốn leo võ đạo càng đỉnh cao nhân vật, trái tim của bọn họ cũng nhiệt, đều muốn thử đồ leo lên thang trời, đi hướng về thế giới khác. Trinh Giảo Kim, Quý Chi Cung, Tần Bình, thậm chí Lý Nguyên Bá, đều đang dục giả dục dịch. Lý Thế Dân nhìn ra rồi, trong lòng lạnh lẽo đồng thời, lập tức tăng nhanh cải cách, hướng dẫn các nơi tốc độ. Tam quốc vị diện thế giới. Thời gian chạy trở về đến Đinh Lăng bị Kim Quang cuốn đi một khắc đó. Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Đỗ Khuynh Thành, Chân Cương, Triệu Băng Thuyền, Triệu Tiểu Vũ mây nữ đều là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cung trời, hoặc khuôn mặt bi thiết, hoặc không biết làm sao, hoặc mặt có mờ mịt, trong mắt chứa sầu khổ. Người không giống, biểu hiện cũng không hề giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, các nàng giờ khắc này đều là hợp vực. Các nàng đã quen ở lại Đinh Lăng bên người, đi theo Đinh Lăng, làm Đinh Lăng vương hậu. Cứ việc Đinh Lăng xưa nay không thừa nhận các nàng là hắn vương hậu, nhưng hắn ở rất nhiều người xưng hô các nàng vì là vương hậu lúc, hắn cũng không phủ nhận. Hơn nữa các nàng đi cùng với hắn chờ đến thời gian cũng là khá là dài lâu. Càng là Điêu Thuyền mấy cái đã sớm đi theo Đinh Lăng nữ tử, bởi vì thường xuyên cùng Đinh Lăng cùng ăn cùng ở cùng ngủ, đã sớm đối với Đinh Lăng chân hành, không phải Đinh Lăng không lấy chồng. Hiện tại Đinh Lăng đi rồi, các nàng tâm tựa hồ cũng theo bay đi, trong lòng vắng vẻ, tự thiếu hụt cái gì tự, có chút khổ sở, có chút không tên bi chìm. Điêu Thuyền càng là ngay lập tức nhảy đến thang trời trước, một bước bước lên, cũng không có kim quang như giải lụa giống như đem nàng cuốn bay đến trên trời cao. Nhưng nàng tựa hồ cũng không có bị ngăn cản. Nàng một trái tim ầm 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 kinh hoàng lên, nàng có một cái không phải rất khẳng định suy đoán. Nàng thử từng bước một hướng về bầu trời đi, đi rồi có tới mười mấy mét. Tiểu Kiều âm thanh đột nhiên từ phía dưới truyền đến Điêu Thuyền tỷ tỷ. Điêu Thuyền thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Đại Tiểu Kiều mọi người không muốn, lưu luyến, ánh mắt buồn bã. Nàng rõ ràng không khỏi một tiếng thở dài, ngẩng đầu liếc nhìn cung trời vị trí, cắn răng, lại lần nữa xoay người đi rồi trở lại. Hiện tại còn không phải lúc. Chờ Đại Tiểu Kiều các nàng cũng trở nên mạnh mẽ, sẽ không bị kim quang này cách trở lúc, chúng ta cùng đi tìm Linh Lăng. Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Dưới con mắt mọi người, hoặc là có người ngoài thời điểm, các nàng là gọi vương gia. Nhưng nếu như chỉ có người mình lúc, Đinh Lăng là không cho phép các nàng gọi như vậy. Các nàng cũng không kiên trì. Là trong vòng tâm thế giới, các nàng cũng là gọi tên Đinh Lăng, cảm thấy đến như vậy càng thân mật. Tỷ muội chúng ta là một thể, không thể bỏ lại bất cứ người nào. Nếu không thì ít đi hay, ta đến thời điểm làm sao cùng Đinh Lăng bàn giao đây? Điêu Thuyền như vậy nghĩ, thâm tư nhưng là càng kiên định lên. Vậy thì là đồng thời trở nên mạnh mẽ. Đến thời điểm đồng thời đạp lên thang trời đi tìm Đinh Lăng. Thời gian sau này bên trong, Trương Phi, Quan Vũ, Thái Sử Tử, Phan Vượng mọi người lục tục chạy tới, cũng đã nếm thử leo thang lên trời. Bọn họ cũng xác thực có thể đi ngày này thê, nhưng bọn họ ở trong trần thế còn có lưu luyến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đi được, chỉ có thể quyết định giải quyết xong nhân gian tục sự lại đi. Võ đạo con đường lên trời. Quan Vũ hai mắt sáng quắc, như ngậm lấy liệt diễm. Ta nhất định phải đạp đi lên xem một chút. Nhị ca, ta cùng ngươi. Trương Phi cao giọng nói, thanh như sấm vang. Quan Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Bị một mặt phiền muộn. Hắn lại bị kim quang này cách trở, từ chối. Hắn không cách nào bước lên thang trời. Căn cứ tình huống hiện trường đến xem, muốn leo lên thang trời, thực lực nhất định phải đạt đến siêu nhất lưu hay là mới được. Quan Vũ đăm chiêu, đại ca thực lực không có đạt tiêu chuẩn, tự nhiên không đủ phân lượng bước vào ngày này thê. Vậy kế tiếp đại ca ngươi nhất định phải nỗ lực tu hành. Trương Phi một mặt ước ao nhìn về phía Lưu Bị. Đây chính là thang trời a, cũng không biết mặt trên thế giới có phải là võ đạo tiên quốc. Nếu chúng ta có thể có một ngày võ đạo thành tiên mà bất tử, này không so với làm tướng quân có tiền đồ hơn sao? Lưu Bị rất tán thành, không khỏi tinh thần phấn chấn nói. Chương 271, Đại Ngụy Hoàng đế thở dài. Vậy làm phiền hai vị hiền đệ giúp đỡ. Ta một người nếu muốn nhanh chóng tiến bộ, sợ là sức không đạt đến. Đại ca yên tâm, ta cùng tam đệ tuyệt đối toàn lực ứng phó giúp ngươi. Quan Vũ Lưu Bị Trương Phi ba huynh đệ đi ra sau, lập tức có người khác tiến lên thăm dò ngày này thê. Có người tràn đầy phấn khởi, đầy mặt hưng phấn đi ra. Có người cụt hứng rời đi. Có người âm thầm phấn chấn. Nhân gian bách thái, không phải trường hợp cá biệt, nhưng có thể xác định chính là thang trời tồn tại, đủ để gây nên rất nhiều võ đạo bên trong người một lần nữa tu võ quyết tâm. Càng là những người vốn là đối với võ đạo của những người có mục tiêu sau, càng là không cần nói nhiều. Tào Mạnh Đức ở biết việc này sau, thở dài liên tục. Huy Hoàng Đại Ngụy Đế quốc từ đó mất đi một vị thần hộ mệnh. Hắn vì thế bóp cổ tay. Nhưng cùng lúc, đỉnh đầu của hắn cái kia một tòa thông thiên núi lớn chung với mình bay đi. Hắn lại miễn không được tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là Đại Ngụy Đế quốc hoàng đế, tay cầm quyền cao, tất cả mọi người đều sẽ nghe lệnh cho hắn. Nhưng triều đình trên, Cựu Châu các nơi tất cả mọi người tựa hồ cũng biết, hắn Tào Mạnh Đức có ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì Đinh Lăng. Không có Đinh Lăng, hắn Tào Mạnh Đức tuyệt đối không thể đi tới ngày hôm nay bước đi này. Chính hắn cũng vì này vui mừng quá, cười to quá. Thế nhưng người đi tới một cái giai đoạn, ý nghĩ của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa tế nhị. Có ngươi Đinh Lăng ở ta Tào Mạnh Đức vầng sáng đều là ảm đạm. Bởi vì ngươi Đinh Lăng đã đem sở hữu hào quang đều cho rút lấy, để cho ta chỉ có một mảnh thâm trầm đen tối. Nhưng hiện tại ngươi đi rồi, ta rất khó vượt qua. nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Bởi vì ta không cần tiếp tục phải sợ sệt, lo lắng ngươi có một ngày sẽ đem ta lật tung xuống ngựa, đem ta cho thay đổi. Loại này nơm nớp lo sợ tháng ngày. Nói thật, ta thật sự không muốn lại có thêm. Tào Mạnh Đức trong lòng nghĩ như vậy. Tuy rằng lời này ta vĩnh viễn cũng không thể với người khác nói, bởi vì nghe quá tuyệt tình. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy a, một cái làm đế hoàng người, làm sao có khả năng hy vọng đỉnh đầu xuất hiện mặt khác một mảnh trấn áp chính mình không thở nổi trời ạ. Tào Mạnh Đức hơi cảm thấy ấy nấy, bởi vì hắn biết, không có Đinh Lăng trấn thủ đại ngụy đế quốc, hắn tại đây dài lâu một khoảng thời gian bên trong, đi tuyệt đối không thể như thế trôi chảy. Nhưng nguy cơ đã sớm giải quyết gần đủ rồi, nhưng mà Đinh Lăng vẫn như cũ. Một mực Tào Mạnh Đức nắm Đinh Lăng không có biện pháp, hắn chỉ có thể các loại chỗ tốt đưa lên, ước ao có thể ổn định Đinh Lăng. Giống như một người làm, ở thấp kém thảo chủ nhân tốt giống như. Loại kia run rẩy cảm, không thoải mái cảm giác, mọi nơi mọi lúc tràn ngập cho hắn toàn thân. Càng là gần nhất mấy tháng, loại này cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Đinh Lăng, người rốt cục đi rồi a. Tào Mạnh Đức thở dài một hơi. Trong lòng nặng trĩu trịch cảm giác tản đi, có một loại tỏa sáng tân sinh cảm giác sung sướng. Ta rốt cục có thể không cần lại cả ngày nghĩ làm sao lấy lòng ngươi, làm sao trợ lực ngươi thân bằng, làm sao đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi. Bởi vì sớm trước đối với Đinh Lăng hứa hẹn, cũng bởi vì sợ Đinh Lăng tuyệt thế sức chiến đấu, Tào Mạnh Đức đối với Đinh Lăng có thể nói là cạn kiệt phục vụ, chân thành chờ đợi. Cửu Châu tài nguyên cung dưỡng Đinh Lăng người một nhà, chờ thỏa mãn Đinh Lăng toàn ra, mới có thể đến phiên hắn Tào Mạnh Đức một nhà. Rõ ràng hắn mới là hoàng đế, nhưng Đinh Lăng nhưng hoạt thành thái thượng hoàng, mọi cử động liên lụy hắn tâm, để hắn thân bất do kỷ, chỉ có thể theo Đinh Lăng chuyện. Đinh Lăng một câu nói, một cái mệnh lệnh, hắn cũng nhất định phải vắt hết óc đi hoàn thành. Rất nhiều nhiệm vụ khó đến quá mức, nhưng hắn cũng cơ bản làm được. Ngẫm lại liền tâm mệt. Ai, Đinh Lăng cái tên này, đúng là hoạt thành ta tưởng tượng dáng vẻ. Tào Mạnh Đức có lúc tăng giờ làm việc, với lúc đêm khuya mệt gần chết, trực tiếp co quắp ngồi ở đế chỗ ngồi lúc, nghĩ đến ung dung tự tại, mỗi ngày mang theo mấy cái mỹ nhân du ngoạn, trêu chọc Đinh Lăng, liền không khỏi có chút ước ao, đố kỵ. Khi say gối lên chân mỹ nhân, khi tỉnh nắm quyền cả thiên hạ. Tiêu giao tự tại, vừa bại khoái hoạt. Đúng là quá thoải mái. Đáng tiếc, này không phải ta, mà là Đinh Lăng. Tào Mạnh Đức nghĩ đến Đinh Lăng nữ nhân, trong lòng không khỏi lại lần nữa thán phục. Đinh Lăng ánh mắt quá độc ác. Chọn nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất lựa chọn. Điêu thuyền càng là đứng đầu Cửu Châu. Đại tiểu kiều Đỗ Khuynh Thành chân khương thì lại mỗi người có chất lượng đặc biệt, hoặc thủy linh thanh tú, hoặc đoan lệ thanh tuyệt, hoặc như luyện tự hoa, hoặc huệ chất lan tâm. Đúng là tiện sát hắn Tào Mạnh Đức. Bởi vì Tào Mạnh Đức quý phủ căn bản không tìm được có thể sánh vai Đỗ Khuynh Thành như vậy nữ tử. Chớ nói chi là sánh vai Điêu thuyền. Thái Văn Cơ đúng là đoan lệ nơi không thua đại kiều, đáng tiếc Thái Văn Cơ cũng đúng Đinh Lăng tâm có tư ứng, không chịu gả cho hắn Tào Mạnh Đức. Nghĩ đến bên trong, Tào Mạnh Đức trong lòng không khỏi sinh ra một chút chua xót, ghen tị. Hắn một cái hoàng đế, lại bị Đinh Lăng cho hoàn toàn nghiền ép. Nhưng nghĩ tới hắn ngôi vị hoàng đế đều là Đinh Lăng mang đến. Tào Mạnh Đức thở dài. Người theo người đến cùng là không thể so với a. Đinh Lăng người như vậy tuyên cổ khó gặp. Ta Tào Mạnh Đức có thể gặp phải hắn, nói tóm lại, còn là phi thường may mắn. Bởi vì Đinh Lăng, ta tối thiểu thành hoàng đế. Làm thành rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Nói cho cùng, ta cần phải tôn kính hắn, cảm kích hắn, sùng bái hắn, mà không phải đố kỵ. Bởi vì mặc dù như thế nào đi nữa đố kỵ, ta cũng không thể có hắn như vậy võ đạo thiên phú. Hắn là thiên tuyển chi tử, ta đố kỵ hắn có tác dụng đâu? Còn không bằng chân thật làm tốt chính mình hoàng đế. Hắn tựa hồ đang tự mình thuyết phục. Một lát, mới thoải mái, thản nhiên lên. Cứ như vậy đi. Hắn cao giọng kêu to. Người đến. Lập tức phái trọng binh trấn thủ thang trời, người không phận sự miễn bảo. Đinh Lăng cũng không biết hiện tại Tào Mạnh Đức cùng Nguyên Lai một lòng vì hắn suy nghĩ, một lòng vì nước vì là dân, một lòng làm hắn vui lòng. Ôm hắn bắp đùi Tào Mạnh Đức đã rất không giống nhau, trở nên càng thô bạo, nội liễm, trầm ổn, uy nghiêm, quả quyết. Nhưng mà Đinh Lăng tuy rằng không biết Tào Mạnh Đức sâu sắc biến hóa, nhưng hắn biết một chút, mọi người là gặp trở nên, mặc kệ lựa chọn khác ai làm hoàng đế, làm được hoàng đế vị trí kia trên, rất nhiều người dạ tâm, dục vọng chờ đều sẽ bắt đầu bành trướng. Gặp trở nên càng bá đạo, cũng càng thêm không cho phép người làm trái ra lệnh cho bọn họ. Càng là loại kia nắm giữ tuyệt đối quân quyền hoàng đế, càng là quyền lên tiếng rất nặng. Sao có thể cho phép một người so với địa vị của hắn cao hơn nữa? Tại mọi thời khắc đặt ở hắn cấp trên đây, Đinh Lăng có một lần đi hoàng cung thấy Tào Mạnh Đức lúc, liền nhận ra được Tào Mạnh Đức căng thẳng, không thoải mái, cũng là đánh vậy sau này, hắn liền rất ít lại chủ động thấy Tào Mạnh Đức. Tất cả lấy điêu thuyền mọi người tăng cao thực lực làm chủ. Mãi đến tận hắn leo lên thang trời rời đi, hắn cũng không chủ động đi qua hoàng cung. Trái lại để Vương Việt, Đồng Nguyên mọi người hỗ trợ chăm sóc một ít điêu thuyền, miễn cho làm người đố kỵ. Sự thực chứng minh, Đinh Lăng cách làm là đúng. Ở hắn sau khi rời đi, Tào Mạnh Đức liền bắt đầu vô tình hay cố ý suy yếu Đinh Lăng nhất hệ tướng quân ở quân quyền trên khống chế độ. Phan Phượng nhận ra được điểm ấy sau, liền trực tiếp mang theo một nhà già trẻ nhờ và Triệu Vân, điêu thuyền bọn họ đi tới. Chương 272, Chu Du Cam Linh gặp gỡ Tiểu Kiều. Đối với Phan Phượng đến, Triệu Vân mấy người tự nhiên rất là vui mừng, hỏi đến tại sao từ tướng quân chức vị. Phan Phượng cười to, Đại Ngụy đế quốc hiện nay quốc thái dân an, quốc thái dân an. Mà triều đình trên mưu sĩ như mưa, dũng tướng như mây. Nhiều ta một cái thiếu ta một cái, là không sao. Hắn nhìn về phía thang trời vị trí, trong lòng cực nóng vô cùng. Ta hiện tại muốn nhất vẫn là đi theo Đinh Lăng bước chân, đi tập luyện càng mạnh hơn võ đạo. Triệu Vân nhìn chằm chằm Phan Phượng nhìn qua, đột nhiên hỏi: